Đông Phương Bác Đại lập tức cười khổ, nói, tôn kính Chiên Đàn Vương, vạn bối thật sự không rõ ngươi nói hung thủ là người phương nào, ngươi để cho chúng ta như thế nào giao người. Cái này không phải làm khó chúng ta sao? Chiên Đàn Vương cười lạnh nói, ta lại như thế nào làm khó dễ ngươi rồi hả? Đông Phương Bác Đại thầm nghĩ hư mất, Hồng Y Đại Pháo sự tình tuyệt đối không có có kết quả rồi, hiện tại có thể như thế nào cho phải? Hắn nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói, sư huynh, ngươi xem. Mạc Vô Tà một mực thờ ơ lạnh nhạt, nếu như hắn không có phán đoán sai lầm, Chiên Đàn Vương cũng không xác định cái này hung thủ giết người tiểu là Tử Huyền Tông người, nếu không, bằng thủ đoạn của hắn, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ khách khí, khả năng trực tiếp hạ sát lệnh. Hắn trong lòng hiểu rõ, nói ra, tôn kính Chiên Đàn Vương, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, nhưng là, chuyện này thật sự cùng chúng ta không có sao. Chiên Đàn Vương nhìn về phía Mạc Vô Tà, biết rõ chính thức có thể làm chủ nguyên lai là hắn, khó trách hắn cảm thấy người này có chút không đơn giản, hỏi, ta hỏi ngươi, các ngươi đã tới về sau, có phải hay không đã xảy ra rất nhiều không thoải mái? Đệ nhất điểm đáng ngờ, các ngươi tự tương luận bàn, vì sao đột nhiên bị thương tộc của ta người? Ngươi nói là có người vu oan giá họa, như vậy người này lại vì sao vu oan giá họa? Mục đích của hắn là cái gì? Mạc Vô Tà nói, ta chỉ có thể nói đây là trùng hợp. Chỉ có vu oan giá họa người mới biết được mục đích là cái gì, chúng ta đều là bị lợi dụng người, tự nhiên sẽ không biết. Nếu như ngươi gắng phải đem cái này người xác định là chúng ta Tử Huyền Tông người, như vậy, xin lấy ra chứng cứ. Hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta muốn, ngươi có phải hay không có cửu oán dụng cụ sao hay sao? Ngươi muốn, nếu như hai chúng ta ra đánh nhau lời nói, cuối cùng được ích sẽ là ai chứ? Hắn mà nói, lại để cho Chiên Đàn Vương lập tức trầm mặc, đúng vậy à? Ai hội cuối cùng nhất được ích đâu này? Chiên Đàn là một phương đại bộ lạc, địch nhân tự nhiên không phải ít, cái này hơn phân nửa là Kiệt Châu cái nào đó bộ lạc tại suối rục rồi. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì tựa như, thầm nghĩ chẳng lẽ sẽ là bọn hắn. Nghĩ đến Tử Huyên Tông thế lực, lại không tốt làm khó. Cái này chính như Mạc Vô Tà theo như lời, một khi khai chiến, Chiên Đàn bộ lạc sẽ trở thành một phương tiểu bộ lạc bị người chỗ thay thế. Các ngươi có rất lớn hiểm nghi, nếu như muốn thoát tội, ta cho ngươi một cơ hội. Tìm ra cái này gây chuyện chi nhân. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, tôn kính Chiên Đàn Vương, chúng ta Tử Huyền Tông không phải bất luận cái gì thế lực cũng có thể xui khiến, cũng sẽ không biết vì bất luận cái gì thế lực làm việc, cho nên, cái này tìm người sự tình, xin thứ cho chúng ta không biết phục tùng. Nếu như ngươi có chúng ta trực tiếp có tội chứng cứ thỉnh lấy ra. Hắn mà nói đã rất rõ ràng rồi, tìm người chính mình tìm đi, hiệp trợ ngươi ngược lại là có thể lo lắng lắng. Chiên Đàn Vương trong mắt hiện lên một tia sắc cơ. Không có nghĩ tới tên này khó chơi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi đi qua An Trấn, ông nội của ta chết, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan, thậm chí hiểm nghi lớn nhất, ta hiện tại có thể trực tiếp đem bọn ngươi ngay tại chỗ hành quyết. Mạc Vô Tà lần nữa cười thầm, nếu như ngươi thực sự như vậy cái bổn sự, căn bản không biết nói nhảm, võ thánh cao thủ chiến đấu, các ngươi Chiên Đàn bộ lạc nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Cho chúng ta ra vai phủ đầu. Ngươi tìm nhầm đối tượng. Hắn trả lời. Lão thái gia là cái gì tu vi? Chiên Đàn Vương nói, võ đế. Mạc Vô Tà đột nhiên cười rộ lên, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Chiên Đàn Vương, không lo lắng chút nào làm tức giận hắn, nói, một gã võ đế đầy đủ giết chết 10 tên võ thánh, ngươi cảm thấy chúng ta có ai có thể đánh thắng được võ đế? Hơn nữa, lúc ấy chỉ có một mình ta đi theo tiểu vương gia tiến đến An Trấn, hẳn là ngươi cho rằng ta có thể đánh thắng được võ đế. Chiên Đàn Vương các hạ, cái này chê cười một chút cũng không buồn cười, nói đi thì nói lại. Chúng ta là đến cho ngươi mượn nhóm Hồng Y Đại Pháo dùng một lát, làm ra nhiều như vậy sự tình đến, đối với chúng ta có lợi sao? Rõ ràng, cái này có người từ đó cản trở, không nghĩ tới chúng ta mượn đến Hồng Y Đại Pháo, nhưng lại có thể chế tạo mâu thuẫn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, n. Gồi thu ngứ ông đắc lợi. Ngươi không đi tìm hung thủ thật sự, chỉ trích chúng ta những van bối này, đối với tại chúng ta Tử Huyền Tông mà nói, có phải hay không hơi quá đáng? Ngươi phải biết rằng, chúng ta Tử Huyền Tông cũng không phải dễ chê ở. Hắn mà nói chọn vô cùng trắng ra rồi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, nếu như ngươi còn không thức thời, Tử Huyền Tông không ngại cùng các ngươi không tại hữu hảo. Hắn mà nói, lại để cho Chiên Đàn Vương nằm sắc một hồi âm trầm, ngón tay siết chặt. Ba mẹ nó, ngươi ai a, như vậy sâu. Các ngươi Tử Huyền Tông dám cùng ta nhóm man tộc phân cao thấp sao? Khương Lực vốn là quan sát. Không thấy được Chiên Đàn bộ lạc bố trí quân sự còn chưa tính. Không nghĩ tới thấy được Chiên Đàn bộ lạc bối rối, điều này không khỏi làm cho hắn thư thái. Vì vậy, hắn muốn nếu như có thể dùng khí thế bên trên áp đảo Tử Huyền Tông, há không phải là nói, bọn hắn man tộc cao hơn quý tại Chiên Đàn bộ lạc phía trên sao? Mạc Vô Tà cười nói, man tộc quả thật không tệ, bất quá, vị huynh đệ kia không khỏi đem ngươi man tộc xem quá cao rồi, nếu như ngươi man tộc cảm thấy đủ thật lợi hại, có thể cho các ngươi cao thủ đến Tử Huyên Tông một tự. Hắn hiện tại đại biểu Tử Huyên Tông, tự nhiên bất luận là ai, cũng không thể nhượng bộ. Hắn vừa nói sau đi, lại để cho Tử Huyên Tông 9 vị võ thánh lập tức nhiều hơn một phần khoan dung. Đúng nha, ngươi Ngưu A, ngươi có bản lĩnh đi chúng ta tông môn A, xem chúng ta tông chủ không đánh chính là các ngươi răng rơi đầy đất. Luận đấu võ mồm, 10 cái khương lực cũng không được. Nếu như Mạc Vô Tà lộ ra đại ca thân phận, khả năng khương lực đều muốn chỉ đi à nha. Khương lực lập tức nghẹn lời, ấp a ấp đúng nói, ngươi Ngưu A, các ngươi Tử Huyền Tông đến chúng ta man tộc đến A. Mạc Vô Tà cười mà không nói, không tại để ý tới khương lực, nhìn về phía Chiên Đàn Vương nói, tôn kính Chiên Đàn Vương, chuyện này đang mang trọng đại, mà lại điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, mà chúng ta cũng đơn giản tiểu là đến thật trùng hợp, ta xem như vậy tốt rồi, chúng ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi điều tra việc này, hơn nữa cung cấp cho các ngươi vũ lực ủng hộ, ngươi chỉ cần tìm ra người như vậy. Chiên Đàn Vương trầm tư thật lâu, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, nói, vậy cứ như thế xử lý, bất quá, các ngươi có cần hay không hướng tông môn thỉnh cầu trợ giúp? Ta muốn, có thể giết ta ra ra người, thực lực tuyệt đối tại võ đế phía trên. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, như thế không nhất định, ngươi nghe qua ám ảnh sao? Chiên Đàn Vương tự nhiên nghe qua ám ảnh, lập tức kinh ngạc nói, ngươi nói là, có người phóng độc, ám sát cái gì hay sao? Nếu như là nói như vậy, giết chết ông nội của ta người, thực lực cũng có thể tại võ đế, thậm chí liền võ đế đều không bằng rồi hả? Mạc Vô Tà giơ ngón tay cái lên, nói, Chiên Đàn Vương các hạ quả nhiên tốt ánh mắt, bất quá, người này hẳn là võ đế, hoặc là đến gần vô hạn tại võ đế người, bằng chúng ta 10 người, hơn nữa quý tộc cao thủ, giết chết hắn nghĩ đến không phải việc khó. Như vậy còn làm không được ngươi, ta Mạc Vô Tà danh tự tiểu đảo lại niệm. Tại ca trước mặt trang trí giả, ngươi còn non rất nhiều. Trong lòng của hắn cười lạnh. Nếu như có thể bắt được người này, ta tiểu cho ngươi mượn nhóm Hồng Y đại pháo dùng một lát. Chiên Đàn Vương lập tức ném ra ngoài thẻ đánh bạc, lại để cho Tử Huyền Tông người bán càng nhiều nữa lực, thật tình không biết, hắn Hồng Y đại pháo sớm đã không cánh mà bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 153, Hổ Đại Nghiêu. Vì làm bộ dáng, Mạc Vô Tà liền đem Tử Huyền Tông 9 người phái đi ra ngoài, vì vậy, chính xác Chiên Đàn bộ lạc lần nữa điên cuồng lên. Lại là 3 ngày trôi qua, tìm người vẫn còn hừng hực khí thế trong. Nhưng không ngờ hôm nay Chiên Đàn bộ lạc đã đến khách nhân. Tại Kiệt Châu, Chiên Đàn bộ lạc là vương tộc, có được cường đại nhất quân đội cùng khổng lồ miệng người. Nhưng là, Kiệt Châu cũng không phải là chỉ có Chiên Đàn bộ lạc một cái đại tộc, trong đó còn có 2 cái bộ lạc, đều có được không dưới 20 vạn miệng người, từng bộ lạc đều có được 7-8 vạn quân đội. Bọn hắn là Lữ Tước, Hổ Tộc. Hổ Tộc thực lực hơi cao hơn Lữ Tước, quân đội có 8 vạn người. Hổ Tộc cùng chủng tộc khác không giống với, bọn hắn thiên sinh trên nót có chữ vương. Cho nên, bọn hắn tự xưng Hổ Tộc, nghe nói tổ tiên là Hổ Vương cùng nhân loại giao hợp sinh ra một loại người. Bọn hắn lực lớn vô cùng, gào thét như hổ, chấn nhiếp tứ phương, đồng dạng là tốt chiến chủng tộc. Hổ Tộc trăm phương ngàn kế, muốn thông qua đủ loại phương pháp đả đảo Chiên Đàn bộ lạc, trở thành Kiệt Châu vương tộc, nhưng là, theo Chiên Đàn bộ lạc Hồng Y đại pháo tọa trấn, kế hoạch của bọn hắn cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Bất quá, bọn hắn gần đây cùng Lữ Tước tộc lui tới tương đối nhiều lần phát, không biết làm giao dịch gì. Tại Kiệt Châu, có dũng khí kêu gào, tự nhiên là Hổ Tộc, bọn hắn thậm chí có can đảm Chiên Đàn bộ lạc quân đội đến lần tiểu kích tỉnh, so chiêu, đây là chủng tộc khác chỗ chuyện không dám làm. Cái này cũng đưa đến Hổ Tộc ngạo mạn. Cho nên, đương Mạc Vô Tà nói cuối cùng tiền lời người là ai thời điểm, Chiên Đàn Vương liền đem hoài nghi đối tượng chuyển rời đến Hổ Tộc trên người. Chiên Đàn Vương không phải kẻ ngu dốt, trái lại còn rất âm hiểm. Bằng không cũng không làm được nhất tộc chi chủ, hắn tuy nhiên chuyển di hoài nghi đối tượng, lại thủy chung đối với Tử Huyền Tông người nghiêm mật giám sát và điều khiển, bọn hắn đã ở hắn hoài nghi bên trong. Hôm nay, Hổ Tộc trăm người tiểu đội đi tới Chiên Đàn Thành, bị cự chi môn bên ngoài, lại để cho bọn hắn rất không thoải mái, điều này nói rõ, Chiên Đàn bộ lạc hoàn toàn không đem bọn họ để ở trong lòng, bọn hắn ngạo mạn tính cách quyết định, bọn hắn muốn tức giận rồi. Này, ngươi con mẹ nó đến cùng có cho hay không ta đi vào? Lao tử phụng mệnh đến đây, không phải cho các ngươi ngăn cản ở cửa thành bên ngoài ăn không khí. Một cái trên nót có chữ vương người hô to, thanh âm hổ khiếu một loại, chấn trên tường thành binh sĩ ủ thai. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Trên cửa thành binh sĩ tóc dài ra mệnh lệnh, sở hữu cung tiễn thủ lập tức kéo căng cung đối với phía dưới. Lùi ra phía sau. Hổ tộc thủ lĩnh lập tức lại để cho đội ngũ lui về phía sau, thối lui ra khỏi cung tiễn tầm bắn. Chiên Đàn bộ lạc chính là như vậy đối đại với chúng ta hổ tộc đồng bào đấy sao? Binh sĩ trường lạnh lùng nói, nơi này là Chiên Đàn bộ lạc, không phải ngươi hổ tộc, thỉnh ngươi tự trọng điểm. Ngươi có thể hay không vào thành, chi bằng tộc trưởng đồng ý mới được. Hổ tộc thủ lĩnh hét lớn, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đi thông truyền. Chiên đàn bộ lạc phủ thành chủ, chiên đàn vương nhìn xem lính liên lạc, quắc, lại để cho bọn hắn tại bên ngoài chờ, cái này đàn dã thú. Chiên đàn vương nghe được hổ tộc danh tự, tiêu toàn thân tản ra sát ý, nếu như không phải nào đó quy tắc cướp thúc, hắn khả năng đã sớm đã diệt hổ tộc. Lúc này, hổ tộc tới chơi, lại để cho hắn cảm thấy sự tình có chút không tầm thường. Các ngươi cho rằng, hổ tộc tới làm gì hay sao? Chiên đàn vương nhìn quét toàn trường, không giận tự uy. Đại trưởng lão nói, nếu như chúng ta chiên đàn thành hỗn loạn cùng ám sát là hổ tộc gây nên, chúng ta khổ nổi không có đem chui, như vậy, bọn hắn lần này đến đây, hẳn là chế dễ ước, hoặc là không hề lương động cơ, ta đề nghị hãy để cho bọn hắn vào thành, nhìn xem đến cùng chơi cái gì bị bợm. Chiên đàn vương trầm tư một lát, nói, đã như vậy, cứ dựa theo ý của ngươi xử lý. Mạc Vô Tà không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra, lúc này đang tại tiểu vương gia phủ trong hậu viện luyện kiếm, đột nhiên tiến đến một sĩ binh, lại để cho hắn đi phủ thành chủ nghị sự. Hắn rất nghi hoặc, cái này chiên đàn thành nghị sự lúc nào đến phiên hắn rồi hả? Bọn hắn muốn làm cái gì cho đâu này? Bất luận như thế nào, hắn hay là đi chiên đàn nghị sự đại sảnh. Ngươi còn có thể nhớ rõ người nọ thân ảnh sao? Chiên đàn vương hỏi. Mạc Vô Tà tự nhiên biết rõ trong miệng hắn người nọ là người phương nào, đơn giản tiểu là Vu Hoan Giá Hòa người. Vì vậy nói, ta có thể nhận ra thân ảnh của hắn, bất quá, chỉ bằng vào thân ảnh không cách nào nhận định là người phương nào gây nên, cái này, thỉnh tôn kính chiên đàn vương xử lý thích đáng. Chiên đàn vương gật đầu nói, như thế rất tốt, đợi tí nữa sẽ có hổ tộc người đến, ngươi nhìn xem có hay không ngươi thân ảnh quen thuộc. Một hồi, phủ thành chủ bên ngoài một hồi tiếng bước chân, vào được hai người. Một người là ở ngoài thành kêu gào đại hán, một người khác thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là, dựa vào Mạc Vô Tà cường đại niệm lực, thoáng cái nhìn ra mánh khỏe, người này thậm chí có đến gần vô hạn tại võ đế tu vi. Tiểu chất hổ đại như bái kiến chiên đàn vương. Thành bên ngoài kêu gào đại hán tùy tiện mà nói, một chút cũng không có cung kính chi ý. Có thể nói lời nói tự nhiên nói rõ địa vị không tầm thường. Hổ đại như nói xong, tùy tùng đến người liền lần nữa hành lễ nói, hổ nơi cập bến bái kiến chiên đàn vương. Đơn giản hành lễ, tự lại để cho Mạc Vô Tà trong lòng hiểu rõ, hổ đại như võ hoàng tu vi, hẳn là hổ tộc thiếu chủ, mà cái này hổ nơi cập bến, hẳn là bảo hộ hổ đại như, nói rõ hổ đại như tại hổ tộc địa vị rất cao. Chiên đàn vương gặp hổ đại như ngạo mạn bộ dạng cũng rất khó chịu, ẩn nhận xuống dưới, nói, đại như, ngươi hôm nay không biết đến chỗ của ta cọ trả uống à. Hổ đại như ha ha cười cười, cái kia tiếng hổ gầm chấn rộng thùng thình cực kỳ nghị sự đại sảnh ầm ầm hồi âm không ngừng. Nói. Đại Nưu đối với uống trà không có hứng thú, bất quá, nghe nói lập tức muốn 12 bộ lạc bài vị thi đấu rồi, hôm nay ta mang theo gia phụ ý nguyện, tự là muốn tranh vào tay tư cách này. 12 châu bài vị thi đấu, thông thường đều là vương tộc bộ lạc đi xứ người, đây là bởi vì, chỉ có vương tộc bộ lạc mới có càng lực lượng cường đại, những thứ khác không thể cùng hắn tranh phong. Cho nên, hổ tộc mục đích lần này là muốn tranh thủ đến danh lạch, một khi tranh thủ đến, bọn hắn tại 12 châu địa vị sẽ bay lên. Nếu như lấy được tên thứ nhất, thậm chí còn có thể vạch tội mất vương tộc bộ lạc, đây cũng là bọn hắn bộ lạc ở giữa cạnh tranh phát tác. Chiên đàn vương tự nhiên biết rõ đạo lý này, dựa theo quy định, bài vị thi đấu bắt đầu trước, từng cái châu đều muốn cử hành đấu vòng loại, tuyển ra mạnh nhất một chi đội ngũ. Nhưng là, cho đến ngày nay, vương tộc bộ lạc phía dưới bộ lạc, đã không có chống cự sức mạnh, cho nên, cái này đấu pháp quy thiếu chút nữa bị di vong. Hiện tại, Hồ Đại Ngưu đưa ra tham gia bài vị thi đấu bên trong tuyển bạn. Cái này phù hợp quy định, lại để cho chiên đàn vương nộ theo tâm lên, lại phát tác không được. Ngươi có tự tin có thể chiến thắng ta chiên đàn bộ lạc đội ngũ? Chiên đàn vương áp chế chính mình tức giận. Hồ Đại Nhu cười nói, không thử thử làm sao biết, dù sao trong lúc này bộ tuyển bạn chúng ta là tham gia định rồi, cái khác bộ lạc tham gia hay không tham gia vậy thì mặc kệ chuyện của ta. Chiên đàn vương lạnh lùng địa nhìn xem Hồ Đại Nhu bên người hổ nơi cập bến một mắt, nói, trong lúc này bộ tuyển bạn thi đấu, là có tỷ lệ tử vong. Ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Hồ Đại Ngưu cười ha ha, một vỗ ngực, phát ra một tiếng trống vang lên, nói, tự nhiên hiểu được, bất quá, ta hổ tộc chi tử cũng sẽ không ăn cơm trắng, có thể giết người của ta còn chưa ra đời. Chiên đàn vương bộ mặt một hồi co rút, thằng này quả thực quá vô sỉ, quá vô tri rồi. Đã như vậy tự phụ, như vậy tiểu cho ngươi chết ở tuyển bạt thi đấu ở bên trong, nghĩ đến, hổ vương lão gia hỏa kia cũng chỉ có thể kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được rồi. Hắn một vỗ bàn, nói, hiền chất đã tin tưởng như vậy bổn vương sẽ tới an bài lần này tuyển bạt thi đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 154, Đông Phương Lực Trọng Thương. Chiên đàn vương lại để cho cấp dưới đem hổ tộc người an bài trong thành góc đông bắc một chỗ trong sân. Hổ tộc người đi rồi, chiên đàn vương nhìn về phía Mạc Vô Tà, hỏi, Đông Phương Lam, ngươi cảm thấy bọn hắn ai như? Mạc Vô Tà ra vẻ trầm tư, đứng lên đi hai bước, mô hình lăng cái nào cũng được nói ra, hổ nơi cập bến tu vi thâm bất khả trắc, rất có thể đến gần vô hạn võ đế, mà lại thân ảnh cùng người nọ ngược lại là có chút giống nhau, bất quá ta không xác định có phải hay không hắn, cụ thể như thế nào, còn chờ chiên đàn vương lấy chứng nhận mới được. Kỳ thật, hắn lần này mới là triệt để chuyển di ánh mắt, đem hết thể đầu mâu đổ cho hổ tộc, lại để cho hổ tộc để làm kẻ chết hay. Hắn cũng nhìn ra được, cho tới bây giờ, chiên đàn vương còn không có đi xem xét hắn hồng y đại pháo, nếu không cũng sẽ không biết như thế khí định thần nhàn rồi. Chiên đàn vương vốn sẽ đem mục tiêu chuyển di tại trên người bọn họ, lúc này trải qua Mạc Vô Tà mô hình lăng cái nào cũng được chỉ ra và xác nhận về sau, lập tức đem hoài nghi biến thành xác định. Đây cũng là với tư cách nhất tộc chi chủ quyết đoán. Đã như vậy, thỉnh Đông Phương Lam đi đầu trở về, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi. Chiên đàn vương hạ lệnh chúc khách, Mạc Vô Tà ôm quyền tiểu đi ra nghị sự đại sảnh. Tộc trưởng, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, giết. Đại trưởng lão làm một cái cắt cổ động tác. Chiên đàn vương đứng lên, nói, hổ đại ngưu là hổ tộc bà bối, giết hắn đi, chẳng khác nào chọc giận hổ tộc, cần phải biết rằng, hổ tộc là cái điên cuồng chủng tộc, một khi triệt để tức giận, sẽ mất đi nhân tính, đến lúc đó, chúng ta muốn gặp phải một hồi nội chiến. Đối với sắp đã đến bài vị thi đấu có rất lớn trở ngại, bất quá, nếu để cho hắn chết ở tuyển bạt thi đấu thượng diện, hắc hắc, hổ tộc tiểu không có biện pháp rồi. Đại trưởng lao gật đầu, lại hỏi, cái này hổ nơi cập bến làm sao bây giờ? Ta xem, người này tu vi tựa hồ so Đông Phương Lam nói còn muốn lợi hại hơn vài phần, nếu không có khả năng một chiêu thương chúng ta võ thánh cường giả, cùng với đánh lén thành công chúng ta lão tổ tông. Nâng lên lão tổ tông, trên đàn vương khí tức lần nữa không ổn định, một phát bắt được cái ghế lan can, sảng giọng trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm sắc cơ, nói, nghĩ biện pháp, trước tiêu diệt hổ nơi cập bến. Ta muốn bọn hắn cũng mất đi một gã manh tướng. Đại trưởng Lao có chút lo lắng, nói, chúng ta muốn phai ai đây? Tám người tài ba không thể theo liền rời đi cương vị. Chiên đàn vương âm hiểm cười rộ lên, nói, mượn đao giết người. Mạc Vô Tà về tới tiểu vương gia phủ phòng trọ. Lúc này, Tử Huyên Tông người đều không có trở lại, hắn liền mượn cơ hội tiến vào thần mộ, tự nhiên muốn săn sóc thoáng một phát khúc viện lẻ loi trơ trọi ở chỗ này tu luyện, nói không tịch mịch đó là nói dối. Đặc biệt Mạc Vô Tà tiểu tại bên người, nàng lại cảm giác không đến, nhìn không tới, cái loại nầy chờ đợi tư vị, đã lòng chua xót lại chờ mong. Mạc Vô Tà trở lại, làm cho nàng thân bất do kỷ nhào vào trong ngực của hắn. Mạc Vô Tà cùng khúc viện vuốt ve an ủi một hồi, lại đem sắp tới sự tình nói cho nàng biết. Nàng biết rõ, vì tránh hiểm nghi không tại trên đàn thành, hắn vào thời gian cũng không thể quá dài. Dù vậy, hắn cũng ngây người một canh giờ. Nàng nói, Vô Tà, ngươi như vậy đùa bỡn bọn họ cùng vỗ tay bên trong, để cho ta không lo lắng đó là giả. Hắn cười nói, ngươi yên tâm đi, hết thảy ta đều có chừng mực. Một gặp nguy hiểm ta sẽ tiến đến. Chỉ là cho ngươi chịu ủy khuất. Khúc viện nghe chi kỷ lời nói, nước mắt không tự giác điệu tại trong mắt đảo quanh, nói, ngươi một mực ở bên cạnh ta, ta cảm thấy rất thấy đủ, ngươi yên tâm làm chuyện của ngươi a, ta sẽ ủng hộ ngươi. Hắn ôm chặt nàng sau lưng, làm cho nàng dán tại ngực càng chặt chút ít, nói, thực hy vọng hết thể nhanh lên giải quyết, chúng ta cũng tốt trở về. Nàng nói, sẽ đi qua, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cần phải trở về. Nếu không sẽ gặp người ngờ vực vô căn cứ. Mạc Vô Tà tại nàng cái chán nhẹ nhàng vừa hôn, nói, ngươi cảm thấy buồn bực, tiểu nghiên cứu một chút cái này hồng y đại pháo, chỉ tiếc hiện tại không có ma hoạch, không thể phát huy uy lực của nó. Nàng suy nghĩ một chút, nói, thiên khải sơn mạch ma thú biến mất, cùng bọn họ thu thập ma hoạch có nhất định được quan hệ, trong tay bọn họ khẳng định có ma hoạch. Hắn sửng sốt một chút, nếu như không phải nàng nhắc nhở, hắn cho tới bây giờ đều không để ý đến trong tay bọn họ ma hoạch, xem ra là muốn tìm một chút cơ hội tìm kiếm ma hạch ở nơi nào rồi. Đã đi ra thần mộ, còn chưa mở môn chợt nghe đi ra bên ngoài một hồi ầm ĩ, hắn đẩy cửa ra tiểu thấy được Đông Phương Lực. Lúc này Đông Phương Lực bản thân bị trọng thương, tại ngực có chí mạng thương thế, toàn bộ lồng ngực đều thiếu chút nữa sụp đổ xuống dưới, tánh mạng mong manh. Sư huynh, mau mau cứu Lực sư huynh. Đông Phương Bác Đại ôm Đông Phương Lực vừa từ bên ngoài bay vào được, chứng kiến Mạc Vô Tà tiểu lo lắng hô. Đúng lúc này, lại là bảy đạo ánh sáng màu lam rơi định, nguyên lai là Tử Huyền Tông mặt khác bảy cái võ thánh, bọn hắn cộng đồng nhìn về phía Đông Phương Lực, đều lộ ra quan tâm thần sắc. Mạc Vô Tà lại để cho Đông Phương Bác Đại đem Đông Phương Lực ôm vào trong phòng, liền xem xét thương thế của hắn. Bằng y thuật của hắn, cứu không được người còn rất ít, mà trước mắt Đông Phương Lực đã ở vào trạng thái hôn mê, khí tức đứt quãng, nếu như không phải hắn, khả năng thế giới này thật đúng là không có người có thể trị liệu tốt. Tám người đều rất khẩn trương địa nhìn xem Mạc Vô Tà. Sư huynh, thế nào? Đông Phương Bác Đại vội vàng hỏi. Hắn phi thường lo lắng, bởi vì đây là hắn mang đi ra người, nếu như có người chết, sau khi trở về khẳng định không tốt bằng giao, mấy lo nghĩ hắn là nhất vội vàng, những người khác đồng dạng khẩn trương nắm chặt nắm đấm. Mạc Vô Tà ngưng trọng nói, tình huống của hắn vô cùng nguy hiểm. Bác Đại, là cái tên hỗn đản. Ta muốn giết hắn. Một người võ thánh toàn thân đều tản ra nguy hiểm khí tức. Xem sát cơ của bọn hắn Mạc Vô Tà đã biết rõ, trên đàn thành có biến hóa. Đều cho lão tử bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là tìm người báo thù thời gian, mà là phải cứu sức sống sư đệ, hiện tại cũng đi ra ngoài cho ta, không có của ta phân phó, ai cũng không thể ly khai ngoài cửa nửa bước. Khẩu khí của hắn nghiêm khắc, Đông Phương Bác Đại nắm chặt lại nắm đấm muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ phải dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác theo đuôi. Bọn hắn tám người một chữ sắp xếp ở bên ngoài, cho dù Thiên Vương lão tử đã đến, bọn hắn cũng sẽ không lại để cho hắn đi vào. Mạc Vô Tà nhìn xem Đông Phương Lực, thở dài một tiếng, nói ra, mạng của ngươi ghê gớm thật, nếu không có gặp được ta, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, hắn tại Đông Phương Lực trên người liền chút mấy cái, phong bế hắn cảm nhận sâu sắc thần kinh. Trong hôn mê Đông Phương Lực vốn toàn thân vẫn còn run rẩy, trải qua cái này mấy chỉ xuống dưới, lập tức hòa hoãn xuống, trên mặt tái nhợt cũng an tĩnh lại. Hắn tại Đông Phương Lực trước ngực ngắt một hồi, liền két sát không ngừng, chỉ là một hồi, đứt gãy xương ngực đã bị tiếp hồi chỗ cũ. Hắn nâng dậy Đông Phương Lực, ngồi ở phía sau của hắn, song trưởng chống đỡ tại hậu tâm của hắn, huyền khí phát ra, giúp hắn thôi cung quá huyết, trải vớt cơ năng. Đột nhiên, Đông Phương Lực mạnh mà ho ra một ngụm máu tươi, tung tóe ra hơn 2 mét xa, rơi trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Hắn thở dài một hơi, rốt cục bảo trụ mạng của hắn. Hiện tại, muốn hắn rất nhanh khôi phục, tỉnh táo lại, tự cần một ít dược liệu rồi. May mà hắn dược liệu tối đa, theo thần mộ nội lấy ra đại lượng dược liệu. Sau đó dùng huyền khí đem dược liệu chấn vỡ thành phấn, dùng nước sôi trung hòa bôi tại trước ngực của hắn. Làm xong đây hết thảy, hắn đi ra gian phòng. Tử Huyên Tông tám người lúc này hỏi thương thế, Mạc Vô Tà cáo chi tình hình thực tế, tất cả mọi người mới thở dài một hơi. Hắn nói mấy phó dược liệu, lại để cho đồng bạn đi mua sắm, chuyện này mới tính toán cáo một giai đoạn, một đoạn. Hắn vô dụng thôi chính mình dược liệu, bởi vì, cái gì dược liệu đều chính mình ra, cái này có thể sẽ lọt vào suy đoán, cho nên... Hắn không cho phép có bất kỳ dấu vết để lại cho người bắt lấy, hết thảy đều muốn cẩn thận xử lý. Dược liệu mua sau khi trở về, hắn tự mình thuốc tiên, sau đó rót vào Đông Phương Lực trong miệng. Như thế, hắn tin tưởng, không cần một ngày, Đông Phương Lực sẽ tỉnh lại. Đóng cửa thật kỹ đi ra, Mạc Vô Tà nhìn về phía Đông Phương Bác Đại, hỏi, Bác Đại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 155, Cường Đại Solo 1. Đông Phương Bác Đại nắm chặt nắm đấm. Hàm răng cắn dòi nhảy nhảy tiếng nổ, nói ra, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta hiệp trợ trên đàn bộ lạc tìm hung thủ, không nghĩ tới đột nhiên thu được lực sư huynh tín hiệu cầu cứu, ta khoảng cách gần đây, tiêu trước hết nhất đổi tới, liền thấy được sư huynh cùng một người đánh nhau, sư huynh không địch lại, bị trọng thương như thế. Mạc Vô Tà trên người bao giờ cũng đều có một loại kiếm ý, lúc này, kiếm ý đột nhiên tăng cường, cả người tựa như kiếm nhất giống như, tản ra sảng giọng khí tức. Hắn hít thở sâu một hơi khí. Áp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi, bị thương lực sư đệ là người nào? Ngươi nhìn rõ ràng rồi hả? Đông Phương Bác Đại gật đầu, nói, ta thấy rất rõ ràng, hắn tiểu là hổ tộc hổ nơi cập bến. Đột nhiên, Đông Phương Bác Đại thần sắc kích động, nói, sư huynh, chúng ta đi tiêu diệt hắn A. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, hiện tại không nổi, chỉ cần người khác vẫn còn trên đàn thành, tiểu trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hiện tại việc cấp bách là chờ lực sư đệ tỉnh lại, hỏi một chút tình huống cụ thể, làm tiếp định đoạt. Lời hắn nói rất có đạo lý, Đông Phương Bác Đại bọn người cũng không thể nào phản bác, chỉ có thể đợi. Phân phát tất cả mọi người về sau, Mạc Vô Tà lần nữa trở về phòng, nhìn xem trên giường người, dựa theo hắn cảnh giác tính cách, không khó nhìn ra chuyện này có chút kỳ quặc, cụ thể là cái gì, hắn trong lúc nhất thời còn không thể tưởng được. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, Đông Phương Lực rốt cục tỉnh táo lại. Tại hắn tỉnh lại một khắc, Mạc Vô Tà đã phát giác, đi đến bên giường, hỏi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Đông Phương Lực khẽ cho mày, lộ ra thống khổ thần sắc, đây là thành tỉnh sau đích hiện tượng bình thường. Hắn rất suy yếu nói, sư huynh, ta còn chưa có chết sao. Mạc Vô Tà gật đầu nói, ngươi rất muốn chết phải không? Đông Phương Lực đống nhúc nhích thân thể, đau mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng là, mang trên mặt sống sót sau tai nạn dáng tươi cười, nói, không nghĩ tới ta có thể còn sống nhìn thấy sư huynh ngươi muốn cho ta làm chủ. Mạc Vô Tà đè lại hắn, hỏi, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Hổ Nơi cập bến vì cái gì đánh nhau? Đông Phương Lực ho khan một tiếng, nói, lúc ấy, ta theo trên đàn bộ lạc một vị trưởng lão điều tra sát thủ có khả năng đi địa phương, vì vậy, chúng ta tiến vào một cái sân, yêu cầu điều tra, không nghĩ tới hổ tộc không đồng ý, vì vậy tiểu cùng trên đàn bộ lạc trưởng lão tranh chấp, về sau đánh đập tàn nhẫn, mà ta, tiểu bị cuốn vào đi vào, bất hạnh Hổ Nơi cập bến quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại. Mạc Vô Tà lại hỏi, cái này trưởng lão hiện tại tình huống như thế nào? Đông Phương Lực nói, trưởng lão đồng dạng trọng thương, nhưng là có lẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vô Tà nói, tại trên đàn bộ lạc, hổ tộc người không có khả năng đối với trên đàn trưởng lão hạ sát thủ, nhưng là ngươi không giống với, ngươi không phải trên đàn bộ lạc người, đây mới là bọn hắn động sát cơ nguyên nhân, có thể là muốn cho trên đàn bộ lạc một loại uy hiếp cũng nói không chừng. Hắn làm đơn giản phân tích cho Đông Phương Lực nghe, Đông Phương Lực sau khi nghe xong trầm mặc không nói. Mà Mạc Vô Tà vốn hoài nghi, đây là trên đàn bộ lạc mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn mượn dùng Tử Huyền Tông đao diệt trừ Hổ Nơi cập bến, nhưng là bọn hắn trưởng lão cũng bị trọng thương, xem ra cái này hơn phân nửa là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Sư Minh, làm sao bây giờ? Đông Phương Lực nhịn không được hỏi. Mạc Vô Tà cười lành lạnh nói, hắn dám hiển nhiên địa đối phó ngươi, tự là đối với chúng ta Tử Huyền Tông khiêu khích, người như vậy, muốn đã bị chúng ta tông môn chế tài, phải chết. Hắn mà nói hòa cùng Tử Huyền Tông tông quy, cũng làm cho Đông Phương Lực thở dài một hơi, xem ra thủ này rốt cục có cơ hội báo. Kỳ thật, Mạc Vô Tà tuy nhiên cùng bọn họ trận doanh bất đồng, nhưng là, nhiều ngày như vậy ở chung xuống, quan sát bọn hắn bản tính ngoại trừ cao ngạo tự lớn một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không khó ở chung, theo đối với bọn họ cũng sinh ra một loại đặc biệt tình bạn. Đã bây giờ là gắn bó như môi với răng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, như vậy muốn tranh thủ thêm điểm, chính mình trong lòng bọn họ danh vọng. Nhưng đối với này tương lai có lẽ đều mới có lợi. Hắn do dự liên tục, mới xác định vung ngoan thoại. Kế tiếp, ngươi chỉ cần yên tĩnh khôi phục là được, cái khác giao cho ta đến xử lý a. Nói xong, hắn đi ra ngoài. Đông Phương Lực muốn nói lại thôi, lệ nóng doanh trọng, kích động tự nói, sư huynh, thực là của ta tốt sư huynh a, hết thể xin nhờ ngươi rồi. Mạc Vô Tà đem tất cả mọi người triệu tập lại, đem Đông Phương Lực như thế nào lọt vào công kích nói một lần. Sau đó tiểu bắt tay vào làm kế hoạch như thế nào đã diệt Hổ Nơi cập bến. Sư huynh, chúng ta người đông thế mạnh, trực tiếp tiến lên đưa bọn chúng tiêu diệt phải rồi. Một người lên tiếng, hùng hồn gạn đục khơi trong. Ta cũng đồng ý trực tiếp đi diệt bọn hắn. Lại có người giao nghị. Đông Phương Bác Đại nói, sư huynh, chúng ta đều đồng ý đánh đi qua, xem hắn Hổ Nơi cập bến có thể có bao nhiêu năng lực. Mạc Vô Tà thờ ơ lạnh nhạt, chuyện này cũng không bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Lúc này Đông Phương Bác Đại cũng đồng ý. Muốn xem hắn thuyết pháp rồi. Hắn lần nữa trầm tư một hồi, nói, chúng ta còn muốn mượn Hồng Y đại pháo, nếu như tại trên đàn thành tranh đấu, khả năng đối với trên đàn bộ lạc mà nói, là đại bất kính, đây là thứ nhất. Thứ hai, hổ tộc dù sao cũng là Kiệt Châu bộ lạc, hơn nữa còn là trên đàn bộ lạc cấp dưới bộ lạc, trên nguyên tắc mà nói một phần của trên đàn bộ lạc, nếu như chúng ta mạo muội phát động công kích, trên đàn bộ lạc chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến lúc đó, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Thứ ba, không thể lại nội thành động thủ, nếu không, trên đàn bộ lạc chắc chắn cản trở, muốn giết chết Hổ Nơi cập bến căn bản không có khả năng. Đông Phương Bác Đại thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, lập tức nóng nảy, nói ra, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ tiểu mặc kệ? Mạc Vô Tà cười lành lạnh nói, muốn giết hắn, muốn quang minh chính đại, lại để cho tất cả mọi người không lời nào để nói mới được. Đông Phương Bác Đại hỏi, rốt cuộc là như thế nào cái quang minh chính đại pháp? Sư huynh, ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Đông Phương Bác Đại thật sự sẽ lo lắng, Mạc Vô Tà lời còn chưa nói hết đã bị hắn chặn đứng rồi, hiện tại biến thành thừa nước đục thả câu, cái này không thể không nói, Đông Phương Bác Đại còn rất coi trọng phần này sư huynh đệ tình nghĩa. Mạc Vô Tà nhìn ra được, Đông Phương Bác Đại cũng không phải là làm ra vẻ, mà là phát ra từ nội tâm, cũng bởi vì như thế, hắn đối với Đông Phương Bác Đại cảm giác tốt nhất. Hắn nói ra, hạ chiến thư, solo hắn, lại để cho chiên đàn vương với tư cách tài quyết người. Như thế. Cho dù giết Hổ Nơi cập bến, hổ tộc cũng chỉ có thể ăn người cầm thua lỗ. Tất cả mọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể, không nghĩ tới Mạc Vô Tà kế sách cao minh như thế. Có thể Đông Phương Bác Đại lại sầu muộn rồi, nói, sư huynh, căn cứ quan sát của ta, cái này Hổ Nơi cập bến tu vi đã đạt đến võ thánh cực hạn, sắp tấn cấp rồi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn a. Cái này solo vừa nói, chẳng lẽ sư huynh muốn đích thân đi làm thịt hắn? Mạc Vô Tà tà cười cười, nói, ai nói ta muốn solo hắn rồi hả? Hắn vừa nói sau, tất cả mọi người càng thêm không rõ ràng cho lắm, rõ ràng vừa rồi ngươi nói muốn đi solo người ta, chẳng lẽ là trong chúng ta một thành viên? Bọn hắn đều tại phòng đoán. Mạc Vô Tà lắc đầu không nói, hồi lâu mới nói, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, chúng ta Tử Huyền Tông đối ngoại chính sách là cái gì? Đông Phương Bác Đại đi đầu nói, Phạm huynh đệ của ta người, mặc dù xa tất chu. Tử Huyền Tông vĩnh viễn đều là chính thể, nhất trí đối ngoại. Mạc Vô Tà gật đầu, cười ha ha, nói ra, solo, tự nhiên là chúng ta 9 người solo hắn một cái rồi. 9 người trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hay vẫn là Đông Phương Bác Đại đầu góc dễ dùng, bất quá thực sự giật mình nói, cái này gọi là cái gì solo à? Solo không phải một vs một đấy sao? Mạc Vô Tà gõ đầu của hắn thoáng một phát, một tiếng trống vang lên tiếng nổ, nói, ai nói cho ngươi biết solo đều là một vs một hay sao? Chúng ta là chính thể, tự nhiên là một, mà hắn hổ nơi cập bến chỉ có một người, cái này là solo. Một người chu lên, nếu như hổ nơi cập bến triệu tập lên bọn hắn tất cả mọi người, cũng xưng là một đâu này. Mạc Vô Tà không sao cả nói, vậy thì đại khai sát giới A. Hắn loại này solo, lại để cho bọn hắn cảm giác là lạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 156, Cường Đại Solo 2. Loại này solo pháp, khả năng cũng chỉ có Mạc Vô Tà như vậy ý nghĩ tài năng nghĩ ra, phải có nhiều bá khí thì có nhiều bá khí, phải có nhiều hèn mọn bị ổi, thì có nhiều hèn mọn bị ổi. Tóm lại một đầu, ngươi chọc người của ta, ta muốn giết chết ngươi. Phủ Thanh Chủ. Mạc Vô Tà thoạt nhìn cung kính địa ngồi ở bên phải vị, chủ vị tự nhiên là Chiên Đàn Vương. Chiên Đàn Vương thoạt nhìn khí sắc không tệ, cả người tràn đầy uy vũ bá khí, một lời cười cười đều tràn ngập thượng vị giả khí tức. Bọn hắn nói chuyện phía một hồi, Mạc Vô Tà rốt cục đi vào chính đề, hắn vốn là đem hổ nơi cập bến nói thành xem kỷ luật như không cùng đồ, xem Chiên Đàn bộ lạc như chỗ không người, muốn làm gì liền làm cái đó, không đơn giản còn đả thương Chiên Đàn trưởng lão, nhưng lại bị thương nặng Tử Huyền Tông đệ tử, nói hùng hồn gạn đục khơi trong, nước miếng văng khắp nơi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cuối cùng, thậm chí đem Chiên Đàn bộ lạc thái thượng trưởng lao chết liền lại với nhau, lại để cho người nhịn không được đều muốn sinh ra hảo hảo giáo huấn hổ nơi cập bến nghĩ cách. Nghe xong Mạc Vô Tà, Chiên Đàn Vương vỗ phần che tay, thoạt nhìn cùng cựu địch khái một loại, tràn đầy phẫn nộ, hỏi, không biết ngươi bây giờ tính thế nào đây này? Mạc Vô Tà đáp, tự nhiên tìm bọn hắn tính sổ, cũng đúng lúc thay thế Chiên Đàn bộ lạc giáo huấn một chút cái thằng này cuồng vọng. Chiên Đàn Vương gật đầu nói, là nên cho những hôn đả này một chút giáo huấn rồi, không biết ngươi như thế nào giáo huấn bọn hắn đâu này? Mạc Vô Tà nói, chúng ta ý định cho bọn hắn hạ chiến thư, ở ngoài thành 10 dặm sườn núi quyết chiến, không chết không nớt. Mà với tư cách tôn quý Chiên Đàn Vương ngài mà nói, chỉ cần cho chúng ta làm chứng là được. Chiên Đàn Vương nhất phách ba trưởng, hưng phấn nói, như thế, ta tựu làm một lần công chứng viên, các ngươi bao lâu quyết đấu? Mạc Vô Tà từ trong lòng ngực tay lấy ra giấy, thượng diện đúng là chiến thư nội dung, sau đó đưa cho Chiên Đàn Vương, nói, tôn kính Chiên Đàn Vương, ngài chỉ cần ở phía trên che cái ngọc ấn, phần này chiến thư tựu danh chính ngôn thuận rồi. Chiên Đàn Vương lập tức chần chờ, cuối cùng nhất hay vẫn là cho hắn xây một cái trường. Mạc Vô Tà tâm nguyện đạt thành, lúc này cáo tử. Chiên Đàn Vương sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lạnh cười nói, tiểu tử này phi thường âm hiểm, hơn nữa mưu trí siêu tuyệt, là cái kình địch đã may mắn lao tử dùng khổ nhục kế, bằng không hắn có thể sẽ không trong của ta mượn đao giết người chiêu. Chỉ là cái này chiến thư ngọc ấn lại để cho ta có chút lo lắng, dù sao, đây là ta công chính, cho dù hổ nơi cập bến chết rồi, cũng sẽ không biết tìm được Tử Huyền Tông, mà là tìm được trên đầu ta à. Mà thôi, mặc kệ. Dù sao là Tử Huyền Tông người giết chết, hổ tộc có thể coi là sổ sách tiểu toàn bộ đổ lên bọn hắn trên đầu, lựa bọn hắn cũng không dám làm ẩu. Hắn nghĩ thông suốt, lại đột nhiên cười nói, một đám người chiến người ta một cái, có chút ý tứ, có chút ý tứ. Mạc Vô Tà đem chiến thư mang về, lập tức phân phó Đông Phương Bác Đại đem chiến thư đưa đi. Gần đây, tiểu vương gia theo hắn lao tử trở về, trung thực nhiều hơn, mỗi ngày đều ở nhà ngoan ngoan tập võ, nghiên tập binh pháp, cái này có thể là bởi vì hắn thái gia gia treo rồi. Không có người sủng hắn nguyên nhân a. Nhưng là, nghe nói Tử Huyền Tông quyết chiến hổ nơi cập bến tin tức, còn là vô cùng hưng phấn, yêu cầu cùng một chỗ đang xem cuộc chiến. Không đơn giản hắn đã biết, hiện tại, toàn bộ Chiên Đàn thành cũng biết rồi, tin tức này tản nhanh, tựa như nổi lên báo cát, một hồi tiểu toàn thành báo cát, nghị luận không ngừng. Rất hiển nhiên, đây là Chiên Đàn thành phát sinh vài món bất hạnh sự kiện sau đích nhất đại khoái nhân tâm sự tình rồi. Tiểu vương gia hầu gấp hầu nhanh chóng chạy đến hậu viện. Liền chứng kiến đang luyện kiếm bên trong đích các vị Tử Huyền Tông các sư huynh đệ. Hắn đến, tự nhiên là xác định quyết chiến sự tình, đạt được Mạc Vô Tà hoàn toàn chính xác nhận về sau, hắn đệ nhất yêu cầu, là mang theo hắn đi đang xem cuộc chiến. Mạc Vô Tà cười nói, chỉ cần Chiên Đàn Vương đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì vậy, tiểu vương gia lại chạy đi tìm Chiên Đàn Vương rồi. Nhìn về phía trên, so với hắn Thái gia gia chết còn muốn kích động. Mạc Vô Tà trải qua nhiều ngày như vậy cùng Tử Huyên Tông người ở chung, lẫn nhau nghiên tập kiếm pháp, đã tinh thông cự khuyết kiếm kiếm thuật, trầm trọng như núi, trọng như Thái Sơn, thiên quân không ai địch đợi một chút kiếm chiêu đã thông hiểu đạo lý. Cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, hắn bây giờ đối với tại cự khuyết kiếm chiêu thức đã có triệt để rất hiểu rõ, đặc biệt là một ít sơ hở nghiên cứu càng thêm thấu triệt, nghĩ đến, tương lai chuyện đã xảy ra hắn đã có thể thấy được, cùng là võ thánh cao thủ, Tử Huyên Tông cao thủ trong tay hắn tại khó có một địch chi lực. Hắn đột nhiên lầm một câu, địch nhân, càng có lẽ tương giao. Đương nhiên, hắn hiện tại hết thể kiếm thuật, đều là dùng lam thủy tinh màu xanh da trời bao trùm, chỉ có như vậy, mới khiến cho người nhìn không ra mánh khỏe, có thể càng thêm sự hòa thuận dung tiến Tử Huyên Tông bên trong. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, ngày hôm sau giữa trưa, Mạc Vô Tà một đám người hướng về Chiên Đàn thành bên ngoài 10 dặm sườn núi bay đi. Bọn hắn còn chưa tới, tiêu chứng kiến người ta tấp nập đang xem cuộc chiến người, mỗi người xem của bọn hắn đến, cũng bắt đầu hoan hô, hò hét, tựa hồ, đây là bọn hắn nhất huy hoàng thời khắc. Kỳ thật, Mạc Vô Tà còn không hiểu rõ lắm Linh Quốc là hiếu chiến chủng tộc, đối với chiến đấu là vô cùng nhu cầu danh lợi, đặc biệt là bọn hắn loại này cấp bậc quyết chiến, ngẫm lại đều có thể lại để cho Linh Quốc người huyết dịch vô hạn sôi trào. Đây là thực chất bên trong đối với chiến đấu thiên sinh rất hiếu kỳ cùng khát vọng. Mạc Vô Tà nhìn phía dưới là biển người, cái kia huy động hai tay tựa như gió thổi rừng rậm đầu cảnh giống như lộn xộn, lại làm cho người cảm thấy một hồi nhiệt huyết sôi trào. Nhiều người như vậy, tối thiểu nhất có 2 vạn chi chúng, không đơn giản có nội thành bình dân, còn có đại lượng binh sĩ. Binh sĩ, là có tổ chức, từng bước phương trận bố liệt. Chỉnh tề, nhưng là mỗi người trong mắt đều có một loại hào quang, cái kia chính là nhiệt huyết kích động. Nhiều người như vậy làm thành một vòng tròn, chính giữa không gian rộng thùng thình sân bãi, nơi này chính là quyết đấu chẳng a. Mạc Vô Tà 9 người, 9 đạo ánh sáng màu làm kia chớp một loại rơi vào trong sân. Thỉnh thoảng, hổ tộc người cũng đã đi đến. Bọn hắn cũng không phải là mỗi người đều biết bay, cho nên, tại hổ đại ngưu dưới sự dẫn dắt đám người tránh ra một lối, bọn hắn đi đến. Song phương người đều đã đến, không đến một hồi, Chiên Đàn Vương tọa giá hàng lâm, theo đến còn có hơn 100 người. Chiên Đàn bộ lạc thập nhị trưởng lão toàn bộ đến nơi, trong đó còn có tiểu vương gia, còn có rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, mà man tộc Khương Lực bọn người đã ở đi theo bên trong, loại sự tình này, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Chiên Đàn Vương với tư cách công chứng viên, lời dạo đầu không thể tránh được. Cuối cùng, hắn lấy ra bọn hắn quyết chiến thư, hồng dày thanh âm lần nữa nói ra, bởi vì đây là một hồi sinh tử quyết chiến, Tử Huyên Tông người đã ký tên đồng ý, mà hổ tộc hổ nơi cập bến cũng đã ký tên đồng ý, đã nói lên. Song phương đều đồng ý trận này quyết chiến, sinh tử tất cả bằng bổn sự, sau đó không được gây chuyện. Hiện tại, Tử Huyên Tông bằng hữu, hổ tộc bằng hữu, các ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Mạc Vô Tà cười nói, sinh tử do mệnh thành bại tại thiên, đã chúng ta hạ chiến thư, sẽ quyết chiến đến cùng. Hổ đại ngưu phê phê miệng, cuồng vọng nói, ngươi nói lời nói tiểu là lời ta muốn nói, các ngươi Tử Huyên Tông phái ai xuất chiến? Mạc Vô Tà cười nói, tự nhiên là chúng ta 9 người. Hổ đại ngưu lập tức sững sờ. Không chỉ nói hắn sững sờ, ngoại trừ biết rõ sự tình từ đầu đến cuối Chiên Đàn Vương bên ngoài, tất cả mọi người sửng sốt, lộ ra vẻ nghi hoặc, đều muốn, đây là hát cái đó xuất diễn. Không phải solo đấy sao? Làm sao lại 9 người đánh người một cái rồi hả? Có phải hay không quá vô sỉ rồi? Hồ Đại Ngưu móc móc cái kia cái lỗ tai lớn, cho là mình nghe lầm, lần nữa xác nhận, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Mạc Vô Tà tà dị cười cười, nói, đã ngươi không có nghe thành. Ta tiểu nói lại lần nữa xem, chúng ta Tử Huyền Tông xuất trận chính là chúng ta 9 người. Hắn câu nói sau cùng, dùng tới huyền khí, toàn bộ thiên không lập tức nổ vang, tất cả mọi người lúc này mới kịp phản ứng, nghị luận thêm nữa, nhưng là đại đa số người càng thêm hiếu kỳ, loại này solo hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý niệm, mới lạ, thú vị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 157, Cường Đại Solo 3. Cái này không công bình, dựa vào cái gì bọn hắn cùng tiến lên. Hồ Đại Ngưu rốt cục không ngu rồi, ý thức được cái gì, lớn tiếng kêu oan. Mạc Vô Tà nhìn về phía Chiên Đàn Vương, cung kính địa có chút không người, hỏi, tôn kính Chiên Đàn Vương, xin hỏi cái này công bình sao? Chiên Đàn Vương mình cũng muốn cười, nhưng là trở ngại thân phận mặt, tại khắc chế lấy, nói, nếu như muốn ta nói, đây quả thật là không công bình. Hắn ngừng dừng một cái, nghị luận lần nữa, Hồ Đại Ngưu đều cảm nhận được Chiên Đàn Vương đứng tại hắn một bên, cho rằng có thể còn hắn một cái công bình quyết đấu. Nhưng không ngờ Chiên Đàn Vương lại nói, cái này nhìn như không công bình quyết đấu, nhưng là lại là rất công bình. Hồ Đại Ngưu có loại bị đùa nghịch cảm giác, chất vấn, rốt cuộc là công bình hay vẫn là không công bình. ngươi cho rằng người ở đây con mắt đều mù sao? Rõ ràng cho thấy không công bình. Đừng cho con dân của ngươi cùng chúng ta hổ tộc người cho rằng, các ngươi thông đồng tốt. Rõ ràng, hổ đại ngưu cuối cùng có chút uy hiếp ý tứ hàm xúc. Mà chiên đàn vương cũng chỉ là cười nhẹ một tiếng, căn bản không cùng hắn so đo, nghĩ thầm, dù sao các ngươi muốn không may, ta cũng tiểu không so đo dưới dùng của ngươi phạm thượng rồi. Hổ đại ngưu đột nhiên hổ khiếu một tiếng, toàn bộ thiên không ầm ầm chẳng những, hiệu quả rất lộ ra lấy, cái này là hổ tộc đặc sắc, hắn nói ra. Đã Tử Huyền Tông vô sỉ muốn dùng 9 người đến solo chúng ta hổ tộc dũng sĩ, như vậy ta quyết định, chúng ta hổ tộc sở hữu dũng sĩ toàn bộ trên chiến trường, cùng Tử Huyền Tông quyết nhất tử chiến. Chiên đàn vương lần nữa cười lạnh, ngươi là hổ tộc tiểu vương tử, lại không thể chết tại trong loại chiến đấu này, ngươi phải chết, cũng chỉ có thể chết ở tuyển bạt thi đấu bên trên. Hắn thoạt nhìn hiền lành cười, giơ lên quyết chiến thư lại để cho tất cả mọi người tầm mắt đặt tới, dạo qua một vòng về sau, tiếp tục nói, cái này nhìn như không công bình quyết chiến. Kỳ thật rất công bình. Bởi vì, tại quyết chiến thư bên trên, Tử Huyền Tông 9 người toàn bộ ký tên đồng ý, mà các ngươi hổ tộc chỉ có hổ nơi cập bến một người ký tên, cái này đã nói lên, Tử Huyền Tông có 9 người tham gia chiến đấu, mà các ngươi chỉ có một người. Quyết chiến thư có bản Kiệt Châu quan ấn, bằng chứng như núi, bất luận kẻ nào đều không được làm cản, nếu không dựa theo chúng ta Linh Quốc quốc pháp, ngay tại chỗ thực hiện. Một câu nói của hắn, làm cho cả quyết đấu chàng an tĩnh lại, tại Linh Quốc, quốc pháp cao hơn hết thảy. Không ai dám lấy thân thử nghiệm, thử qua người toàn bộ bị ngay tại chỗ chém giết. Hồ Đại Ngưu sắc mặt tương hồng, gắt gao nhìn thẳng Mạc Vô Tà bọn người, sau đó nhìn thẳng Chiên Đàn Vương, hắn cảm thấy, lần này bị người lừa được. Thiếu chủ, đã ta đã đồng ý đã qua, cái này xác định vững chắc muốn mặt đúng đích, ngươi để cho ta đi thôi. Hồ nơi cập bến thở dài một hơi, hắn tựa hồ cũng biết chính mình phạm vào cái sai lầm, tự là không có tăng cường văn tự tu luyện, nếu không, hắn cũng sẽ không biết bị người không hiểu thấu lừa được a. Hồ Đại Ngưu chưa từng không biết, hắn cái này vừa đi ra ngoài, xác định vững chắc có đi không về, cố tình phản kháng, nhưng là cũng không dám đối kháng quốc pháp, không chỉ nói hắn, cho dù hổ tộc tộc trưởng một khi lấy thân thử nghiệm đều cũng bị cao thủ đánh gục, càng thêm không cần hắn rồi. Nhưng là, đây là hắn cha đưa cho hắn hổ tộc đệ nhất dũng sĩ A, chết như vậy mất, trở về không có cách nào bàn giao cũng thì thôi, còn có thể trở thành tội nhân thiên cổ, cái này hổ tộc chi tử còn sẽ bị người thay thế. Có thể bọn hắn sẽ giết ngươi. Hồ Đại Ngưu giữa hàm răng bài trừ đi ra một câu. Hồ nơi cập bến đột nhiên hảo tình vạn trượng, cười nói, vì hổ tộc vinh dự mà chết, ta hổ nơi cập bến chết có ý nghĩa, nhớ rõ trở về cáo chi tộc trưởng, không muốn vì ta cùng với Chiên Đàn bộ lạc cùng với Tử Huyền Tông là địch, Chiên Đàn bộ lạc vận số đã hết, hơn nữa âm hiểm đến cực điểm, có thể không chiến tiểu không muốn cùng bọn họ khai chiến. Hồ nơi cập bến nói xong cũng hướng quyết đấu chàng đi đến, thân ảnh cô đơn mà bất lực, lại để cho người có loại bi thương cảm giác. Kỳ thật Hổ nơi cập bến hiện tại đột nhiên đã minh bạch, đây là châm đối với âm mưu của bọn hắn, chỉ là hắn không rõ chính là, vì cái gì Chiên Đàn bộ lạc hội nhằm vào hắn mà thiết hạ cái này bấy giờ. Nếu như, cho hắn biết bọn hắn đến Chiên Đàn bộ lạc phía trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, khả năng đã nghĩ thông suốt. Hắn chỉ có thể là Mạc Vô Tà kẻ chết hay, quỷ chết oan, chết không nhắm mắt. Mà Mạc Vô Tà lại là Chiên Đàn vương đao phủ, cho tới bây giờ, Mạc Vô Tà còn không có ý thức đây là một cái âm mưu. Bởi vì Chiên Đàn vương khổ nhục kế quá độc ác rồi, làm cho không người nào theo phát giác, cho dù khôn khéo như Mạc Vô Tà cũng lâm vào sương mù còn cảm giác mình bừng sáng. Mạc Vô Tà nhìn xem đi vào quyết đấu chàng hồ nơi cập bến, đã cảm thấy thằng này thật sự là thật đáng buồn a, chơi tâm kế, cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tử Huyền Tông 8 người trong mắt xuất hiện một tia thoải mái chi sắc, bọn hắn rốt cục muốn quang minh chánh đại địa cho Đông Phương Lực báo thù rửa hận rồi, tuy nhiên quần đầu có chút áng nguội, bất quá không có sao. Chỉ có người thắng mới có nói lời nói tư cách. Hồ nơi cập bến đứng tại đối diện với của bọn hắn, rút ra sau lưng song mặt búa, một tay một bả, chằm chằm vào Mạc Vô Tà, nói, ta gọi hồ nơi cập bến, ta là hổ tộc đệ nhất dũng sĩ, trên báo tên của các ngươi đến. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ta gọi Đông Phương Lam, Tử Huyền Tông một gã tiểu tiểu đệ tử. Hắn vì hồ nơi cập bến cái chủng loại kia tinh thần mà xúc động rồi, biết rõ không địch lại cũng muốn sáng kiếm, đây chính là Mạc gia tinh thần, lúc này lại thoáng hiện tại một cái ngoại tộc chi trên thân người, không thể không khiến hắn bội phục. Nếu như đổi lại những người khác, khả năng sớm liền chạy mất dạng đi à nha. Hắn nhưng lại không biết, Linh Quốc chỉ có chết trận dũng sĩ, tuyệt đối không có lùi bước dũng sĩ. Đương nhiên, cái này dũng sĩ cũng không phải là chỉ những cấp thấp kia binh sĩ cái gì. Dũng sĩ, đều là chủng tộc kiêu ngạo, bọn hắn có cao thượng tín ngưỡng. Chết trận dũng sĩ hưởng thụ tôn cao tang lễ, thụ vạn người kính ngưỡng sùng bái, tụng bộ lạc đời sau. Nếu như danh vọng rất cao người, sẽ bị truy phong linh quốc đại công thần các loại đường, vĩnh viễn lưu truyền. Loại này tộc từ đầu đến cuối đều có được nhất định được đáng sợ tính, bọn hắn tiểu là thiên sinh vi chiến đấu mà sinh. Mạc Vô Tà báo qua tên về sau, những người khác thông báo tính danh. Mạc Vô Tà nhìn thẳng vào hồ nơi cập bến, nói, ngã kính trọng ngươi là đầu đàn ông, cho nên, chúng ta cho ngươi cao nhất vinh dự, chúng ta sẽ phát động mạnh nhất một kích, nếu như một kích ngươi không chết, việc này tự thôi, hết thể tiểu xem chính ngươi tạo hóa. Hồ nơi cập bến gật đầu, lộ ra một tia cảm kích, bị đối thủ tôn trọng, đây là khả kính sự tình, nói, đồng dạng, ta vì biểu đạt của ta kính ý, ta cũng sẽ biết phát ra một kích mạnh nhất. Bọn hắn đều không có bay lên không trung, mà là trên mặt đất. Tử Huyên Tông 9 người xếp thành một hàng, hổ nơi cập bến khi bọn hắn đối diện mặt chính giữa. Bọn hắn cơ hồ cùng lúc giơ tay lên bên trong đích cự khuyết kiếm, sau đó phát ra bọn hắn cường đại nhất công kích, thiên quân không ai địch. Thiên quân không ai địch, chỉ là bọn hắn võ thánh giai đoạn mạnh nhất công kích, về sau còn có càng cường đại hơn kiếm thuật lại không phải bọn hắn có thể tập được. Chỉ thấy 9 người cự khuyết kiếm đều nổi lên ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu lam lao ra cự khuyết kiếm xông lên thiên không, tạo thành cực lớn màu xanh da trời cự kiếm. Một bả màu xanh da trời cự kiếm có thể lại để cho thiên địa biến sắc, lúc này cùng lúc xuất hiện, một cỗ uy áp lăng không sinh ra, bầu trời trong xanh cũng theo đó tối sầm lại, sau đó xuất hiện một tia điện mang lập lòe. 9 đạo cự đại kiếm khí, huyền rủ xuống tại đỉnh đầu của bọn hắn, tựa như 9 đạo chống đỡ thiên trụ cột. Giết! Mạc Vô Tà hét lớn một tiếng về sau. 9 đạo lam mang liền kéo lê ưu mị quy tích ầm ầm rơi xuống. Hồ nơi cập bến lộ ra một tia đắng chắt dáng tươi cười, tại đây cửu kiếm xuống, cho dù mới vào võ đế cường giả đều muốn bước lui, huống chi hắn vẫn chỉ là một gã võ thánh đây này. Cho dù hắn đến gần vô hạn tại võ đế cũng không được, dù sao còn không phải võ đế, huyền khí cũng không thể biến chất. Nhưng là, hắn là hổ tộc đệ nhất dũng sĩ, hắn chỉ có thể lựa chọn chính diện ứng chiến, đây là người dũng sĩ vinh quang. Hắn ngang thiên trường rít gào một tiếng, hổ chấn sân sông, phong vân cuồn cuộn như sấm. Cái này nhìn như bản năng một giống, lại làm cho 9 đạo ánh sáng màu lam có chút ngừng dừng một cái. Mượn cơ hội này, hắn hai lưỡi búa lập tức nổi lên tí ti điện mang, sau đó bay lên một đạo lam tử chi quang, hóa thành một bả kinh thiên chiến phủ, đối với 9 đạo ánh sáng màu lam chém xuống đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 158, Cường Đại Solo 4. Ầm ầm. 9 đạo ánh sáng màu lam hỏng mất lam tử cự phủ, ầm ầm rơi xuống đất, oanh kích tại hồ nơi cập bến trên người. Âm thanh như kinh lôi nổ vang, tại quyết đấu chàng quần quận mà đi. Ánh sáng màu lam ngụy trang ở bên trong, khí lãng thổi bay cắt bụi hướng bốn phía phiến cuộn, khoảng cách gần người quan sát, lập tức bị nhấc lên bay lên, truy lạc phương xa. Toàn bộ quyết đấu chàng chung quanh một mảnh hỗn loạn. Nhưng là, khí này sóng lực phá hoại cũng không được, nếu không, bị tung bay người nhất định tránh khỏi vận rủi. Bởi vì, chính diện cự đại năng lượng toàn bộ bị hồ nơi cập bến thừa nhận. Khói bụi tiêu tán, mặt đất lưu lại mấy chục thước hình chữ nhật hố to. Hai thanh chiến phủ quảng thiên không, thử kéo một tiếng vỡ thành vô số phiến, kích xạ quyết đấu tràng, hưu hưu địa chui vào đại địa. Hồ nơi cập bến đã hóa thân bụi đất, biến mất hầu như không còn. Bi tráng. Bị tung bay người chật vật bò lên, nhìn về phía quyết đấu sân bãi, lộ ra vẻ phức tạp, có khiếp sợ, có kích động, có bi thương, có. Mặc Vô Tà một tiếng thở dài, hồ nơi cập bến đáng giá tôn trọng của hắn. Loại này tinh thần lại để cho hắn thật sâu rung động. Nếu như là hắn, đối mặt một kích này, tuyệt đối trốn vào thần mộ, trở ra đột nhiên tập kích, tuyệt đối có thể miểu sát 9 tên võ thánh. Không biết làm sao, hổ nơi cập bến chỉ là hổ nơi cập bến, cũng không phải là mỗi người đều có cái kêu biến thái bảo bối. Không. Hổ đại ngưu quỳ rạp xuống đất, tại phía sau hắn hổ tộc chi nhân toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hổ đại ngưu bắt lấy dưới thân cắt đất, một loại cực kỳ bi ai cảm giác tự nhiên sinh ra. Một loại điên cuồng mà ý niệm trong đầu đang tại sinh sôi. Hắn dũng sĩ, bọn hắn tộc đệ nhất dũng sĩ, cứ như vậy đi, loại này đau nhức cùng bị thương, là người đều có thể lý giải. Hắn bắt lấy cắt đất, nắm đấm nặng nề mà, không ngừng mà đánh chạm đất mặt. Một hồi, hắn đứng lên, lộ ra dã thú giống như hào quang, gắt gao nhìn thẳng Tử Huyền Tông người, nội tâm của hắn đang tại làm kinh người dãy rủa. Hắn muốn báo thù, nhưng là hắn hiện tại không làm được bất cứ chuyện gì, bởi vì tại trên đầu của hắn có quốc pháp hai chữ. Dù cho bỏ qua quốc pháp hai chữ, bằng thực lực của hắn, cùng với mang đến tinh nhuệ, cũng không đủ Tử Huyền Tông người tùy ý tàn sát, cũng không đủ chiên đàn bộ lạc người bắn chết. Hắn tràn đầy không cam lòng, lại không thể làm gì. Lại nhìn thẳng chiên đàn vương, cựu hận hào quang tất hiện, nhưng lại lóe lên tức thì. Nếu như chiên đàn vương không cần quốc pháp tới dọa hắn, hắn cho rằng, có lẽ hổ nơi cập bến sẽ không chết. Chủng tộc gian thù mới hận cũ lập tức tại trong lòng rời sông lấp biển, nếu như không phải hắn. hổ tộc rất nhiều hảo thủ không biết ở bên trong kỳ biến mất, hết thảy đều là vì lao ra hỏa này hiền lành diện mục ở dưới âm u xảo trá. Mạc Vô Tà nhìn xem hắn, lần nữa thở dài một tiếng, người cừu hận há không chính là như vậy sinh sôi hay sao? Không biết làm sao, người gây sai rồi đối tượng. Đối với địch nhân, Mạc Vô Tà không biết thương cảm, nhưng là đối với hổ nơi cập bến, chỉ có tiếc hận cùng cảm thán. Chiên đàn vương biểu hiện ra thở dài một tiếng, trong nội tâm lại hết sức hưng phấn rồi, đại khen bị chết tốt, cái chết càng nhiều, người hổ tộc sẽ không cơ hội lật bàn. Hắn là công chứng viên, lúc này, quyết đấu đã tất, tự nhiên tuyên bố chiến thắng phương, hơn nữa còn đặc biệt dặn dò, căn cứ chiến thư quy định, việc này đã kết không được làm tiếp báo thủ chờ tương quan sự tình. Cái này con mẹ nó quả thực tiểu là hành hạ đến chết ta, thực xoắn suýt, một chút cũng chưa đủ nghiền, mẹ. Nếu lao đại, hắc hắc, nhất định một quyền tiểu doanh bạo ánh mắt của bọn hắn. Khương Lực rung đùi đắc ý, thấy rất chưa đủ nghiền, cảm thấy lãng phí hắn quý giá thời gian. Hắn lao đại, tự nhiên là Mạc Vô Tà. Mà Mạc Vô Tà ngay tại trước mắt của hắn, hắn lại không nhận biết. Người thời gian dần qua tán đi, trong sân chỉ để lại hổ tộc người. Thiếu chủ. Hổ Đại Ngưu người bên cạnh đỡ lấy hắn, hỏi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hổ Đại Ngưu chầm chầm vào đi xa đám người, lạnh lùng nói, thù này, ta hổ tộc tất nhiên sẽ báo. Nhưng là, hiện tại muốn nhẫn, mất đi đệ nhất dũng sĩ coi như xong, nhưng là, cái này tuyển bạt thi đấu lại nhất định phải cầm xuống, chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào tư cách này tham gia châu bài vị thi đấu rồi. Chỉ cần đạt tới cái mục tiêu này, mới không phụ lòng đệ nhất dũng sĩ, không phụ lòng cha kỳ vọng. Vào thành, nhìn xem thay đổi cá nhân đích Hổ Đại Ngưu, binh lính của hắn nhóm đều ảm đạm đi theo, đệ nhất dũng sĩ chết, đối với bọn họ đả kích cũng rất lớn. Trên đường đi, Thử Huyên Tông tám người cao hứng bừng bừng. Ha ha, thật sự sảng khoái, rất lâu không có như vậy hánh diện đã qua. Đông Phương Bác Đại mặt mày hớn hở, một chút cũng không có cảm thấy như vậy cái tác pháp có cái gì không ổn, cũng không thấy được, với tư cách một gã võ giả hổ nơi cập bến chiến đấu tinh thần là cỡ nào đáng ngưỡng mộ. Sư huynh thủ rốt của báo, ta còn cảm thấy chưa đủ nghiền, còn muốn xông qua, giết hắn cái hổ tộc mảnh giáp không lưu. Đúng rồi, chúng ta đi diệt bọn hắn. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Đông Phương Bác Đại nhìn về phía trước nghĩ đến tâm sự Mạc Vô Tà, hỏi. Mạc Vô Tà quay đầu lại bất đắc dĩ thở dài, nói, chuyện này tiểu kết qua a gần đây không muốn gây chuyện thị phi, hết thể ít xuất hiện điểm. Ta xem, cái này Hổ Đại Ngưu cũng không phải là biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Đông Phương Bác Đại không quan tâm nói, nếu là hắn lại dám đụng đến ta nhóm, chúng ta đi ra hổ tộc hang ổ náo hắn cái long trời lỡ đất. Mạc Vô Tà sững sờ, thằng này lúc nào học hội tự mãn, tự đại. Nếu các ngươi thật sự đi hổ tộc địa bàn nháo sự, ta dám khẳng định, các ngươi mới là có đi không về. Hắn cũng không nói đến lời này, nói, nhanh đi về nắm chặt tu luyện, ai tại phức tạp, ta có thể không hề để ý tới. Nói xong, hắn tiến vào phòng của mình nội. Lúc này, Đông Phương Lực sắc mặt đã tốt hơn nhiều, khí huyết cũng rất phù hợp thường. Hắn vừa tiến đến, Đông Phương Lực tiểu nâng lên đầu, nói, sư huynh, thu thập tên vương bắt đảng kia chưa? Mạc Vô Tà đem sự tình nói một lần, nói, ngươi bây giờ có thể an tâm a, thương thế của ngươi hai ngày sau có lẽ không sai biệt lắm, đi đường không thành vấn đề, bất quá, muốn hoàn toàn khôi phục, có thể một chút thời gian. Đông Phương Lực cảm kích nói, sư huynh, lần này nhờ có ngươi rồi, nếu không phải ngươi, ta xem ta đã chết lềnh bà lềnh bình rồi. Mạc Vô Tà không có nghĩ tới tên này nói chuyện cũng rất có ý tứ, chết lềnh bà lềnh bền. Cái này tựa hồ là lời hắn nói a, hắn lại không phát hiện, Tử Huyền Tông cái này mấy người, đều tại bắt chước hắn. Ngay cả nói chuyện cũng như thế. Loảng xoảng, tiếng đập cửa. Mạc Vô Tà đánh mở cửa phòng liền chứng kiến Đông Phương Bác Đại. Đông Phương Bác Đại tựa hồ có tâm sự, hỏi, chuyện gì? Đông Phương Bác Đại nói, sư minh, chúng ta bây giờ có lẽ có thể hướng trên đàn vương chính thức mượn pháo đi à nha. Mạc Vô Tà nói, đã như vậy, ngươi phải lý a, nhớ kỹ, không thể nóng nảy tiến. Đông Phương Bác Đại trong nội tâm không có lực lượng, nói, sư minh, cái này giao tế phương diện, ta khẳng định không bằng ngươi, nếu không chúng ta cùng đi chứ. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, đối với chính mình muốn có lòng tin, tranh thủ thời gian đi thôi. Đông Phương Bác Đại xấu hổ cười cười, biết rõ Mạc Vô Tà sẽ không theo hắn đi, chỉ có thể chính mình tiến hành, kiên trì đi làm đi. Mạc Vô Tà trong phòng, qua lại đỗ bước, hắn tin tưởng, trên đàn bộ lạc một hồi đại phong bạo muốn tiến đến rồi, hồng y đại pháo mất đi, đủ để khiến cho biến thiên hiệu quả. Hắn cũng không phải là lo nghĩ trên đàn bộ lạc lửa giận, mà là lo lắng như thế nào đem cái này mấy cái ra hỏa mang về, một khi trên đàn bộ lạc đem lửa giận phát tại trên người bọn họ, như vậy tiểu không xong rồi. Mấy người kia đối với hắn tại Tử Huyên Tông làm việc còn hữu dụng, bọn hắn vẫn không thể chết. Hiện tại muốn cái vạn toàn chi pháp, ứng phó sắp đã đến biến hóa. Cá nhân hắn ở chỗ này vội vàng sao động nóng nảy nghĩ biện pháp, nhưng lại không biết, bọn hắn hiểm nghi đã bị Chiên Đàn Vương loại bỏ mất, cho dù tức giận, lửa giận cũng sẽ biết hướng về hổ tộc thiêu đốt, bởi vì chỉ có hổ tộc tài năng đối với Chiên Đàn bộ lạc sinh ra uy hiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 159, Chiên Đàn Vương phẫn nộ. Nếu như muốn ngược dòng tìm hiểu, trước đây thật lâu, Chiên Đàn bộ lạc cũng không quá đáng là cái tiểu bộ lạc, bởi vì tiền bối trí tuệ kinh doanh, mới có về sau phát triển. Khi đó, hổ tộc là Kiệt Châu Vương tộc. Lại về sau, Chiên Đàn bộ lạc vương bởi vì giỏi về tâm kế, cuối cùng, dùng âm mưu quỷ kế mới đem hổ tộc đuổi xuống đài, ngồi trên vương cấp bảo tọa. Hổ tộc đối với mối thù của bọn hắn hận, là đến từ huyết thống thượng diện, đây cũng là Chiên Đàn vương vừa nghĩ tới hổ tộc, tựa như đem bọn họ diệt qua nguyên nhân. Chỉ sắp xảy ra không cách nào lý giải, hoặc là không cách nào kết luận sự tình, thường thường đều là đưa tại hổ tộc trên đầu, như vậy, hết thảy vấn đề mới có đáp án. Một câu, Chiên Đàn vương là không cho phép hổ tộc lần nữa lớn mạnh lên. Một khi hổ tộc có cường giả sinh ra đời, cũng sẽ bị hắn phái người bóc chết. Hai cái bộ lạc tầm đó cừu hận có thể nói là không chết không ngớt, nhưng là, quốc pháp ở trên, bọn hắn hết thể cũng không thể chính diện hóa kịch chiến, ám sát ngoại trừ. Cũng bởi vậy, Chiên Đàn vương tin tưởng, hổ tộc đối với bọn họ cũng là khắp nơi đề phòng, trăm phương ngàn kế địa muốn bọn hắn cường giả chết. Chiên Đàn vương cho rằng, thái thượng trưởng lao chết tiểu là có chuyện như vậy. Như vậy, kế tiếp Hồng Ý đại pháo mất đi sự kiện, đã không khó tưởng tượng rồi. Đông Phương Bắc Đại đầy bụi đất trở lại rồi, Mạc Vô Tà không cần nhìn cũng biết, nhất định là Chiên Đàn vương cự tuyệt. Hồng Ý đại pháo là cái gì? Là vương tộc bộ lạc biểu tượng, là bọn hắn vĩnh viễn không rơi xuống cam đoan, đồng thời, cũng là một kiện đáng sợ chiến tranh lợi khí. Trước kia còn không có có Hồng Ý đại pháo, cho nên, hổ tộc có thể bị Chiên Đàn bộ lạc âm như quỷ kế giải quyết, nếu như khi đó hổ tộc có Hồng Ý đại pháo, nghĩ đến, Chiên Đàn bộ lạc sẽ bó tay bó chân rồi. Bởi vì, cái này một pháo chi uy đủ để đuổi giết một chi quân đội vạn người thành cặn bã. Bảo bối như vậy nói mượn có thể mượn đấy sao? Huống chi, hiện tại toàn bộ linh quốc ở vào vi diệu tiết cốt điểm, hơn nữa hổ tộc nhìn chằm chằm, Chiên Đàn bộ lạc càng thêm không biết mượn. Sư huynh, ta xem chúng ta có lẽ thay những châu khác rồi. Đông Phương Bắc Đại lúc đi ra còn hào hứng bừng bừng, có hết thảy đều ở khống chế tin tưởng, hiện tại, rốt cuộc biết mọi chuyện khó làm rồi. Mạc Vô Tà thở dài nói, ngươi tranh thủ thời gian đi về phía Chiên Đàn bộ lạc chào từ biệt ta. Hắn hiện tại ước gì nhanh lên ly khai mảnh đất thị phi này. Đông Phương Bắc Đại nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể như thế, vì vậy lại đi một chuyến phủ thành chủ. Chuyến đi này, thẳng đến bầu trời tối đen đều không có trở lại, cái này lại để cho Mạc Vô Tà cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, hắn hay tìm đã đến Chiên Đàn vương. Chiên Đàn vương tâm tình phi thường không tốt, thậm chí che giấu bầu không khí không lành mạnh lỗ đều hiện lộ ra đến, tại trong nghị sự đại sảnh giận dữ. Từng bước trưởng lão đều bị đánh đích thương tích đầy mình, kể cả hắn cha vợ đại trưởng lão. Nguyên nhân là cái gì? Chiên Đàn vương tại cự tuyệt Đông Phương Bắc Đại mượn Hồng Ý đại pháo về sau, liền đi một chuyến tàng pháo địa điểm, cái này xem xét không sao, lại để cho hắn tại chỗ tiểu ngây ra như phỗng. To như vậy trong mặt thất, trống rỗng, ở đâu còn có Hồng Ý đại pháo bóng dáng? Hồng Ý đại pháo bị trộm rồi. Đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, nộ theo tâm lên, vì vậy, đem 8 người tài ba toàn bộ nhốt lại. Hồi đi thu thập không xứng chức thập nhị trưởng lão. Vừa vặn, lúc này Đông Phương Bắc Đại lại đây chào từ biệt, hắn cảm thấy phi thường khả nghi, vì vậy, đem Đông Phương Bắc Đại lúc này giữ lại, đánh vào nhà giam. Đông Phương Bắc Đại võ thánh tu vi, tựu như vậy mà đơn giản địa bị chế phục, cái này đủ để nói rõ, Chiên Đàn bộ lạc còn có lại để cho Mạc Vô Tà không biết lực lượng. Mạc Vô Tà đến, vừa hay nhìn thấy đống bừa bộn không chịu nổi phủ thành chủ, cùng với thương tích đầy mình các trưởng lão còn có một chút những người khác. Tôn kính Chiên Đàn vương, chuyện gì lại để cho ngài như thế sinh khí? Mạc Vô Tà đã suy đoán ra, Chiên Đàn vương rốt cục phát hiện Hồng Ý đại pháo mất đi, biết rõ còn cố hỏi lộ ra quan tâm thần sắc. Chiên Đàn vương khí tức rất không ổn định, lạnh lùng địa nhìn chăm chú lên Mạc Vô Tà, hỏi, ngươi đã đến rồi về sau, của ta đại pháo ném đi, ngươi nói ta có phải hay không nên hoài nghi các ngươi lâu này? Mạc Vô Tà lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Hồng Ý đại pháo ném đi. Điều này sao có thể? Chiên Đàn vương lộ ra âm sâu dáng tươi cười, nói, ta cũng hiểu được không có khả năng, nhưng lại ném đi. Hơn nữa ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Mạc Vô Tà nghiêm trang, nói, Chiên Đàn vương các hạ, lời của ngươi ta không biết rõ. Chiên Đàn vương nói, ta đây tiểu cho ngươi minh bạch. Ngươi lại để cho tiểu nhi mang ngươi nhìn Hồng Ý đại pháo, về sau người của các ngươi tại ta tàng pháo điểm đánh đập tàn nhẫn, lại làm ra cái gì không hiểu thấu người đánh lén sự kiện, mục đích là dương đông kích tây, hấp dẫn 8 có thể ánh mắt của người. như thế, các ngươi liền có thể lừa dối, mượn cơ hội ăn cắp Hồng Y đại pháo, có phải thế không? Chiên đàn vương cười âm trầm khủng bố, lại làm cho Mạc Vô Tà nội tâm khiếp sợ, lao ra hỏa này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, nói một chút cũng không tệ, đây cũng là Mạc Vô Tà kế hoạch. Hắn nói tựa như hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ một loại. Bất quá, Mạc Vô Tà căn bản không sợ, nghĩa chính ngôn từ nói, các hạ, đầu tiên ta muốn sửa chữa lời của ngươi. Đầu tiên, không phải ta muốn nhìn Hồng Y đại pháo, mà là lệnh công tử không nên thần thần bí bí nói có thứ tốt, để cho ta nhìn, ta không rõ cảm giác lệ hay theo đi, nguyên lai, hắn là mang ta đi xem Hồng Y đại pháo. Thứ hai, ngươi nói đánh lén sự kiện, chuyện này sớm đã đạt được các ngươi chứng minh là đúng, cái này người đánh lén là hổ tộc người, cho dù đánh lén các ngươi thái thượng trưởng lão người, cũng có thể là hổ tộc người. Thứ ba, điều rất trọng yếu này, lúc ấy, chúng ta đúng là luận bàn võ nghệ, vì không tổn thương bình dân, mà chỗ đó lại hoang vu một mảnh, nhưng lại tốt nhất luận bàn địa điểm, luận bàn là chúng ta Tử Huyền Tông võ phong. Ta khô. NG cho rằng chúng ta có thể tại làm sao ngắn ngủn trong thời gian trộm đi khổng lồ Hồng Y đại pháo, ta muốn, cho dù đến chi bách nhân đội, muốn vô thanh vô tức trở đi Hồng Y đại pháo cũng là không thể nào a. Huống chi, trận kia luận bàn trước sau không cao hơn một chiếc trà thời gian. Cái này như thế nào tránh qua được tám có thể ánh mắt của người đâu này. Mạc Vô Tà ngừng dừng một cái, tiếp tục nói, chúng ta là đến mượn Hồng Y đại pháo, nếu như là trộm, chúng ta cần gì phải đưa lên bái thiếp, tăng thêm chúng ta thẻ đánh bạc đâu này. Ở trong đó, hiểu lầm là nhất định. Chiên đàn vương lâm vào trầm tư, Mạc Vô Tà những câu có lý, lại để cho hắn không thể nào phản bác. Ngươi không phải không xác định là hổ tộc người gây nên sao? Hắn hỏi lại. Mạc Vô Tà nói, đúng vậy, ta chỉ là nhận thức thân ảnh. Ta xác định hẳn là hổ tộc, ngươi về sau cũng không xác nhận sao. Chỉ có hổ tộc hổ nơi cập bến mới có thực lực làm được đây hết thảy. Chiên đàn vương không nói, hai tay chắp sau lưng không ngừng mà qua lại đi tới, mày níu lại càng chặt hơn. Dù vậy, các ngươi trong mấy ngày này chẳng lẽ không có thể trộm đi của ta đại pháo. Mạc Vô Tà lại lắc đầu nói, ta đây xin hỏi, cái này Hồng Y đại pháo ra sao lúc ném địa? Ngươi thì như thế nào xác định là chúng ta trộm hay sao? Ngươi của chúng ta tất cả quý thành, ngươi nói. Chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào trốn đi Hồng Y đại pháo, còn đem chi vận ra. Như ta thấy, ngươi có lẽ điều tra thêm, cái này trên đàn thành có hay không có chút bộ lạc mật thám hoặc là đã sớm lẻn vào tiến đến rất nhiều ngoại nhân. Hắn lại đang đem đầu mâu bên ngoài dẫn, chỉ có đem chú ý của hắn dẫn xuất đối với Tử Huyền Tông người hoài nghi, mới tốt xử lý. Trên đàn vương đột nhiên dậm chân, nói, ngươi đi về trước đi, ngươi người ta sẽ đưa trở về, bất quá, Hồng Y đại pháo không có tìm được trong khoảng thời gian này. Các ngươi là không thể ly khai trên đàn thành, cái này ngươi có lẽ minh bạch. Mạc Vô Tà lúc này cáo tử. Nghĩ thầm, rốt cục lại hồ làm cho đi qua, bất quá, lao ra hỏa này thật đúng là âm hiểm, khó chơi. Nếu không phải thân mộ, ta thật sự chống đỡ không được rồi. Trên đàn vương âm trầm thanh âm lại để cho người không rét mà run, nói, chết tiệt, rốt cuộc là ai làm hay sao? Tuy nhiên Tử Huyên Tông cái này mấy cái ra hỏa có rất lớn điểm đáng ngờ, nhưng muốn mang đi Hồng Y đại pháo rõ ràng là không thể nào. Bằng mấy người bọn họ căn bản làm không được. Hơn nữa, thực lực của bọn hắn cũng không đủ dùng mang đi Hồng Y đại pháo. Ánh mắt của hắn âm tình bất định, nhìn xem ngồi ở một bên đáng thương đại trưởng lão, hét lớn, bắt được hổ tộc nội ứng, hơn nữa phong tỏa toàn bộ chiên đàn thành, bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Hy vọng Hồng Y đại pháo còn không có ra khỏi thành. Đại trưởng lão nơm nớp lo sợ, lập tức ra đi làm việc. Chiên đàn vương lần này thật sự nổi giận, lại không có đầu mối, nghĩ tới hổ tộc trộm đi Hồng Y đại pháo. Nội tâm của hắn tiểu lo nghĩ khó có thể bình an. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 160, Khương Lực buồn rầu. Hiện tại toàn thành phong tỏa, Mạc Vô Tà tiểu là muốn đi cũng đi không được nữa. Hắn trở lại không lâu, Đông Phương Bắc Đại tiểu được phong thích. Bất quá, hắn là bị người mang vào, sắc mặt tái nhợt. Trải qua Mạc Vô Tà chẩn đoán bệnh, Đông Phương Bắc Đại bị trọng thương, không chỉ nói chạy trốn, cho dù đi vài bước đều khó khăn. Trên đàn bộ lạc quả nhiên có hắn không biết cường giả. Bằng không cũng sẽ không biết vô thanh vô tức địa tiểu đả thương nặng Đông Phương Bắc Đại. Nói rõ, thương hắn chi nhân tuyệt đối tại võ đế phía trên. Ngươi cùng ta nói, đi phủ thành chủ trải qua. Hắn quan tâm địa nhìn xem Đông Phương Bắc Đại. Đông Phương Bắc Đại khí tức yếu ớt, nói chuyện cũng có chút cố hết sức, nhưng là trải qua Mạc Vô Tà đơn giản trị liệu về sau, cũng đã khá nhiều, giảng ra từ đầu đến cuối. Chính như Mạc Vô Tà suy nghĩ như vậy, tại trên đàn bộ lạc còn có một gã võ đế cường giả, dĩ nhiên cũng làm là trên đàn vương. Chiên đàn vương lửa giận không chỗ có thể phát, lại không thể giết chết tộc nhân của mình, cho nên, Đông Phương Bắc Đại chào từ biệt, lại để cho hắn nghĩ tới loại khả năng, bởi vậy, Đông Phương Bắc Đại tiểu phi thường bi kịch phát hiện, hắn tại trên đàn vương trà đạp xuống, hào không có lực phản kháng, mặc dù không có tánh mạng chi lo, thực sự bị thương rất nặng. Đây là bởi vì hắn cân nhắc giết chết Đông Phương Bác Đại sẽ khiến Tử Huyền Tông lửa giận nguyên nhân, nếu không, Đông Phương Bác Đại tại dưới lửa giận của hắn, sớm đã đầu thân chô khác biệt. Sư huynh, lão gia hỏa này âm hiểm xảo trá, lòng dạ sâu đậm, ta xem chúng ta phải cẩn thận ứng phó, lần này tính toán ta không may, chỉ có thể ăn người câm thua lỗ. Đông Phương Bác Đại không thể nào chống cự, cũng không cách nào chống cự, hắn lại không chết, tông môn cũng không có khả năng vì hắn một người võ thánh tiểu cùng toàn bộ trên đàn bộ lạc cãi nhau mà trở mặt. Mạc Vô Tà cũng minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, ngươi yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Không nghĩ tới, lần này trên đàn một chuyến, lại để cho hai vị sư đệ bị trọng thương, khá tốt báo một cái thủ. Nói xong, hắn liền trở về bên trong phòng của mình. Xuất hiện lần nữa võ đế, lại để cho Mạc Vô Tà có chút áp lực. Đương nhiên, hắn cũng không e ngại võ đế, mà là thân phận của hắn bây giờ, căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, dùng Tử Huyền Tông đệ tử thân phận đối kháng trên đàn vương, hiển nhiên là không sáng suốt. Hắn tiến vào thân mộ, Khúc Viện tiểu thấy được hắn, tuy nhiên hắn trang được điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là lại há có thể tránh được Khúc Viện trí tuệ hai mắt. Gặp được nan đề sao? Khúc Viện hỏi. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, có chút ít trở ngại, muốn rời đi cái này trên đàn thành, khả năng vừa muốn rất lâu thời gian rồi. Hắn lại đem sắp tới sự tình nói một lần cho Khúc Viện nghe, Khúc Viện nghe xong cũng hiểu được sự tình có chút phức tạp. Hồng Ý đại pháo ngươi nghiên cứu đã qua chưa? Hắn hỏi. Khúc Viện gật đầu, lộ ra tán thưởng thần sắc, nói, Hồng Ý đại pháo, sát thực có uy lực khủng bố, phóng ra cũng không phải phức tạp, chỉ cần đem ma hạch cất vào pháo lồng ngực nội, bóp cơ quan là được phóng ra. Theo ta đoán, nếu có thất cấp đã ngoài ma hạch, cái này một pháo chi uy hay vẫn là rất khủng bố. Khúc Viện là võ đế tu vi, đều cảm thấy khủng bố, như vậy không thể không khiến Mạc Vô Tà một lần nữa đánh giá đại pháo uy lực. Xem ra, muốn tìm cái thời gian làm cho điểm MP hạch đến, không có ma hạch, Hồng Ý đại pháo cũng chỉ là cái bài trí. Hắn đem ma hạch ý định đánh tiến vào trên đàn trong bộ lạc. Hắn tin tưởng, Thiên Khải Sơn mạch ma thú mất tích, cùng bọn họ có tuyệt đối quan hệ, bắt được ma hạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Chỉ là khả năng ở địa phương nào, thật ra khiến hắn có chút sở không được ý nghĩ. Đột nhiên, hắn lộ ra ảo não thần sắc, có chút hối hận, tàng pháo địa phương có lẽ sẽ có ma hạch. Lúc trước bởi vì không nghĩ tới, hay bởi vì thời gian gấp, cố mà không có tìm kiếm ma hạch. Hiện tại muốn lại đi tìm ma hạch, hiển nhiên đã không có khả năng rồi, căn bản không có cơ hội. Muốn tìm ma hạch, ta nhìn ngươi còn phải nghĩ biện pháp tiến vào quân doanh, hoặc là tàng pháo điểm, hay hoặc giả là phủ thành chủ. Cái này ba khu tuyệt đối có một chỗ có thể tìm được ma hạch. Chỉ là ma hạch đối với Hồng Ý đại pháo mà nói quá chân quý, dùng ta đoán, ma hạch tàng điểm có lẽ phi thường bí mật, muốn tìm đến vẫn tương đối khó. Khúc Viện phân tích. Mạc Vô Tà gật đầu nói, nếu có thể đi ma thú xâm lâm săn giết vài đầu ma thú thì tốt rồi. Chỉ là đáng tiếc, tại đây khoảng cách ma thú xâm lâm còn có hơn 2000 ở bên trong, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược a, căn bản không cách nào làm được. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi nói ba khu không khả năng, theo ta đoán, muốn tìm đến cũng không phải không có cơ hội. Khúc Viện lộ ra hứng thú chi sắc, hỏi, ngươi nói xem, rốt cuộc là biện pháp gì? Mạc Vô Tà cười thần bí, nhẹ nhàng mà nói vài câu, rời đi rồi thần mộ. Đục nước béo cỏ, dương đông kích tây. Mạc Vô Tà tiểu là quyết định này, trong đó, nắm bắt thời cơ là trọng yếu phi thường. Hắn không có đi tận lực tìm hiểu cái gì, gần đây cũng không có cùng tiểu vương ra tiếp xúc. Dựa vào trên đàn vương đa mưu túc trí, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nâng lên hoặc là nghe được cái gì mẫn cảm chủ đề, đều muốn bị trên đàn vương cái này đầu lao hồ ly hoài nghi. Ba ngày lập tức đi qua, về Hồng Ý đại pháo tin tức một điểm đầu mối đều không có. Trên đàn vương cảm nhận được một điểm sợ hãi. Cơ hồ, ba ngày này thời gian, toàn bộ trên đàn thành bị hắn đào sâu ba thước, thậm chí bắt được những bộ lạc khác mật thám nghiêm hình tra tân trí tử, cũng không có được một điểm hữu dụng tin tức, hắn pháo tựa như đã mọc cánh đã bay. Đại trưởng lão run run rẩy rẩy, biết rõ trước mắt con rể khủng bố, đầu cũng không dám ngẩng lên, nói, tộc trưởng, bài vị thi đấu còn có nửa tháng tiểu muốn bắt đầu, ta xem, trong lúc này bộ tuyển bạt thi đấu có phải hay không có lẽ cũng cử hành. Trên đàn vương đầy ngập lửa giận, chỉ có thể áp chế, cố nén không bạo phát đi ra, nói, chuyện này ngươi đi làm à, nhớ kỹ, ta muốn hổ tộc cái này mấy cái tiểu vương bắt hỏng bét tử toàn bộ chết, dám đoạt của ta chạy, còn tới tham gia tuyển bạt thi đấu. Rõ ràng tiểu là cho lão tử thị uy mà. Đại trưởng lão cung kính lui ra. Mấy ngày nay, Khương Lực thật sự là phiền muộn tới cực điểm. Vốn phụ thân của hắn lại để cho hắn đến trên đàn bộ lạc quan sát học tập, không có nghĩ tới đây đã xảy ra lại để cho hắn rất nhiều không hiểu thấu sự tình, thậm chí liền chỉnh tòa thành trì đều phong bế, hắn tựa như phát triển an toàn lao một loại rất không là tư vị. Hắn vuốt đầu trọc, đang suy nghĩ lấy Chiên Đàn Thành có phải hay không đã xảy ra kinh thiên đại sự. Nhưng là, trí tuệ của hắn có hạn, đầu trọc cho dù lấy ra vết chai đều sở không xuất ra nghĩ cách. Khương Lực quan sát đoàn tổng cộng có hơn 30 người, đều là trong tộc trẻ tuổi cao thủ, còn có một chút cường giả theo đuôi bảo hộ. Lúc này, tại bên trong phòng của hắn, một trung niên nhân ngồi ở bàn trà bên cạnh, lau sạch lấy sáng như tuyết đao thép, nhìn về phía trên có lẽ có 40 tuổi rồi. Đương nhiên, cái này 40 tuổi chỉ là dựa theo người địa cầu tuổi thọ đến tính toán. Võ hồn đại lục người bình thường bình quân tuổi đều tương đối dài, là địa cầu người gấp 2 không ngớt, mà tu luyện người tuổi thọ tiểu không ngớt gấp 2 rồi. Cho nên, người trung niên này cụ thể có bao nhiêu chỉ có chính bọn hắn người biết rõ. Thúc thúc, nếu một mực như vậy chúng ta liền đi đi thôi, loại này phát triển an toàn lao cảm giác để cho ta rất không thoải mái, thật không rõ cái này Chiên Đàn Vương muốn làm gì. Chẳng lẽ giam lỏng chúng ta hay sao? Khương Lực bất mãn nói ra. Trung niên nhân gọi là Khương Dũng, là man tộc đều biết cao thủ một trong, võ đế thực lực, cũng là đầu trọc là bọn hắn man tộc đặc thù một trong. Nói, ta xem, Chiên Đàn Thành có lẽ đã có phiền toái mới là, bất quá chúng ta hiện tại không đội, xem bọn hắn chơi cái gì xiếc. Khương Lực gật đầu nói, vậy thì chiếu thúc thúc ý tứ chờ một chút đi. Hắn trong phòng không quy tắc đi đi lại lại lấy, một bên còn vuốt đầu trọc, rất không kiên nhẫn, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, thúc thúc, ta chịu không được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi dạo à, nói không chừng còn có không đánh. Khương Dung thẳng lắc đầu, cái này cháu trai tiểu là hiếu động, hơn nữa còn là cái gây chuyện tình, bằng không, tộc trưởng cũng sẽ không khiến hắn đi theo sang đây xem lấy hắn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 161, Lữ Tức Tộc. Khương Lực trời sinh tính chất phát rộng đến, thoáng cái chạy ra khỏi phủ thành chủ phòng trọ, đi tới nghị sự đại sảnh, liền chứng kiến Chiên Đàn Vương u buồn khuôn mặt. Thúc thúc, cái này, ta thật sự quá nhàm chán rồi, không biết Chiên Đàn Thành có hay không thú vị địa phương. Chiên Đàn Vương trên mặt chất đầy dáng tươi cười, nhìn về phía trên phi thường hiền lành, nói, thú vị địa phương đương nhiên rất nhiều, tại Đông Thành bên nào có một luyện võ tràng, ta muốn ở đâu có lẽ thích hợp ngươi. Khương Lực thích nhất đánh nhau, Chiên Đàn Vương thì như thế nào không biết. Thấy hắn chạy ra phủ thành chủ, lại hô, hiền chất, ngày mai chúng ta Kiệt Châu muốn bên trong tuyển bạt thi đấu rồi, ngươi muốn đến xem. Khương Lực nói câu tốt, liền biến mất vô tung. Thật sự là ngu ngốc ra hỏa, man tộc tộc trưởng làm sao lại sẽ có như vậy con trai, bất quá như vậy cũng tốt, rất tốt khống chế ư. Chiên Đàn Vương âm sâu cười cười. Đột nhiên, có binh sĩ báo lại, Lữ Tước tộc tham gia tuyển bạt thi đấu đội viên đã đến Chiên Đàn Thành, thỉnh cầu vào thành. Chiên Đàn Vương nhíu mày. Kiệt Châu ngoại trừ Chiên Đàn Vương tộc bên ngoài, chỉ còn lại hai cái đại bộ lạc, một cái là Hổ tộc, một người khác là Lữ Tước tộc. Lữ Tước tộc tự nhiên không thể cùng Chiên Đàn bộ lạc đánh đồng, nhưng là, thực lực cũng không tầm thường, hơi kém hơn Hổ tộc. Lại để cho Chiên Đàn Vương nghi hoặc chính là, cái này Lữ Tước lúc nào cũng dám tới tham gia tuyển bạt thi đấu rồi hả? Mục đích của bọn hắn sẽ là gì chứ? Lại để cho bọn hắn vào thành, cùng Hổ tộc phải có đoạn khoảng cách, không thể để cho bọn hắn có bất kỳ tiếp xúc. Hắn tựu là có lòng nghi ngờ, lo lắng Lữ Tước cùng Hổ tộc đã đạt thành cái gì âm mưu. Chiên Đàn Vương đã đem hoài nghi chú ý lực chuyển rời đến Hổ tộc trên người, vì vậy, tiểu vương ra bên ngoài phủ vây binh sĩ cũng toàn bộ bỏ chạy, trả lại cho Tử Huyền Tông tự do. Bất quá lại không thể ly khai Chiên Đàn Thành. Mạc Vô Tà đang tại kế hoạch lấy như thế nào tại trong hỗn loạn này tìm một chút chỗ tốt. Dừng lại ở tiểu vương gia phủ nhất định là không có cơ hội, vì vậy, hắn làm bộ trong lúc rảnh rỗi, đến trên đường phố giải sầu. Thật xa tiểu chứng kiến một mảnh hỗn loạn tràng diện. Trong đó, một người đầu chọc lại để cho hắn hai mắt tỏa sáng, không phải Khương Lực lại là người phương nào đâu này. Lúc này, Khương Lực tình trạng tựa hồ không quá rượu, chính bị một đám người vây vào giữa, có ba người tại vây công hắn. Mạc Vô Tà nhìn xem phương xa, đang tại phân biệt đám người kia đến từ nơi nào. Đám người kia có trăm người, một thân màu xanh vải bố áo, xem xét liền biết không phải Chiên Đàn bộ là người. Bọn hắn có người đang gọi tốt, có người hô hào đánh chết hôn đàn này, có người thỉnh thoảng lại đánh lén Khương Lực. Tóm lại, đám người kia xem xét tiểu không là đồ tốt, hành vi hạ lưu vô sỉ không nói chuyện, còn rất âm hiểm. Khương Lực là hắn thu tiểu đệ, tuy nhiên lúc ấy cũng là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, tại tăng thêm Khương Lực thân phận nguyên nhân, nhưng là, nếu là tiểu đệ của hắn, sẽ không có đạo lý nhìn xem bị người khi dễ mà. Hắn không có lựa chọn trực tiếp tham gia, mà là vẫn còn đang trông xem thế nào, ít nhất tạm thời Khương Lực là không có quá lớn nguy hiểm. Hắn tại quan sát trong nhóm người này cường giả. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là, trong nhóm người này lại có bốn gã võ thánh, ba người tại vây công Khương Lực, một người tại đang xem cuộc chiến, thỉnh thoảng lại còn đánh lén thoáng một phát. Tại trong nhóm người này, có một thiếu niên thực tế hiển nhiên, hắn một thân tơ lụa, ngọc diện tuấn tú, xem xét liền biết là đại bộ lạc cao quý đệ tử. Thiếu niên chỉ là chắp tay quan sát, những người khác rất cung kính, xem xét đã biết rõ, thiếu niên này mới là đám người kia đầu. Mạc Vô Tà nghi hoặc. Về tuyển bạt thi đấu sự tình, bây giờ là toàn thành nhiệt điểm, Mạc Vô Tà tự nhiên cũng biết. Hắn đang suy nghĩ đây là đâu cái bộ lạc hay sao? Chẳng lẽ là tới tham gia tuyển bạt thi đấu hay sao? Hắn đi ra phía trước, còn không có tới gần đám người kia, liền có một đoàn người đi tiến lên đây, thoáng cái đưa hắn ngăn lại, một người kiêu ngạo nói, nơi này giới nghiêm, thỉnh thay hắn đạo. Mạc Vô Tà cười lạnh, nói, nơi này là chiên đàn thành, là chiên đàn bộ lạc lãnh địa, muốn nói giới nghiêm, cũng chỉ có bọn hắn có tư cách này, các ngươi tính toán cái gì đó. Hắn vừa nói sau, tất cả mọi người nhìn qua, lộ ra nhìn xem ngu ngốc biểu lộ theo dõi hắn. Người nọ quát lạnh, nếu như tại Lữ Tức Tộc, bằng ngươi những lời này, có thể cho ngươi chết bên trên 100 lần, hiện tại cút ra ngoài còn kịp. Rất rõ ràng, bọn hắn xem Mạc Vô Tà trang trí kết luận Mạc Vô Tà cũng không phải là chiên đàn bộ lạc người, cho nên mới như thế làm cản. Mạc Vô Tà không khỏi sinh ra một tia ôn hỏa, những cái thứ này có phải hay không đều tự đại đến cho là mình là thiên vương lão tử rồi hả? Lúc này thời điểm, đang xem cuộc chiến tên kia võ thánh lướt qua mọi người đi tới phía trước nhất chầm chầm vào Mạc Vô Tà, rút ra con quỷ đầu đao, cười lạnh nói, ngươi là Tử Huyên Tông A. Có lẽ người khác sợ các ngươi Tử Huyên Tông, nhưng là chúng ta Lữ Tức Tộc cũng không ý kỵ, thức thời cút nhanh lên, bằng không, ngươi đem trở thành dưới đao của ta vong hồn. Cho dù Mạc Vô Tà tính tình dù cho, lúc này cũng giận tí mặt, cự khuyết kiếm từ sau bối rất nhanh lấy ra, hướng về phía cái này võ thánh tiểu là một kiếm bổ xuống, đồng thời còn quát, các ngươi tính toán cái gì chứ? Một kiếm này, đúng là trọng như Thái Sơn, Tử Huyên Tông công kích kiếm thuật. Hắn không có phóng xuất ra kiếm khí, mà là đem kiếm khí toàn bộ giấu ở cự khuyết kiếm nội, lại thúc dục lam thủy tinh, cho nên, hắn cự khuyết kiếm lúc này ánh sáng màu lam dị thường chói mắt. Mạc Vô Tà nói động thủ tiểu động thủ, lại để cho cái này võ thánh có chút kinh ngạc, sau đó rút ra quỷ đầu đao tiểu đối với chẳng tới. Bay một tiếng, Mạc Vô Tà thân thể có chút nhoáng một cái, mà cái kia không ai bị nổi võ thánh như đạn pháo một loại bay rớt ra ngoài, đánh bay Lữ Tức Tộc người, tiến đụng vào Lữ Tức Tộc làm thành quyết đấu chẳng. Tất cả mọi người ngừng lại, đều khiếp sợ địa nhìn về phía Mạc Vô Tà, bất quá, trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Khương Lực cũng sững sờ địa nhìn xem Mạc Vô Tà, vốn, hắn bị ba cái gia hỏa đánh chính là không hề chống đỡ chi lực, hơn nữa một ít hèn mọn bị ổi gia hỏa đánh lén, lại để cho hắn khổ không thể tả, tức giận mắng không ngừng. Lúc này, nhìn thấy tràng diện này, vẻ mặt khiếp sợ, phảng phất lại để cho hắn thấy được chiến thần lại hiện ra. Mạc Vô Tà cười lành lạnh nói, tiểu ngươi cái này kinh sợ bao còn gọi dầm dĩ. Lại để cho lão tử thay đổi tuyến đường hắn đi. Bị hắn một kiếm oanh ra đi, võ thánh chật vật bò lên, nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rốt cục sợ hãi nhìn về phía thiếu niên kia. Thiếu niên cũng không tại quản Khương Lực, mà là lướt qua mọi người, đi vào phía trước nhất nhìn xem Mạc Vô Tà, cười nói, đảm lượng của ngươi để cho ta rất bội phục, ân, cùng cái kia đầu chọc ngốc cái mũ cũng không tương sàn sàn nhau, đều là ngốc cái mũ loại hình a. Đã ngươi cảm thấy còn sống là kiện thống khổ sự tình, như vậy bổn vương tiểu tiễn ngươi một đoạn đường a. Hắn cuồng vọng một câu bị để lộ thân phận của hắn, Mạc Vô Tà lập tức xác định, thằng này là Lữ Tức Tộc tộc trưởng nhi tử, có lẽ đã qua lễ thành nhân rồi, bằng không, không có lớn như vậy quyền lực coi trời bằng vung rồi. Hắn không sao cả nhìn thoáng qua trong tay cự khuyết kiếm, lại nhìn về phía chỉ ngây ngốc Khương Lực, nói, tiểu tử ngươi không chết à? Phát cái gì sững sờ? Khương Lực xấu hổ vớt đầu trọc, cười ngây ngô nói, không có ý tư à, ngươi quá uy manh rồi. Để cho ta nghĩ tới lão đại của ta. Mạc Vô Tà nghi hoặc hỏi, lão đại của ngươi là ai? Khương Lực suy nghĩ một chút, nói, giống như ta cũng không biết tên của hắn, là ở Thiên Khải Sơn Mạch nhận thức, hắn nói thu ta làm thiếp đệ, còn nói sẽ đến man tộc tìm ta, chỉ là thiệt nhiều ngày trôi qua, cũng không biết vì cái gì còn chưa tới tìm ta đây này. Mạc Vô Tà đột nhiên mỉm cười, thằng này lão đại không phải là chính mình sao? Đáng tiếc, ngươi lại không nhận biết ta, mà ta lại nhận được ngươi. Bọn hắn tiếp tục nói chuyện với nhau, đã đem Lữ Tức Tộc người gạt ở một bên, cái này lại để cho thiếu niên mặt lập tức gầm trầm xuống, quắc, cho lão tử làm thịt hai người bọn họ vương bát đản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 162, chết bọn hắn. Theo thiếu niên một câu, gần 110 người lập tức đem Mạc Vô Tà cùng Khương Lực vây quanh, hiện tại, Mạc Vô Tà cảm thấy rất bất đắc dĩ rồi, hắn bái kiến ương ngạnh người, cái này Lữ Tức Tộc lại ương ngạnh quá mức rồi. Hắn cùng với Khương Lực đối mặt cười cười. Nói ra, ta nói đầu trọc, như vậy tốt rồi, chúng ta nhìn xem ai giết nhiều người, như thế nào đây? Khương Lực là cái võ đạo công nhân, lập tức mừng rỡ, cười ha ha nói, tốt, lúc này mới đã quyển, lao tử liền giết hắn cái chó gà không tha. Xem của bọn hắn bỏ qua thái độ, cái loại này cười cười nói nói không kiêng nể gì cả, thiếu niên mặt cũng nhịn không được vặn vẹo thoáng một phát, quắc, còn đứng ngây đó làm gì. Tiêu diệt hai người bọn họ. Vây đánh chính thức bắt đầu, cự khuyết kiếm tại Mạc Vô Tà trong tay đại khai đại hợp, kín không kẽ hở, giống như một mặt dày đặc tường đồng vách sắt giống như. Mỗi một lần, đều có thể lại để cho lữ tức tộc binh khí rơi vào cự khuyết kiếm bên trên. Hắn đều không phản kích, phàm là đâm trúng cự khuyết kiếm người, lập tức như bị sấm đánh một loại bay ngược mà ra. Khương lực trong tay lang nha bổng càng thêm cực kỳ khủng khiếp, trên bắp kia rậm rạp chẳng chịt gai nhọn hoắt, dưới ánh mặt trời mạo hiểm sâu hàn chi mang, một lần múa, sẽ đem một mảnh người quét bay ra ngoài, thịt nát mạn thiên phi vũ, không chết cũng tàn phế. Đối với ưu nhã mà nói, Mạc Vô Tà tự nhiên nhẹ nhõm tự do, giống như nhàn nhã rảnh rỗi bước, tuy nhiên cái thanh kia cự khuyết kiếm có chút không hợp nhau. Huynh đệ, ta đều giết 8 người rồi, ngươi giết mấy cái? Khương Lực hưng phấn hỏi, vẫn không quên lần nữa quét ra một cái lang nha đồng. Mạc Vô Tà cười nói, lao tử đối với cái này 7 con sâu cái kiến đều để không nổi hứng thú đại khai sát giới, quá yếu. Khương Lực cười ha ha, hào khí ngất trời, nói, con mẹ nó, ta cũng mặc kệ cái gì con sâu cái kiến, chỉ cần có không đánh, ta tiểu đã quyền. Bị hai người bọn họ ra hỏa một hồi cuồng nện dồn sức đánh, lữ tước tộc hung hăng cản quay khí diễm lập tức dập tắt. Hiện tại chỉ là vây mà không công, xa xa rời đi lang nha bổng phạm vi. Thiếu niên trên mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn bên cạnh 4 cái võ thánh, quắc, các ngươi cái này 4 cái vương bắt đản, không phải nói chính mình rất lợi hại sao? Tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn họ cho ta. 4 cái võ thánh hiện tại cũng xấu hổ, bởi vì vì 3 người bọn hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn đầu trọc, lúc này hơn nữa một cái mãnh liệt rối tinh rối mù cự kiếm nam, lập tức nội tâm khiếp đảm, không dám tái chiến. Nhưng là thiếu chủ tiểu là mệnh lệnh. Tại đẳng cấp xâm nghiêm linh quốc bộ lạc mà nói, là vĩnh viễn đều thì không cách nào vượt qua. 4 người khẽ cắn môi, liếc nhau sau lại lần vọt lên. Mạc Vô Tà hô to, ha ha, rốt cuộc đã tới điểm dinh dưỡng. Đầu trọc, triệt bọn hắn. Khương Lực trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng triệt bọn hắn là có ý gì, nhìn xem Mạc Vô Tà xông tới, đại khái minh bạch làn đện trở mình bọn hắn a, cũng quát to một tiếng, triệt các ngươi bọn này con chó đẻ. Dầm 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 oanh, tứ thanh bạo vang lên về sau. Xông lại 4 gã võ thánh như cách huyền chi mũi tên hướng về phía sau kích xạ mà ra, có ngã tại trên đường phố, có đụng mặc quanh thân thạch thất, có quảng không trung. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Xa xa vây xem các bình dân thấy trợn mắt há hốc mồm, cái này so với bọn hắn lần trước chứng kiến Tử Huyền Tông đại chiến hổ tộc dũng sĩ còn muốn rung động, còn muốn đã quyển. Thiếu niên nuốt từng ngụm nước, cao ngạo ánh mắt biến thành sợ hãi. Lữ tước tộc sở hữu binh sĩ đều kinh hãi nhìn xem võ thánh, nhìn xem thiếu niên. Lại sợ hãi nhìn một chút Mạc Vô Tà cùng Khương Lực, vô ý thức địa hướng lui về phía sau đi. Thực con mẹ nó bao cỏ, thùng cơm, liền lao tử một gậy đều chống cự không nổi, còn muốn làm ta. Khương Lực tùy tiện cùng mắng, tại trên đàn bộ lạc gáp lực nhiều ngày cảm xúc, tựa hồ hiện tại phát tiết đi ra. Mạc Vô Tà cười nói, qua chưa đủ nghiền. Khương Lực lắc đầu nói, là có chút đã quyển, không đủ còn chưa đủ, chúng ta lại đi triệt trở mình bọn hắn a, rất lâu không có như vậy đánh đập tàn nhẫn rồi. Đại trưởng lão xa xa địa nhìn xem lữ tức tộc quần đầu, xem như không thấy. Không phải hắn không muốn ngăn lại chiến đấu, mà là hắn không dám. Bởi vì đây là chiên đàn vương ra lệnh. Chỉ cần Khương Lực không có tìm chiên đàn bộ lạc các huynh đệ phiền toái, chỉ nếu không có đánh chết chiên đàn bộ lạc các huynh đệ, là mặc kệ Khương Lực làm chuyện gì. Mà chuyện trước mắt thuộc về có chuyện xảy ra, Khương Lực vừa vặn hùng hùng hổ hổ địa theo phủ thành chủ đi ra, đụng phải lữ tức tộc người, bằng lữ tức tộc người hung hăng cản quấy khí diễm, đánh nhau là chuyện rất bình thường. Lữ tước tộc người đến mục đích là tham gia tuyển bạn thi đấu, cho nên, đại trưởng lão càng thêm không muốn ngăn cản bọn hắn đánh nhau, hắn nghĩ đến, lại để cho Khương Lực đưa bọn chúng đánh cho tàn phế về sau, lữ tước tộc người căn bản không có cơ hội tham gia tuyển bạn thi đấu. Cứ như vậy, đại trưởng lão mắt thấy toàn bộ quá trình, nói thật, hắn đối với lữ tước tộc người ương ngạnh cũng rất phẫn nộ, vừa vặn mượn cơ hội lại để cho Khương Lực thu thập diệt diệt tư thái của bọn hắn. Lúc này, Khương Lực vung vẩy lấy lang nha bổng sông lên trước. Lữ tước tộc người lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa vặn hướng về đại trưởng lão phương hướng. Đại trưởng lão lộ ra mỉm cười, xem ra là muốn xuất thủ. Hắn vung tay lên, 4 sắp xếp binh sĩ lập tức xông lên phía trước. Lữ tước tộc nhân gian trước mặt là chiên đàn bộ lạc sâu lạnh trừng mâu, lập tức sợ hãi rồi. May mà, chiên đàn bộ lạc binh sĩ không phải đánh gục bọn hắn, mà là đưa bọn chúng vây quanh. Khương Lực, chuyện gì chọc giận ngươi sinh lớn như vậy khí? Bọn này giá áo túi cơm ta xem hay là thôi đi. Đại trưởng lão là người hiền lành. Khương Lực đem lang nha bổng rủ xuống thẳng cắm vào mặt đất, mặt đất nham thạch lập tức bành một tiếng rạn nứt, giống mạng nhện lan tràn đi ra ngoài. Phần này khí thế, lần nữa lại để cho Lữ Tức tộc người hoảng sợ không hiểu, lần nữa nghĩ đến chiên đàn bộ lạc binh sĩ tới gần, tựa hồ, bọn hắn tình nguyện tại chiên đàn bộ lạc binh sĩ chiến đấu, cũng không muốn cùng cái này tên điên cuồng chiến đấu. Khương Lực còn không có phát ra mạnh nhất thực lực, hắn cao nguyên huyết thống không có kích phát, một khi kích phát, khả năng cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy, khả năng tiểu là Lữ Tức tộc tai nạn. Khương Lực không sao cả nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng chơi chán rồi, nói, đã ngươi làm cho bảy phế vật nói chuyện, như vậy lao tử không truy cứu nữa bọn hắn vô lễ. Nói xong, Khương Lực đi về hướng Mạc Vô Tà, cười nói, lao ca, các ngươi Tử Huyền Tông kiếm thật sự ngưu bức, có muốn hay không chúng ta luận bàn hạ. Mạc Vô Tà lắc đầu cười khổ, biết rõ cái này là võ đạo cường nhân thiên tính, bọn hắn thiên sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Hắn thậm chí có loại sợ hãi, nếu như man tộc mỗi người đều là như vậy hiếu chiến như mạng, như vậy, man tộc quân đội đem sẽ như thế nào kinh thiên động địa. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, trên thực tế cũng cùng hắn muốn xuất nhập không nhiều lắm. Man tộc sở dĩ cường đại rối tinh rối mù, cũng là bởi vì bọn hắn thiên sinh hiếu chiến, không có người nguyện ý trêu chọc bọn hắn mỗi người đều là biến thái, đặc biệt là có được cao nguyên huyết thống man tộc quý tộc, ai gây chuẩn chết. Tỷ thí này ta xem coi như xong đi. Bất quá, để cho ta thưởng thức chính là, lực lượng của ngươi thực cường, thiếu chút nữa tiểu mạnh hơn ta. Mạc Vô Tà vẫn không quên thổi phồng thoáng một phát chính mình, nếu muốn ở loại người này trước mặt đạt được tôn trọng, như vậy muốn hội thổi, hơn nữa càng phải có cường đại vũ lực. Quả nhiên, Khương Lực đã trầm mặc một lát, đang suy nghĩ lấy Mạc Vô Tà vùng vẩy cự khuyết kiếm khủng bố. Đặc biệt là một kiếm liền đem ba gã võ thánh trảm phi một màn, tiểu lại để cho hắn động dung, đổi lại là hắn, trừ phi là biến thân, nếu không căn bản làm không được. Về phần biến thân có thể hay không đạt tới cái loại này hiệu quả, trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Một lát sau, Khương Lực lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, ánh mắt trở nên không giống với lúc trước, vỗ Mạc Vô Tà bả vai, cười nói, con mẹ nó, lao tử Khương Lực tiểu đưa thích cường đại chiến sĩ, ngươi đã nhận được tôn trọng của ta, hiện tại chúng ta là bằng hữu rồi. Chờ lão đại ta đã đến, ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Ta tin tưởng, ngươi không phải lão đại đối thủ. Khương Lực lại nghĩ tới Mạc Vô Tà lực lay hỏa liệt điệu trang diện, nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Giấc mộng của hắn chính là muốn vượt qua cảng biến thái lão đại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 163, Điên cuồng khiêu chiến 1. Mạc Vô Tà cùng Khương Lực kề vai sát cánh, lập tức tiểu thân thiện. Hắn vốn tiểu đối với Khương Lực cảm giác rất không tệ. Thằng này thoạt nhìn ngu ngơ cảm giác đặc biệt hợp hắn khẩu vị. Ngày hôm sau, toàn thành thụ nhất chú ý tuyển bạt thi đấu rốt cục đã bắt đầu. Đông thành luyện võ tràng. Theo sáng sớm bắt đầu, tại đây tiểu lục tục ngo ngoe địa tụ tập rất nhiều bình dân, đầu người rung rung, có thỉnh thoảng lại điểm lấy mũi chân nhìn một cái bốn phía, bọn hắn kỳ vọng bên trong đích đội ngũ chậm chạp không có đã đến, lại để cho mọi người tràn đầy chờ mong. Xì xào bàn tán, nghị luận không ngừng. Những bình dân này đơn giản tiểu là tại dự đoán ai sẽ là cuối cùng người thắng trận. Bọn họ là chiên đàn bộ lạc người, tự nhiên đều phi thường khẳng định, lần này tuyệt đối người thắng trận sẽ là bọn hắn bộ lạc binh sĩ. Mà bọn hắn, với tư cách chiên đàn bộ lạc thổ dân người, tự nhiên hy vọng chứng kiến bổn tộc dũng sĩ hung hăng địa trà đạp những không biết tốt xấu kia người. Kín người hết chỗ. Nhưng lại ngay ngắn trật tự, không thể không nói, chiên đàn bộ lạc dân chúng đều rất có giác ngộ. Đương nhiên, đây hết thể sau lưng đều là lành lạnh đẳng cấp ở dưới kết quả. Đúng lúc này, một đại đội trưởng chiên đàn bộ lạc binh sĩ tràn vào, dân chúng lập tức tránh ra một cái lối đi, các binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực mà qua, đem chọn cái luyện võ tràng nghiêm mật giám sát và điều khiển. Đại trưởng lão bình tĩnh địa quản lý đây hết thảy, chỉ là một hồi, toàn bộ luyện võ tràng đã tại khống chế trong. Hiện tại Hồng Y đại pháo không có tìm được, Tử Huyên tông người tuy nhiên có thể tại chiên đàn thành hoạt động, nhưng lại không thể theo liền rời đi. Lớn như vậy việc trọng đại, Mạc Vô Tà tự nhiên sẽ không bỏ qua, đi theo hắn còn có 9 tên Tử Huyền Tông đệ tử. Đông Phương Bác Đại thương thế đã ổn định, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Mạc Vô Tà đi đầu mà đi, Đông Phương Bác Đại bọn người ở tại phía sau hắn, tiến nhập luyện võ tràng, tiến nhập xem xét đài, theo thứ tự ngồi xuống. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở chỗ này. Vốn hắn muốn mượn lấy cơ hội này đi tìm ma hạch, nhưng là nghĩ đến chính mình không hề ở đây chứng cứ, một khi trên đàn vương phát hiện mất đi ma hạch, như vậy hắn hiểm nghi cũng rất đại. Hắn nghĩ tới lại để cho người hầu đi điều tra ma hạch, nhưng là làm hắn thất vọng chính là, người hầu cũng không chuẩn bị như vậy tiềm chất, bọn họ là thiên sinh bất hủ chiến sĩ, làm loại sự tình này, tuyệt đối sẽ bị người trước tiên phát hiện. Bởi vậy cũng bỏ đi kế hoạch này. Hắn không biết làm lại để cho chính mình lâm vào bị động sự tình, bởi vậy, mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng là cũng tới, tiểu xem như được thêm kiến thức à. Cho dù có kế hoạch, cũng muốn tại đây luyện võ tràng bên trên điên cuồng một lần. Mạc Vô Tà nhìn quét toàn trường, liền không nhịn được âm thầm tán thưởng, vương tộc bộ lạc quả nhiên có vương tộc bộ lạc khí phái. Lúc này, hổ tộc người tại Hổ Đại Ngưu dưới sự dẫn dắt đi vào luyện võ tràng, sau đó là Lữ Tước bộ lạc. Hổ tộc cùng Tử Huyên Tông mọi người kết liễu tử thủ, nếu như không phải quyết chiến thư đã bị quốc pháp bảo hộ, hổ tộc khả năng đã sớm sẽ đối Tử Huyên Tông động thủ, tuy nhiên bọn hắn thực lực chưa đủ, nhưng lại có toàn bộ hổ tộc với tư cách hậu thuẫn, hơn nữa hổ tộc cũng là điên cuồng chủng tộc, giết Tử Huyên Tông 10 tên võ thánh cường giả, cũng sẽ biết không chút do dự. Mà Lữ Tước bộ lạc cùng Mạc Vô Tà kết xuống thủ riêng, Mạc Vô Tà lại để cho bọn hắn mặt mất hết, trở ngại Mạc Vô Tà cường đại, bọn hắn không dám thế nào, nhưng là, cái kia âm hàn ánh mắt lại để cho người không rét mà run, cho người một loại ăn sống nuốt tươi cảm giác. Hổ tộc cùng Lữ Tước bộ lạc đều là tham gia tuyển bạt thi đấu tuyển thủ, cho nên, bọn hắn gắn bó mà ngồi. Kế tiếp là Chiên Đàn bộ lạc tuyển thủ tiến vào sân bãi, dựa vào hổ tộc bộ lạc bên cạnh mà ngồi. Căn cứ châu bài vị thi đấu quy định, từng châu phái ra tuyển thủ nhân viên hạng ngạch tại 20 người. Mỗi người tu vi không được vượt qua võ hoàng, bọn hắn trận đấu vô cùng đơn giản, tự là cái này 20 người đánh bại đối thủ 20 người, cuối cùng nhất người thắng lại có thể thay thế bề ngoài châu tham gia bài vị thi đấu. Tại ba cái trong bộ lạc, ngồi người là sắp dự thi tuyển thủ, những người khác đều đứng khi bọn hắn phía sau, cho bọn hắn động viên. Tại Kiệt Châu, bộ lạc không dưới hơn trăm, tiểu bộ lạc tạm cư tuyệt đại bộ phận, có thể có tư cách tham gia như vậy tuyển bạt thi đấu đều là đại bộ lạc. Trong đó, Kiệt Châu ngoại trừ vương tộc bộ lạc, lớn nhất hai cái bộ lạc là Lữ Tước tộc cùng Hổ tộc, cũng chỉ có bọn hắn tự nhận là, chính mình có tư cách tham gia châu bài vị thi đấu. Lúc này, phương xa lần nữa tới một đám người, những người này không phải người khác, đúng là Chiên Đàn Vương và Chiên Đàn bộ lạc các vị các trưởng lão. Làm cho người ngạc nhiên chính là, Khương Lực một đoàn người cũng ở trong đó, đủ để nói rõ, Chiên Đàn bộ lạc đối với man tộc tôn trọng. Khương Lực xuất hiện, Lữ Tước tộc thiếu niên ánh mắt liền có chút co rụt lại. Tung tính toán hắn là người ngu cũng nhìn ra được, bọn hắn Lữ Tước tộc căn bản không phải đầu chọc đối thủ. Bọn hắn trong nội tâm không khỏi có chút hối hận lúc trước không sáng suốt. Khương Lực tự nhiên một mắt thấy được bắt mắt Tử Huyên Tông, đối với Mạc Vô Tà mỉm cười, tỏ vẻ hắn đã thấy được, huynh đệ, chúng ta xem kịch vui á. Mạc Vô Tà báo dùng mỉm cười thân thiện. Chiên Đàn Vương đứng lên, tuyên bố hôm nay trận đấu quy tắc. Tự nhiên, giai đoạn trước một đống lớn lời dạo đầu không thể thiếu, với tư cách mặt ngoài thoạt nhìn hòa ái dễ gần Chiên Đàn Vương. Nói tự nhiên trí tình trí lý, lại để cho nhân sinh ra kính trọng tâm tình. Bất quá, Mạc Vô Tà lại thờ ơ lạnh nhạt, ngoại bộ người, khả năng cũng chỉ có hắn biết rõ cái này Chiên Đàn Vương mới thật sự là một đầu sói đội lốt cừu, là cái siêu cấp âm lưu gia. Chiên Đàn Vương diễn thuyết hoàn tất, đại trưởng lão tuyên bố trận đấu quy tắc, thanh âm của hắn dùng tới huyền khí, lập tức quanh quẩn tại luyện võ tràng trên không. Lần này tuyển bạt thi đấu quy tắc rất đơn giản, dự thi bộ lạc tuyển thủ chỉ cần đả bại chúng ta Chiên Đàn bộ lạc dũng sĩ, lại có thể thay thế thay chúng ta Kiệt Châu tham gia bài vị thi đấu. Hắn lại nói trận đấu quy củ, cái này quy củ cũng rất đơn giản, tiểu là bất luận dùng phương pháp gì, chỉ đánh bại bọn hắn Chiên Đàn bộ lạc dũng sĩ là được, trong đó, thương vong bất luận. Đại trưởng Lao nói hùng hồn gạn đục khơi trong, thanh âm càng là thoải mái phập phồng, tuyên bố, ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, tuyển bạt thi đấu chính thức bắt đầu, dự thi phương là Chiên Đàn bộ lạc vương tộc dũng sĩ, và hổ tộc bộ lạc, Lữ Tước bộ lạc. Hắn nói xong, Chiên Đàn bộ lạc dũng sĩ 20 người cũng đã đứng ở luyện võ tràng trung tâm, ngẩng đầu ưỡn ngược địa nhìn xem hổ tộc cùng Lữ Tước tộc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng tàn nhẫn. Mạc Vô Tà nhìn xem cái này 20 người, hơi kinh hãi, thậm chí có 3 gã võ hoàng, 17 tên võ vương, quả nhiên có chút trò. Đại trưởng lão nhìn về phía hai cái bộ lạc ngồi người, hỏi, các ngươi ai trước khiêu chiến? Lữ Tước tộc thiếu niên đứng lên, theo hắn mà ngồi người cũng đều đứng lên, hắn nói ra, chúng ta tới trước. 20 người dùng thiếu niên vi đầu, đứng tại Chiên Đàn bộ lạc dự thi tuyển thủ đối diện, khí chàng lập tức có chút khẩn trương. Đại trưởng lão vừa muốn nói chuyện, thiếu niên một lần hành động tay, nói nhảm tiểu ít đi nói, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đả đảo Chiên Đàn bộ lạc dũng sĩ. Các huynh đệ, xông lên A. Theo một câu nói của hắn, song phương 40 người lẫn nhau cắm đi vào, bang bang không dứt bên hai. Lữ Tước tộc chỉnh thể thực lực không bằng Chiên Đàn bộ lạc, thậm chí kém khá xa, vừa thấy mặt đã bị Chiên Đàn bộ lạc tuyển thủ ngăn chặn, hơn nữa đã bắt đầu bại lui, không đến một phút đồng hồ, Lữ Tước tộc người toàn bộ trọng thương, mà Chiên Đàn bộ lạc người không có một cái trọng thương, vết thương nhẹ ngược lại là có một ít. Đây là tự sát thức dự thi, có thể bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Mạc Vô Tà nổi lên nghi ngờ, lại nhìn hướng hổ tộc bộ lạc, tựa hồ có chút đếm. Hổ tộc bộ lạc thực lực rất mạnh mẽ, cơ hồ cùng Chiên Đàn bộ lạc tương xứng, mà Lữ Tước bộ lạc nhiều nhất chỉ là phá hôi hình, đến suy yếu thoáng một phát chiên đàn bộ lạc. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười, xem ra, lữ tước bộ lạc cùng hổ tộc đã đạt thành nào đó hiệp nghị. Có chút ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 164, Điệu Hổ Ly Sơn. Lữ tước tộc bại lui, nhưng là thiếu niên trong mắt cũng không có vẻ vải thần sắc, mà là xuất hiện âm sâu dáng tươi cười, tựa hồ mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Kế tiếp lên sân khấu là hổ tộc tuyển thủ. Bọn hắn đã đến trung tâm, cũng không cùng chiên đàn bộ lạc người nói nhảm, mà là tập thể ngang thiên trường giết đạo, vọt tới, bọn hắn muốn chính diện xé nát chiên đàn bộ lạc bất bại thần thoại. Lúc này, tất cả mọi người tiêu điểm toàn bộ tập trung ở trận này kịch liệt trong tranh đấu. Bọn hắn chiến đấu phi thường thảm thiết, tuy nhiên tay không tấc sắt, nhưng là cái kia cuồng bạo huyền khí lại nói minh, so bất kỳ vũ khí nào đều muốn khủng bố. Toàn bộ luyện võ tràng bên trên bang bang không dứt, thét to âm thanh không ngừng, tiếng hổ gầm ầm ầm. Chủng tộc gian cừu hận theo bọn hắn những người này bắt đầu, chính thức triển khai kịch chiến, mỗi người đều là đánh cho đến chết, vì giết chết đối thủ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chiên đàn vương ánh mắt hưu ý vô ý địa nhìn quét toàn trường, không biết hắn tại quan tâm lấy chuyện gì, tựa hồ có chút hay cũng tỉ mỉ, đối với ở trước mắt trận đấu cũng không thế nào để ở trong lòng. Mạc Vô Tà muốn lặng lẽ chạy đi, nhưng lại không thể làm gì. Xem ra chỉ có lại để cho bọn hắn đánh một trầu, chế tạo ra hỗn loạn, tài năng đục nước béo cò rồi. Hắn tà dị cười, nhìn về phía trên phi thường mê người. Số 4, khi bọn hắn đến luyện võ tràng phía trước, cũng đã phóng xuất ra thần mộ. Lúc này, chính tại luyện võ tràng bên ngoài trong một ngõ hẻm, nếu như không là cao thủ, căn bản không cách nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Đạt được Mạc Vô Tà mệnh lệnh, số 4 yêu dị hai mắt đột nhiên càng thêm huyết hồng, sau đó quỷ ảnh giống như xuất hiện tại luyện võ tràng trên không. Tại số 4 khẽ động thời gian, trên đàn vương tiểu nhìn về phía số 4 chỗ phương hướng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại số 4 xuất hiện luyện võ tràng trên không thời điểm, hắn rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hắn đương nhiên cảm ứng được khủng bố khí tức, loại này khí tức so với hắn còn cường đại hơn mấy lần. Số 4 tại luyện võ tràng trên không, chậm chạp địa rút ra ma kiếm, sau đó đối với phía dưới tiểu là một kiếm chém xuống. Tử vong liêm đao xuất hiện lần nữa, bộc phát ra khủng bố uy thế ầm ầm rơi xuống. Số 4 xuất hiện quá đột nhiên, tu vi thấp người tự nhiên phát hiện không được, chờ phân phó hiện thời hậu đều ở vào ngu ngơ bên trong. Một kiếm này đánh ra, lập tức có loại tử thần kêu gọi, lại để cho bọn hắn cảm thấy linh hồn phiêu dật, tựa hồ muốn thoát ly trong óc, hướng về không biết thế giới bay ra. Âm ầm long, tử vong liêm đao chạm tại luyện võ tràng bên trên, liêm đao kiếm nhận mổ tại luyện võ tràng trung tâm, lập tức đem so với đấu song phương chi nhân tung bay. Tử vong liêm đao đem luyện võ tràng tạc ra một cái cự đại hố sâu, tại trong hố sâu này, hết thể vật thể đều muốn không còn tồn tại, toàn bộ hóa thành cho tàn. Một cái nồng đậm hắc tại đáy hố đột nhiên phóng đại, vòng tròn ánh sáng giống như liền bắn ra mà ra. Lập tức, gạch đá trở mình bay lên, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà ra. Tham gia trận đấu tổng cộng 40 người, lúc này, chỉ còn lại có 8 người đứng tại lửa bịp bên cạnh, những người khác toàn bộ trở thành đáy hố cho tàn. 8 người ngây ra như phỗng, đầu trống rỗng, trơ mắt nhìn hắc lang lao ra, không có chút nào tránh né ý thức. Có lẽ, tại loại này năng lượng trước mặt, bọn hắn chính là võ hoàng võ vương tu vi, chống cự cũng chỉ là cái chê cười. Phần phật, 8 người như trên biển thuyền nhỏ một loại, bị cuốn vào trong hắc khí. Theo một kích này cuồng mãnh thế công, bọn hắn thân thể phiên cuộn, thời gian dần qua bị cuồng bạo năng lượng giải thể, biến mất vô tung. Màu đen sóng lang vòng hình đạn bắn đi ra, phá hủy kiến trúc, rốt cục như hồng thủy một loại xâm nhập đám người, mặc kệ người nào, đều quăng lên, đi vào bị cắn nát hoàn cảnh. Khí lang dần dần địa suy yếu, cuối cùng, hình thành một hồi nhiệt gió thổi tản ra đến. Toàn bộ luyện võ tràng lúc này đã trở thành phế tích, thây ngang khắp đồng, vô cùng thế thảm. Đặc biệt là bên ngoài người, bởi vì hắc khí lực lượng nhỏ hơn, cho nên, chỉ là đưa bọn chúng gây nên tàn, có thiếu đi cánh tay, có thiếu đi đùi, tóm lại, rên thảm âm thanh tràn ngập không gian. Loại này năng lượng, chỉ có tại điểm trung tâm mới là kinh khủng nhất, càng là khuyết tán, năng lượng càng yếu. Mặc Vô Tà những võ thánh này cường giả căn bản bất vi sở động, năng lượng chấn động chỉ là thổi bay quần áo của bọn hắn xa xa làm tiếng nổ. Chiên đàn vương trong mắt rốt cục tràn ngập tơ máu. Tâm trí của hắn sớm đã nói cho hắn biết, trước mặt tên hôn đả này tiểu là đảo loạn chiên đàn thành đầu sỏ gây nên. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ trước mắt quái dị chi nhân, nhưng là, thân là đứng đầu một thành, nhất tộc chi chủ, một châu chi chủ, không được phép hắn lùi bước. Chiên đàn thành sở hữu dũng sĩ, cho lão tử công kích. Một câu nói của hắn, lại muốn cho chiên đàn dũng sĩ che giả mang mọc. Vì vậy, 8 người tài ba tập thể xuất hiện, thập nhị trưởng lão đều xuất hiện. Thậm chí còn có chiên đàn bộ lạc thế hệ trước đám lao già này đều theo bốn phương tám hướng vây đi qua. Chiên đàn vương đứng trong gió, mục như địa quang, toàn thân tử quang không ngừng mà long lánh, cũng vọt tới. Số 4 cường đại không thể nghi ngờ, vừa rồi không có cảm nhận sâu sắc, mà lại chịu đánh vô cùng, trong tay ma kiếm không ngừng mà đại khai đại hợp, mỗi một lần đánh ra, đều có thể chạm phi một người, thậm chí hai người. Nhưng là, địch nhân nhiều lắm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tối thiểu có 50 số lượng. Chiến đấu có thể nói khoáng cổ tuyệt kim, người phương nào có thể như thế ngưu bức. Duy chỉ có số 4. Chỉ là một hồi, số 4 trên người ra sử dụng bị từng đạo kiếm khí cắt vỡ, lộ ra khô héo thân thể, lại bị từng đạo kiếm khí gây thương tích, thì bị cắt mở một đầu thật nhỏ khe hở. Đông Phương Bác Đại đứng lên, nói, sư huynh, chúng ta muốn hay không giúp đỡ Chiến đàn tộc. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, nếu như bọn hắn nhiều như vậy cao thủ đều bắt không được người này, ta muốn, chúng ta gia nhập cũng chỉ là dư thừa. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu mà đi, những người khác do dự thoáng một phát, cũng đi theo hắn rời đi. Ngược lại tùy tiện Khương Lực lung lay muốn thử, lại bị Khương Dũng giữ chặt. Khương Dũng thật là người thông minh, nói, nếu như bọn hắn liền người như vậy đều không đối phó được, như vậy cũng không xưng có vương tộc xưng hô. Về tới tiểu vương gia phủ phòng trọ, Mạc Vô Tà liền lại để cho tất cả mọi người bộ trở về phòng tu luyện, không cho phép ai có xem náo nhiệt tâm tình, hiếu kỳ hại chết người, mỗi người đều hiểu. Không khỏi càng thêm bội phục Mạc Vô Tà quyết đoán. Mạc Vô Tà sở dĩ làm như vậy, tự nhiên có dụng ý của hắn. Hắn trở lại trong phòng, đem số 5 triệu hoán đi ra, đem một kiện màu tím quần áo cho hắn mặc vào, sau đó lại vạch trần lấy mặt nạ xuống cho hắn đeo lên. Hắn tà dị cười cười, nói, cái này ngụy trang thật sự là thần hồ kỳ kỹ, ai có thể có ta trộm thứ đồ vật chứng cứ. Nhớ kỹ, ai đã đến, ngươi cũng không thể trợn mắt, cũng không thể nói chuyện. Nói xong, hắn đi ra gian phòng. Lạng Yên đã đi ra tiểu vương gia phủ, hướng về tàng đại pháo mật thất bước đi. Số 4 hấp dẫn sở hữu trên đàn bộ lạc cao thủ, tự nhiên, bằng tu vi của hắn muốn làm chuyện gì, cũng sẽ không có người phát hiện. Lần nữa tiến vào trước kia bầy đặt hồng y đại pháo mật thất, hắn liền tại nơi này rộng lớn dưới mặt đất, khắp nơi tra tìm. Nhưng là làm hắn thất vọng chính là, nơi này là cái hình lập phương không gian, bốn phía thạch bích bóng loáng, liếc mắt liền thấy được giới hạn, căn bản không có khả năng có bảo bối. Ma hạch đến cùng ở chỗ nào? Chẳng lẽ nơi này có cơ quan? Hắn nghĩ đến tiểu vương gia tiến đến thời điểm tiện tay bốn éo, thoạt nhìn hoàn hảo thạch bích liền chuyển động, cho nên, lúc này hắn không khỏi cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, lỗ thai hắn dán tại trên tường, không ngừng mà dùng ngón tay đánh, nhìn xem có cái gì không không đồng dạng như vậy thanh âm. Theo đông 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 không ngừng, Mạc Vô Tà ngay tại mất đi kiên nhẫn thời điểm, dưới ngón tay của hắn phương đột nhiên phát ra trống trải đáp lại. Trong lòng của hắn vui vẻ. Biết rõ tại đây tuyệt đối có thứ tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 165, số 4 mới là chiến thần. Hắn liên tục đánh chung quanh thạch bích, tựa hồ không tìm được cơ quan. Hắn tại đây khối cự thạch trước dừng lại, lấy ra ngưng bích kiếm, cười lạnh một tiếng, thì thào tự nói, đi, ngươi không phải không để cho ta tìm được cơ quan sao. Bổn công tử tiểu chọc thủ ngươi. Một kiếm đâm vào trên thạch bích lập tức như giấy mỏng một loại bị đút đi vào. Cổ tay hắn run lên. Kiếm quang chạy qua một cái hình tròn, một mặt tròn mặt tường đá liền ầm ầm ngã xuống, nện trên mặt đất. Tại đây dĩ nhiên là một chỗ tiểu nhân mật thất, hắn cắt đứt địa phương là môn. Hắn theo vòng tròn nội không người tiến vào, bên trong hết thể dẫn vào tầm mắt. Tại đây chỉ có một cái hộp lớn, tiên tính địa bày đặt tại trong mật thất gian. Hắn không chút do dự tiến lên, dùng ngưng bích kiếm đem khóa chặt đứt, kiếm tiêm nhảy lên, cái hộp liền mở ra. Hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, tại trong hộp chứa một ít gập ghềnh cầu hình dáng đồ vật. Hắn nhìn xem, rốt cục lộ ra kinh hỉ thần sắc, bởi vì hắn xem ra môn đạo. Những quả cầu này sự tình bên trên có tản ra hồng quang, có rất nhiều ánh sáng màu lam, thậm chí còn có tử quang. Đặc biệt là cái kia tử sắc quang chóng mặt cầu, đặc biệt đại, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong có mãnh liệt năng lượng chấn động. Đây là ma hạch. Hắn phi thường hoàn toàn chính xác định, lập tức đắp lên nắp hộp, tay ở phía trên một vòng, cái hộp hay tiến vào thần mộ nội. Làm xong đây hết thảy. Hắn lại tại nguyên chỗ khắc đi một tí chữ, hổ vương lúc này một du. Viết xong hắn tiểu cấp tốc rời đi, liền mật thất đại môn đều lười được quan. Hồi đi ra bên ngoài, phương xa thiên không vẫn còn ầm ầm không ngừng. Bởi vì thần mộ nguyên nhân, số 4 cùng hắn có đặc thù cảm ứng liên hệ. Cho dù số 4 lại như thế nào cường đại, cũng kinh bất trụ nhiều người như vậy vây đánh, hơn nữa trong đó còn có một khủng bố trên đàn vương. Hắn không hề dừng lại, mà là về tới tiểu vương gia phủ. Cùng số 5 thay thế thân phận về sau. Đem Tử Huyên Tông mấy người triệu tập lại. Bọn hắn một mực trong phòng, nghe Mạc Vô Tà phân phó không có ra ngoài, nhưng là cái kia trận trận cường đại tiếng oanh minh cùng nhàn nhạt uy áp, lại để cho bọn hắn luôn tâm thần không yên. Hãy bất sàng luôn đi, trên đàn vương người nhanh chịu không được rồi, chúng ta đi chợ giúp bọn hắn. Nói xong, bọn hắn lại hướng về luyện võ tràng bay đi. Mạc Vô Tà đối với toàn bộ chiến cuộc đều trong lòng hiểu rõ, nhưng là Tử Huyền Tông người lại hoảng sợ thất sắc. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, Tử Huyền Tông 12 tên trưởng lão có 4 gã bị chém thành hai khúc, 5 tên trọng thương trên mặt đất. Hiện tại, còn thừa lại 3 gã trưởng lão, hơn nữa trên đàn bộ lạc chưa từng lộ diện một ít cao thủ, cộng lại còn có 8 người tại vây công số 4. Trong 8 người, ngoại trừ Chiên Đàn Vương muốn trông tốt điểm bên ngoài, những người còn lại đều là vết thương nhẹ. Bọn hắn vây đánh số 4, triển khai du đấu, không đáng số 4 liều mạng ngạnh, dù vậy, bọn hắn cũng bị số 4 đánh chính là kinh hồn bất định. Bởi vì, số 4 ngực phần lưng, bị bọn hắn lưỡi dao sắc bén chém ra thật dài thật sâu vết thương, cái kia màu trắng bệnh thịt hướng ra phía ngoài đảo, tí ti màu xanh lá chất lỏng chậm chạp địa chảy, thậm chí có thể chứng kiến sinh sinh bạch cốt cùng một ít nội tạng. Thay đổi người bình thường, sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi, nhưng là số 4 lại hào không sợ hãi, hoặc là nói, hắn chính là một cái lạnh lùng vô tình sát thủ, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, có thể giết bất luận kẻ nào. 8 người càng đánh càng là hãi hùng khiếp vía, bọn hắn phi thường sợ hãi, đặc biệt là số 4 cái kia màu đen kiếm khí, mỗi một lần đều có thể mang theo khổng lồ kiếm khí. Cái loại này kiếm khí, lại để cho bọn hắn linh hồn run rẩy, một cái sơ sẩy, một khi bị ảnh hưởng đến không chết tức thương. Cho nên, bọn hắn phi thường cảnh giác, không ngừng mà du đấu, không đáng số 4 chính diện giao phong. Tử Huyên Tông chi nhân xuất hiện, lại để cho 8 người này sinh ra phức tạp trong nội tâm, đặc biệt là Chiên Đàn Vương, càng là phức tạp. Hắn muốn Mạc Vô Tà hỗ trợ, nhưng lại quét Chiên Đàn bộ lạc mặt mũi, không cho hắn hỗ trợ à, lại khó có thể chiến thắng cái này quái vật. Đặc biệt là phía dưới y nguyên yên lặng theo dõi kỳ biến khương lực bọn người, bọn hắn lại không thấy nhúng tay, cũng không có vừa đi chi ý. Rất hiển nhiên là nhìn xem Chiên Đàn bộ lạc như thế nào thu thập cái này quái vật, thu thập không được lời nói, vậy thì thật sự muốn mất mặt rồi. Cho nên, Chiên Đàn Vương gánh không nổi cái này mặt, hắn một mực tại khổ chiến, thậm chí lại để cho trong bộ lạc đám lao già này dốc sức liều mạng rồi. Đem quái vật kia bầm thây vạn đoạn. Chiên Đàn Vương một tiếng gào thét, đã đoạn đi tiếp tục du đấu, mà là chính diện giao phong. 8 người tập thể sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất, 8 đạo tím lam không đồng nhất hào quang phiêu hướng số 4. Số 4 nhìn cũng không nhìn những tuyệt chiêu này, mà là ma kiếm giơ lên cao, một kiếm hung hăng địa đánh xuống. Hắn một kiếm này, vẫn là tử vong liêm đao, bất quá, khí tức, uy thế, rõ ràng không lớn bằng lúc trước, bất quá, cũng không phải một ít người có thể ngăn cản. Một kiếm xuống dưới, hỏng mất một người võ thánh đỉnh phong kiếm kỹ. Tử vong liêm đao còn không có coi nhạt nhòa, mà là dứt khoát địa bổ xuống. Không. Người này võ thánh phát ra hoảng sợ tiếng kêu sợ hãi, bị tử vong liêm đao bao phủ, một tiếng ầm vang. Liền cặn bã đều không thừa nổi đến. Lại nói tại số 4 phát ra tử vong liêm đao về sau, đồng dạng nhận lấy 7 đạo kiếm khí khổng lồ công kích, mỗi một đạo kiếm khí đều cường đại vô cùng, đặc biệt là dùng Chiên Đàn Vương cái kia một đạo thực tế khủng bố. Chiên Đàn Vương là võ đế tu vi, hắn liêm đao giống như màu tím dao long một loại, dương nanh múa vướt lấy gào thét địa sông về số 4. Ầm ầm long. 7 đạo cường đại kiếm khí đánh trúng vào số 4, tím ánh sáng màu lam hoa tựa như pháo hoa tách ra một loại hướng bốn phía xì ra. 7 người phức tạp địa nhìn xem cái này đoàn tím lam chi quang. Bởi vì này hào quang quá nồng liệt rồi, làm cho ánh mắt của bọn hắn không thể mặc thấu trong đó xem cái rõ ràng, đều lại sợ hãi, vừa sợ sợ, lại tâm thần bất định. Còn không chết. Đây là bọn hắn 7 người cộng đồng trong nội tâm câu hỏi. Đột nhiên, tím ánh sáng màu lam đoàn một hồi bất quy tắc, hướng ra phía ngoài lồi lõm không đồng đều vặn vẹo về sau, một thanh kiếm từ bên trong đưa ra ngoài, số 4 đạp đi ra. Lúc này số 4 ngoại hình phi thường thê thảm, ngực thịt toàn bộ biến mất, nội tạng bị hủy diệt thất thất bát bát, tựa như một đoàn bột nhão. Đầu của hắn bị chém tới bên, tay trái biến mất, chỉ còn tay phải còn nắm ma kiếm. Nửa người dưới, một cái chân túi treo, hiển nhiên cũng phế đi. Nhưng là chính là như vậy, số 4 tánh mạng vẫn không có mất mạng, cặp kia yêu dị con mắt, hồng mang càng thêm tràn đầy mà quỷ dị. Cái này mẹ hắn căn không phải người. Chiên Đàn Vương sợ hãi rồi, kinh hãi đại kêu đi ra. Không muốn bọn hắn chịu động dung, cho dù trên mặt đất khương lực, khương dũng chờ man tộc người cũng kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, đây cũng không phải là dùng người để hình dung, đây quả thực là bất tử chi thân thể. Tại sao có thể như vậy? Đây là man tộc người, đồng thời trong lòng hỏi một câu. Tại thiên không vốn còn muốn viện trợ Tử Huyên Tông người thương nhưng mà dừng lại, Đông Phương Lực bị thương chưa lành, chưa cùng đến, chỉ có 8 người. 8 người đều lộ ra ngu ngơ thần sắc. Thân thể dán tại giữa không trung không biết nên tiến lên hay vẫn là lui về phía sau. Đột nhiên, số 4 lại là một kiếm bình trảm, một đạo cự đại màu đen kiếm khí hiện ra hình cung chém về phía tại hắn phía trước 7 người. Phát xong cái này một kích này, số 4 mạnh mà rời khỏi chiến khu, hướng về Mạc Vô Tà bay đi. bảy người đã ngăn được cái này một đạo kiếm khí, võ thánh cao thủ lập tức toàn bộ rơi truy lạc trên đàn thành. Chiên đàn vương sợ hãi địa nhìn xem hóa thành một đạo bóng đen biến thái hướng về Tử Huyền Tông bọn người bay đi, cũng không dám lại truy. Làng tránh. Mạc Vô Tà hét lớn một tiếng, chân tỉnh Tử Huyền Tông tám người lúc này hướng về sau vội vàng thối lui mà đi. Hắn nhìn xem cấp tốc đến đây số 4, quyết định muốn hảo hảo đem tuần vui này diễn xong. Đột nhiên, số 4 giơ tay lên bên trong đích ma kiếm chém về phía Mạc Vô Tà, tử vong liêm đao xuất hiện lần nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 166, chấn nhiếp tứ phương. Cái này một đạo kiếm khí xem khởi khổng lồ vô cùng, trên thực chất, lại không có quá lớn uy lực, hoàn toàn có hoa không quả. Đây là Mạc Vô Tà lại để cho số 4 làm như vậy. Số 4 phát ra cái này một đạo kiếm khí về sau, theo sát tử vong liêm đao đằng sau. Mạc Vô Tà giơ lên cự khuyết kiếm, ánh sáng màu lam lưu chuyển, bổ ra một đạo kiếm khí, đúng là Tử Huyền Tông thiên quân không ai địch. Ánh sáng màu lam cùng màu đen liêm đao đụng vào nhau. Hắc ánh sáng màu lam mang không ngừng mà vặn vẹo biến hóa. Tại số 4 một đầu đâm vào trong khe hở này thời điểm, mới bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Ầm ầm, quỷ dị ánh sáng hiện ra một cái hình tròn hướng về bốn phương tám hướng phiên cổn mà đi. Mạc Vô Tà mượn cơ hội mạnh mà lui ra phía sau hơn 50m, chuyên chú địa chằm chằm vào cái này quang đoàn. Hắn hết thể chỉ là làm bộ dáng, mục đích đúng là lại để cho người cho rằng hắn bỏ ra toàn lực. Ánh sáng một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đại hết thể hắc lam chi mang trở thành nhạt về sau, bên trong số 4 đã biến mất không thấy. Kỳ thật, số 4 tại vọt vào ánh sáng ngáy mắt, cũng đã bị Mạc Vô Tà thu hồi thần mộ nội, mới có như vậy một cái hiện tượng. Mà cái kia thoạt nhìn khủng bố huyền khí nối tiếp, cũng không quá đáng lừa dối dẫn người nhãn cầu mà thôi. Yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lên thiên không Mạc Vô Tà, lại nhìn xem trong lúc nổ tung, đều xuất hiện ngu ngơ thần sắc. Bị hoanh thành cặn bã. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Bọn hắn cũng liên không thể tưởng được ý khác. Mạnh thật à? Tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ, cái này thoạt nhìn bên ngoài xấu xí người thậm chí có như thế thực lực khủng bố. Sư Minh. Tử Huyền Tông người sững sờ địa nhìn xem Mạc Vô Tà, trong mắt xuất hiện cực nóng sùng bái hào quang. Nhiều người như vậy đều chiến không thắng cái này quái dị người, lại bị Đông Phương Lam một trận chiến oanh thành cặn bã, đây là Tử Huyền Tông vô thượng vinh quang. Hắn thằng này thật sự có võ thánh tu vi. Như thế nào so ta còn muốn khủng bố? Chiên đàn vương biết hầu vào mọ thoáng một phát, có chút không thể tin được, cũng đồng thời may mắn lúc trước không có quá tận lực đối phó Tử Huyền Tông, bằng không, thằng này một người cần phải đem ta chiên đàn thành náo gà chó không yên. Ba mẹ nó, cái này con mẹ nó cũng quá mạnh đi à nha, lão tử thích ngươi, hiện tại có cùng lão đại ta phân cao thấp thực lực. Khương Lực trong mắt xuất hiện cực nóng hào quang, hắn thậm chí có loại muốn cùng Mạc Vô Tà một trận chiến ý niệm trong đầu. Mạc Vô Tà tại đánh chết số 4 về sau, ngực kịch liệt phập phồng. Vì diễn càng thêm rất thật, hắn còn tận lực dùng bản thân huyền khí đem trong cơ thể mạch máu phá tan, nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đây là vật gì? Quá mạnh mẽ. Mạc Vô Tà hoảng sợ hơi định mà nói. Khương Lực bay đến bên cạnh của hắn, trái xem phải xem, tán thưởng không thôi, nói ra, ngươi thật là lợi hại à, chúng ta đánh một chầu như thế nào? Mạc Vô Tà đột nhiên lại nổ ra một ngụm máu tươi, phun ra Khương Lực vẻ mặt đều là, cười nói, ngươi đây là dậu đổ bìm leo sao? Khương Lực chùi lùi đầu bị hắn đổ vào huyết hồng, cũng không tức giận, lau một cái huyết dịch, cười nói, ta quên, như vậy tốt rồi, chờ ngươi thương thế tốt lên rồi, chúng ta lại đánh con mẹ nó một lần như thế nào. Mạc Vô Tà thực sự một bàn tay chụp chết thằng này xúc động, man tộc người chẳng lẽ đều là tốt như vậy chiến sao? Thật sự là lừa bịp đó a. Khương Dung đi vào Mạc Vô Tà chỗ gần, trái xem phải xem, trong mắt tử quang lóe lên, lộ ra một tia hổ nghi chi sắc. Nhưng là cuối cùng cũng không khỏi không bội phục, nói, các hạ thật sự là dũng mãnh phi thường, Tử Huyền Tông quả nhiên không phải lang được hư danh, bội phục. Kỳ thật, dựa vào Khương Dung võ đế tu vi, không khó nhìn ra, bọn hắn đối chiến thời điểm xuất hiện một tia quỷ dị hiện tượng, cái này lại để cho hắn có chút nghi hoặc. Nhưng là, kết quả là khủng bố biến thái quả thật bị Mạc Vô Tà giết chết, cho nên, điểm ấy nghi hoặc lại bị hắn xóa đi. Mạc Vô Tà làm bộ sống sót sau tai nạn, nói, cái thằng này quá mạnh mẽ. Vậy mà để cho ta nội phủ chấn động, thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta. Kỳ thật, hắn thấy được Khương Dung thần thái về sau, mà bắt đầu cẩn thận rồi, không thể lộ ra một tia may mắn, một khi thân phận bạo lộ, đối với hắn tiểu thật sự bất lợi. Khương Dung lắc đầu nói, ngươi rất khiêm tốn, tu vi cũng rất đặc thù, bất quá, cường giả tại bất kỳ địa phương nào đều là bị người tôn trọng, tiềm lực của ngươi rất cường. Này bi bi, thúc thúc, ta như thế nào không gặp ngươi như vậy tán dương qua ta? Ta cũng rất lợi hại, ngươi không biết sao. Khương Lực bất mãn rồi. Khương Dũng sững sờ, sau đó bất đắc dĩ địa lắc đầu, hắn cầm cái này cháu trai nói thật cũng hết cách rồi, thằng này cùng man tộc người có chút không giống với, có lẽ càng gần sát man cái từ này. Hắn thiên sinh tiểu là lực lớn vô cùng, thiên sinh tiểu là cao nguyên huyết thống cường đại chiến sĩ, trong tánh mạng của hắn, chỉ có thể nhất định một loại, cái kia chính là không dừng lại tận chiến đấu, rất có thể trở thành man tộc đệ nhất cường giả. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta cũng rất lợi hại, ta sau khi biến thân, nhất định có thể đem cái kia cái đồ biến thái hoanh thành cặn bã cặn bã. Khương Lực gặp Khương Dũng lắc đầu không nói, lập tức bất mãn. Chiên đàn vương lúc này vẻ ngoài cũng phi thường bất nhã, một thân tượng trưng cho chiên đàn vương đẹp đẽ quý giá quần áo đã phá hư không chịu nổi, tựa như vải treo, đón gió tiểu phiêu dở, đặc biệt là tử kim quan vỡ toang, lại để cho hắn một đầu tóc dài tản ra, tựa như đại tên ăn mày một loại. Tình trạng của hắn cũng không thế nào tốt, sắc mặt tái nhợt, cầm kiếm đích cổ tay chỗ chảy ra tí tí máu tươi, mà lồng ngực của hắn tắc thì có rõ ràng tổn thương, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ Đông Phương huynh đệ viện thủ, nếu không phải ngươi, ta xem, chúng ta bọn này lao ra hỏa khẳng định phải bị té nhào rồi. Khương Lực cười ha ha, nói, đúng nha, nếu như không phải huynh đệ của ta ra tay, hắc hắc, khả năng trên đàn vương ngươi cũng đem vẫn lạc, ngươi là nên cảm tạ người ta thoáng một phát. Cái thằng này không nói lời nào, không có người đương hắn là không nói gì, vừa nói lời nói tiểu lại để cho người nhịn không được muốn một cục gạch chụp ngược lại hắn. Trên đàn vương một hồi xấu hổ, nội tâm hận thấu người này không giúp đỡ coi như xong, trả lại chế ngạo, bất quá, thằng này là man tộc bảo, hắn cũng không thể tùy tiện tiểu buộc phát bản tính. Không hề để ý tới Khương Lực, nhìn về phía Mạc Vô Tà, nói ra, Đông Phương huynh đệ, thương thế của ngươi thế nào? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, chút lòng thành. Bất quá ta không biết thằng này là người hay vẫn là quỷ. Như thế nào như thế biến thái? Trên đàn vương lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta cũng không biết. Mạc Vô Tà lại nói, bất quá, ta giống như nhớ ra rồi, lần trước đánh lén bị thương 8 người tài ba muốn gả hàng cho chúng ta Tử Huyền Tông, tựu là người này. Trên đàn vương gật đầu nói, khá tốt, bị ngươi giết. Bằng không, thật sự là ném quá mất mặt rồi. Mạc Vô Tà lại nói, bất quá, người này đã chết, cái này Hồng Ý Đại Pháo chẳng phải là không có tin tức manh mối rồi hả? Trên đàn vương trên mặt một hồi vặn mẹo, đang tại khắc chế bản tính bộc phát, nói, ta sẽ tra rõ ràng. Khương Lực ga kêu to một tiếng, không dám tin mà nói, cái gì? Các ngươi nói Hồng Y Đại Pháo mất rồi hả? Cái này có thể là bệ hạ của chúng ta khâm ban cho từng châu Hồng Y Đại Pháo đó à, ngươi mất rồi hả? Ngươi biết cái này có hậu quả gì không sao? Xem ra, cho tới bây giờ, trên đàn vương cũng không có nói cho man tộc người tình hình thực tế, bọn hắn chỉ sợ cũng sợ đeo xấu, hoặc là nói, ném đi Hồng Y Đại Pháo, đem ý nghĩa bọn hắn chịu lấy đến bệ hạ chế tài à. Khương Dung cũng là lần đầu nghe nói. Lộ ra vẻ suy tư, cũng không phát biểu ngôn luận. Trên đàn vương vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nói, chỉ là một ít tiểu mao tặc mà thôi, ta sẽ bắt lấy. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này, hổ tộc dự thi mấy người còn chưa có chết quang, đang có hổ tộc người tại đoạt cứu bọn họ, kể cả trong hôn mê hổ đại nghiêu, mà người của hắn đã toàn bộ bỏ mình rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 167, Hồi Tử Huyên Tông. Tôn kính trên đàn vương. Ngài có phải hay không nên tuyên bố lần này trận đấu kết quả? Một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Tất cả mọi người nhìn sang, nguyên lai là hổ tộc người, người này đang tại cho hổ đại ngưu chữa thương. Trên đàn vương mạnh mà nhìn sang, ánh mắt sắc bén lại để cho người này liền vội vàng cúi đầu, không dám đối với xem. Đúng nha, trên đàn bộ lạc dũng sĩ toàn bộ tử vong, hiện tại còn thừa lại vài tên nửa chết nửa sống hổ tộc các huynh đệ, ta xem hổ tộc có lẽ thắng lợi rồi. Khương Lực e sợ cho thiên hạ bất loạn. Mặc dù chỉ là ăn ngay nói thật, bất quá lại làm cho hổ tộc mặt người bên trên lộ ra sắc mặt vui mừng, mà trên đàn vương cũng tại điên cuồng nhẫn lại, hắn đều e ngại chính mình khắc chế không được, cho Khương Lực một trưởng. Trên đàn vương có khổ tự biết chi, thật sự là bất ước tới cực điểm. Vốn, bằng hắn trên đàn tộc thực lực, hoàn toàn có thể đánh chết hổ tộc tất cả mọi người, bởi vì tên hôn đảng kia xuất hiện đem hết thảy đều đảo loạn rồi, hiện tại kẻ đần đều nhìn ra được, trên đàn bộ lạc đang chọn nhổ thi đấu trong thua trận rồi. Nhiều người như vậy tại làm chứng kiến, trên đàn vương biết rõ, hắn căn bản không cách nào chống chế, đành phải làm bộ thở dài một hơi, nói, hổ tộc thắng. Nói xong, hắn liền chuẩn bị hồi phủ thành chủ. Lúc này, một đội nhân mã theo Tây Thành rất nhanh chạy tới, thoạt nhìn tựa như chết cha ruột đồng dạng, điên cuồng chạy gấp, khí thô cuồng thở gấp, trên mặt đỏ lên, mà lại lộ ra bối rối. Tộc trưởng việc lớn không tốt rồi. Binh sĩ thật xa đã kêu hô. Trên đàn vương quát, chuyện gì lo lắng như thế? Còn thể thống gì? Binh sĩ phủ phù quỳ rạp xuống trước người của hắn, sợ hãi nói, cực kỳ khủng khiếp rồi, tộc trưởng, chúng ta bảo tàng các bị người trộm rồi. Chiên đàn vương sững sờ, sau đó lộ ra âm trầm thần sắc, quắc, một đám thùng cơm. Nói xong, hắn liền hướng Tây Thành bay đi. Còn có thể làm đi chiên đàn bộ lạc chúng vị cao thủ lập tức đi theo hắn đi xa. Mạc Vô Tà nhìn thoáng qua Khương Lực, cười nói, xem ra, chiên đàn thành gần đây thật sự là năm xưa bất lợi à, vừa mới ném đi hồng y đại pháo, hiện tại tàng bảo các lại bị nhân kiếp rồi, ai? Huynh đệ, chúng ta qua đi xem. Khương Lực thiên sinh chất phác, ngay thẳng, lúc này lập tức hưng phấn mà gật đầu, vì vậy, bọn hắn Tử Huyền Tông người cùng man tộc người lại hướng về Tây Thành chạy đi. Hồng y đại pháo tàng điểm. Chính là bọn họ cái gọi là tàng bảo các. Lúc này, trên đàn vương chính ở bên trong nhìn xem Mạc Vô Tà lưu lại lệnh ra dưa đừng chào chữ, chỉ thấy trên đó viết, Hổ Vương lúc này mở du. Mấy chữ này là hắn dùng ngưng bích kiếm khắc lên đi, không hề thư pháp ý cảnh, bất quá lại thích hợp linh quốc người tính cách. Trên đàn vương khí giận sôi lên, một quyền nện ở trên tường, nham thạch làm vách tường theo hắn một kích này, lập tức tạc ra một cái động lớn. Trộm ta hồng y đại pháo, lại trộm ta ma hạch, hổ tộc, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, hừ. Hắn thật sự nổi giận, nói chuyện nghiến răng nghiến lợi. Mạc Vô Tà bọn người từ bên ngoài đi vào, liền thấy được hết thảy. Bọn hắn ở bên ngoài liền nghe được chiên đàn vương tiếng gầm gừ. Khương Lực nhìn xem cái kia hình tròn môn. Đây là Mạc Vô Tà dùng ngưng bích kiếm kéo lê đến. Khương Lực cao hứng nói, thật sự láng như bức à, cái này ăn trộm vậy mà trộm đi hồng y đại pháo, lại đây trộm đi ma hoạch, ta xem, chiên đàn vương á chiên đàn vương, ngươi muốn tiếp nhận linh nhân bệ hạ tức giận. Chiên đàn vương nắm đấm cầm chăm chú, trong mắt đều trở nên huyết hồng, quắc, hổ tộc, lao tử muốn các ngươi toàn bộ chết. Khương Dung nói, tôn quý chiên đàn vương, ta có một nghi vấn không biết nên không nên hỏi. Khương Dung có võ đế tu vi, tại man tộc trong là tộc trưởng đệ đệ, thân phận tự nhiên không tầm thường. Chiên đàn vương hỏi, mời nói. Khương Dung nói, ta muốn hỏi chính là, nếu như là ngươi đi trộm thứ đồ vật, còn có thể lưu lại tên của mình sao? Hắn lời này vừa ra, chiên đàn vương lập tức không nói. Nào có thể đoán được Khương Lực lắc đầu nói, thúc thúc, ta xem chưa hẳn a, nếu như rất hung hăng càn quấy người, lại cảm thấy có thực lực cường đại có thể cùng người nào đó chống lại, cho dù để lại chứng cứ lại thế nào hay sao? Tựa như ta, nếu như ta đem ai giết chết, nói không chừng còn có thể treo một mặt cờ thưởng. Trên đó viết Khương Lực giết thực thống khoái. Hắn mà nói, lập tức lại để cho chiên đàn vương càng thêm âm trầm, cho dù Khương Dũng đều sửng sốt một chút, đột nhiên bật cười, cảm thấy thằng này tuyệt đối làm được. Mạc Vô Tà nói, chúng ta tới dưới phân tích như vậy. Quái nhân kia nếu như là hổ tộc người, hổ tộc trước sau dùng hắn đến ly gián chúng ta Tử Huyền Tông cùng chiên đàn bộ lạc quan hệ, không có có thành công. Cái này còn phải nhờ có chiên đàn vương nhìn rõ mọi việc a, nếu như thành công, chúng ta Tử Huyền Tông khẳng định cùng chiên đàn bộ lạc không chết không nứt. Đến cuối cùng khả năng lưỡng bại câu thương, mà nhất được lợi đúng là hổ tộc rồi. Hổ tộc kế hoạch không có có thành công, như vậy là được trộm pháo kế hoạch, cái này pháo là trộm đi rồi, có thể sau khi trở về phát hiện căn bản không dùng được, nói đúng là, căn bản không có bất luận cái gì lực uy hiếp, đối kháng chiên đàn bộ lạc cũng chỉ là lấy trứng chọi đá. Hiện tại không giống với lúc trước, HN hôm nay lại lợi dụng tuyển bạt thi đấu cơ hội, đem tất cả mọi người hấp dẫn tại luyện võ tràng, lại dùng người kia làm mồi nhử. Dùng dương đông kích tây kế sách, lần nữa xâm nhập tại đây, thuận lợi đánh cắp ma hạch. Lại nói, đã có ma hạch về sau, hồng y đại pháo thì có uy lực, vì vậy, hắn cho rằng, hiện tại đã có đầy đủ thực lực đối kháng, thậm chí đánh tan chiên đàn bộ lạc, lưu lại tính danh đến khoe khoang uy hiếp hạ cũng không khả năng. Hắn phân tích có tình có lý, tựa như người trong cuộc một loại. Bất quá, hắn tiểu là người trong cuộc, đây chính là hắn vốn là kế hoạch, khác nhau là trộm pháo nghiên cứu. Ngươi yêu như thế nào đánh đó là các ngươi kiệt châu bên trong sự tình. Khương Dũng lần này không nói gì nữa, Mạc Vô Tà nói lời, lại để cho hắn không thể nào phản bác, mà ngay cả Khương Lực đều đại lực đồng ý. Chiên đàn vương nắm chặt lại nắm đấm, nói, Đông Phương huynh đệ nói một chút cũng đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Cái này hổ tộc, một ngày bất tử, một ngày để cho ta không được an bình a. Mạc Vô Tà thở dài một hơi, nói, nếu như không có việc gì, chúng ta tiểu cáo từ trước. Chiên đàn vương gật đầu, nói, thỉnh. Sau đó man tộc người cũng lần lượt ly khai. Hồng y đại pháo mất đi, Tử Huyên Tông tự nhiên làm không được nhiệm vụ. Bất quá, thời gian cấp bách, bọn hắn lại nên như thế tốt đâu này. Trở về. Làm không được nhiệm vụ, trở về chắc là phải bị rít gào thiên trưởng lao xử phạt. Bác đại, hiện tại chúng ta là đi hay vẫn là lưu? Mạc Vô Tà hỏi. Kỳ thật, hắn đối với đi lưu hoàn toàn không để trong lòng. Hiện tại chiên đàn vương nhất định không biết lại hoài nghi hắn, thậm chí còn muốn cảm tạ hắn. Bất quá, nghĩ đến vòng bảo vệ màu xanh lá phía sau núi chấn động, hắn thì có điểm tâm động, vẫn cảm thấy trở về vòng bảo vệ màu xanh lá núi tới tốt lắm điểm, nói không chừng còn có thể theo ở bên trong lấy được điểm chỗ tốt. Đông Phương Bác Đại cũng rất khó xử, do dự thật lâu, quyết định trở về núi. Vì vậy, bọn họ cùng Chiên Đàn Vương chào từ biệt, lần này, Chiên Đàn Vương không có làm khó bọn hắn. Đông Phương Lực đã có thể xuống giường đi đường rồi, bất quá muốn động dùng huyền khí, vẫn chưa được, vì vậy, hắn bị người con phi hành. Về tới vòng bảo vệ màu xanh lá núi, đội ngũ cũng tùy theo giải tán, mọi người hồi mọi người tu luyện địa phương. Mạc Vô Tà tự nhiên trước ở lại Đông Phương Bác Đại xa hoa trong phòng. Mà Đông Phương Bác Đại chuyện thứ nhất, tự nhiên là hướng Đông Phương Khiếu Thiên hồi báo tình huống. Đông Phương Bác Đại cái này tòa cung điện hay vẫn là có mấy cái gian phòng, hắn chọn lấy một cái, chính mình đang ở bên trong bên cạnh tu luyện, bên cạnh chờ hắn trở lại. Hắn hiện tại cũng không nên trở lại thần mộ nội, nếu Đông Phương Bác Đại đột nhiên đã đến, hắn lại đột nhiên xuất hiện trong phòng, đây chẳng phải là rất có vấn đề hay sao? Cho nên, hắn khoanh chân cố định, nhìn như tu luyện, kỳ thật, đang tại kế hoạch lấy dùng như thế nào hồng y đại pháo, nếu có thể tại vòng bảo vệ màu xanh lá núi phóng một pháo, tiêu diệt Đông Phương bất bại tự rồi, ít nhất, Mạc gia không còn có nguy năng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 168, đoạn tí chuyện tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đã cảm thấy kế hoạch này có chút điên cuồng. Về phần Đông Phương bất bại cái gì tu vi hắn còn không biết, bất quá, nhất định so Mạc ta còn cường đại hơn, như vậy đã nói lên, hắn có khả năng đột phá cảnh giới, bây giờ là võ động càn khôn. Hắn hiện tại chỉ có một khỏa bát cấp ma thú ma hạch. Bát cấp ma thú tương đương với võ thần tu vi, bằng võ thần tu vi ma hạch, muốn một pháo tiêu diệt võ động càn khôn cường giả, đây quả thật là có chút tạm được, mơ hồ. Hắn chỉ có thể hy vọng, Đông Phương bất bại không có đột phá võ thần gông cùm xiềng xích, nếu không, tiêu khó lắm rồi. Hắn lại nghĩ tới Đông Phương bất bại mượn hồng y đại pháo, như vậy đã nói lên, Tử Huyền Tông có bát cấp, thậm chí cửu cấp ma hạch, chỉ cần lấy được cái này ma hạch, nghĩ đến, đối phó Đông Phương bất bại tiểu cũng không khó khăn như vậy rồi. Lúc này, Đông Phương Bác Đại trở lại rồi. Sư Minh, ngươi ở đâu? Đông Phương Bác Đại tiến vào đại đường không thấy được Mạc Vô Tà, cho là hắn đi nha. Bất quá, trong khẩu khí của hắn có chút khẩn trương cảm giác. Mạc Vô Tà ra khỏi phòng đến đại sảnh, hỏi, Bác Đại, tình huống như thế nào đây? Đông Phương Bác Đại sầu mi khổ kiểm, nói, trưởng lao rất tức giận, thiếu chút nữa phạt ta bế quan 3 ngày. Bất quá, chúng ta tông môn tựa hồ có chút biến hóa, trưởng lao đang cần dùng người, cho nên, lại gọi chúng ta những người này, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đã như vậy, cũng chỉ có thể như thế. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đột nhiên một hồi run run rẩy rẩy, run lẩy bẩy lạnh rung, lay động không ngừng, một mảnh bụi bặm theo đại điện khe hở gian rơi xuống. Mạc Vô Tà từ trên ghế thoáng cái nhảy dựng lên, xông ra đến bên ngoài, chỉ thấy, toàn bộ vòng bảo vệ màu xanh lá sơn đô tại lắc lư. May mắn, cái này chấn động cũng không lớn, chỉ là rằng có mấy chục tức thời gian. Ba mẹ nó, đây là địa chấn, hay vẫn là địa chấn à? Hắn khoa trương nói. Đông Phương Bác Đại cao mày đi theo bên cạnh của hắn, nói, kỳ quái, cái này còn chưa tới 1 tháng, làm sao lại xuất hiện lần nữa rồi hả? Mạc Vô Tà nói, ngươi đi qua phía sau núi sao? Đông Phương Bác Đại lắc đầu nói, ta không có đi qua, phía sau núi là chúng ta tông môn cấm địa, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Mạc Vô Tà a xong một tiếng, quyết định có cơ hội nhất định phải trước đi xem. Đúng lúc này, thiên không từng đạo ánh sáng màu lam rơi dưới chân núi, Mạc Vô Tà không rõ ràng cho lắm, hỏi, cái này là vì sao? Đông Phương Bác Đại cười khổ một tiếng, nói, đây là xuống núi chảo Mạc Vô Tà người, xem ra không thu hoạch được gì a, bây giờ trở về tông môn chờ đợi các trưởng lao phân công. Mạc Vô Tà nói, chẳng lẽ tiểu mặc kệ Mạc Vô Tà rồi hả? Đông Phương Bác Đại cũng có chút không hiểu, nói, không rõ ràng lắm. Bất quá, phía sau núi sự tình, tựa hồ so Mạc Vô Tà càng thêm trọng yếu. Lúc này, bên ngoài đi vào một người, Mạc Vô Tà cũng không nhận ra người này, mà Đông Phương Bác Đại lại sắc mặt hơi đổi. Sư đệ, ngươi đang bận cái gì? Người này tiến đến tiểu nóng rát địa nhìn xem Đông Phương Bác Đại, cái loại ánh mắt này lại để cho nhân sinh ra giật mình. Loại ánh mắt này Mạc Vô Tà bái kiến nhiều hơn, đơn giản tiểu là yêu đương ánh mắt nha, đây là đoạn tí chuyện tốt. Dơ cao thiên sư mình, tìm ta có việc sao? Đông Phương Bác Đại có chút xấu hổ hỏi. Đông Phương Kình Thiên, tại Tử Huyên Tông là một đoá hiếm thấy, tu vi tại võ thánh trong thuộc về số 1 số 2, nhưng là, người này trên thói quen, mỗi người nhắc tới tiểu là toàn thân một kích linh, cổ đều muốn co lại co rụt lại, bởi vì này hàng khẩu vị quá nặng đi, vậy mà yêu thích nam phong. Bởi vậy, mỗi người đã kiêng kỵ tu vi của hắn, cũng kiêng kỵ hắn bá vương mạnh hơn cung. Nghe nói, đã có mấy danh võ thánh bị hắn cưỡng ép bạo cúc rồi, tình huống phi thường thê thảm. bị hắn nhục nhã qua người, không phải thần kinh xảy ra vấn đề, tự là không hề lộ diện. Đây là một loại hoang đường sỉ nhục. Tông môn đối với hắn cũng là chẳng quan tâm, lại nói, tại Tử Huyên Tông, chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi có thể làm một chuyện gì, bao khỏa sủng hạnh ai, tự là đồng tính cũng không có sao. Cho nên Đông Phương Kình Thiên những nơi đi qua, mỗi người lảng tránh. Lúc này, Đông Phương Bác Đại tâm tình có thể lý giải rồi. Đông Phương Kình Thiên không phải một lần đến tìm Đông Phương Bác Đại rồi, bất quá, một mực không có cơ hội. Hiện tại, trong phòng cũng có người, hắn ngược lại là có chút tức giận nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, cảm thấy thằng này quá trướng mắt rồi. Đột nhiên, hắn thấy được Mạc Vô Tà anh tuấn bề ngoài, ánh mắt đột chuyển đổi thoáng một phát, suy nghĩ, thằng này tuy nhiên lạ mắt, bất quá tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên không có việc gì, tự là trong lúc rảnh rỗi, sống chung sư đệ luận bản hạ kiếm thuật. Không nghĩ tới sư đệ có khách nhân A. Đông Phương Kình Thiên lại cười nói, nhìn về phía trên, tựa như một cái nho nhã lễ độ người hiền lành. Chỉ có bị hắn sủng hạnh qua người, mới biết được, cái thằng này tại thi hành bá vương mạnh hơn cung thời điểm thô bạo cùng cuồng dã. Đông Phương Bác Đại tới gần một điểm Mạc Vô Tà, lại nhìn về phía Đông Phương Kình Thiên, ngập ngừng nói, sư huynh, ngài bổn sự tự nhiên Bác Đại tinh thâm, sư đệ tự nhận là không phải là đối thủ của ngươi, không bằng như vậy tốt rồi, Lam sư huynh thực lực mạnh phi thường kình. Lại để cho Lam sư huynh cùng ngươi luận bàn một hai như thế nào? Đông Phương Kình Thiên nhìn Mạc Vô Tà, lại nhìn thẳng Đông Phương Bác Đại, cười nói, không có sao, chúng ta từng bước đến, ta và ngươi trước thân cận, à, hẳn là trước luận bàn một chút, sau đó đang cùng Lam sư đệ luận bàn, như thế tiểu ai cũng không làm trễ mãi. Hắn mà nói, xích loa trắng trợn vô lại rồi. Mạc Vô Tà đối với cái này loại người, đặc biệt không thoải mái, nói một cách khác, hắn không ủng hộ loại này đoạn tí chuyện tốt. Thậm chí căm thù đến tận xương thủy. Nếu như nhân loại phát triển là dựa vào loại này đoạn tí chuyện tốt kéo dài, như vậy có thể diệt tuyệt. Chính như thái cực bên trong đích thâm ý một loại, vạn vật đều có âm dương lẫn nhau bổ, tài năng tạo hóa vạn vật. Bất quá, lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, Đông Phương Bác Đại lại đem chính mình lôi ra đến, làm tấm mộc. Thằng này lúc nào như thế không trượng nghĩa rồi hả? Trong lòng của hắn có chút mất hứng, nhưng là cũng phát tác không được, khả năng vị trí trao đổi. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy à. Đông Phương Kình Thiên, ta mặc kệ ngươi giả ngu hay là thật ngốc, ta tiểu nói thiệt cho ngươi biết ta không thích làm cái gì đoạn tí chuyện tốt, nếu như ngươi ưa thích cái này, như vậy tìm sai đối tượng. Mạc Vô Tà cũng không có Đông Phương Bác Đại nhiều như vậy kiên kỵ, lập tức cự tuyệt. Đông Phương Bác Đại muốn ngăn ở hắn nói chuyện, có thể đã quá muộn, Mạc Vô Tà ngữ nhanh chóng là ai muốn ngăn tiểu ngăn đón hay sao? Hư mất, thật sự hư mất. Lam sư huynh lần này có thể đắc tội Đông Phương Kình Thiên tên cầm thú này rồi, nên làm thế nào cho phải đâu này. Đông Phương Bác Đại trong nội tâm lo lắng. Bị người trước mặt mọi người như thế xích lóa trắng trợn nói ra. Như thế xích lóa trắng trợn cự tuyệt, hơn nữa còn có ngôn từ trách chi ý, lập tức lại để cho Đông Phương Kình Thiên nộ theo sinh lòng. Quắc, Đông Phương Lam đúng không, lao tử hội nhớ kỹ ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cầu ta. Mạc Vô Tà không sao cả nói, lao tử bình sinh tựu là không cầu người. Càng thêm không biết cầu ngươi, ngươi có thủ đoạn gì cho dù lấy ra. Đông Phương Kình Thiên trong mắt hiện lên một tia hàn mang, trên mặt nhịn không được run lên thoáng một phát, hiển nhiên nộ tới cực điểm, nhưng lại khắt chế xuống. Tốt, ngươi có gan, dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Mạc Vô Tà lắc đầu nói, ngươi muốn khiêu chiến ta muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến sao? Thật sự là ngu ngốc. Đông Phương Kình Thiên rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn, hét lớn một tiếng, rút ra cự khuyết kiếm chỉ vào Mạc Vô Tà, quắc, ta Đông Phương Kình Thiên. Hiện tại chính thức tiếp nhận ngươi khiêu chiến, chúng ta có thể chiến đấu. Mạc Vô Tà cả kinh, thằng này chẳng những tính cách hiếm thấy, hơn nữa cuồng vọng cũng hiếm thấy, dĩ nhiên cũng làm mạnh như vậy lấy hào đoạt đã tiếp nhận khiêu chiến của ta, đây là hát cái đó xuất diễn. Nhưng là hắn y nguyên nhún vai, nói, lao tử không có hứng thú cùng ngươi cái đồ chơi này, ngươi có xa lắm không lăn rất xa. Muốn ồn ào sự tình, ta sẽ hướng rít gào thiên trưởng lão bẩm báo, có bác đại làm chứng. Đông Phương Kình Thiên cầm chặt cự khuyết kiếm tay đều phát sinh rồi, nhìn về phía Đông Phương Bác Đại, ý uy hiếp phi thường rõ ràng, tựa hồ muốn nói, ngươi dám làm chứng, ta tiểu phế đi ngươi. Đông Phương Bác Đại lần này thật sự khó làm rồi, hắn nhìn Mạc Vô Tà, vừa ngoan tâm, hay vẫn là hạ quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 169, Khúc Viện rời đi. Kình Thiên sư huynh, ta kính trọng tu vi của ngươi, nhưng lại bất kính trọng cách làm người của ngươi. Ngươi trượng lấy tu vi của mình cao hơn, tiểu khi dễ chúng ta những mới này nhập đường nhân vật mới, với tư cách tiền bối cao nhân, ngươi không có dựng nên một cái tốt tấm gương, ngươi không có làm tốt một người nam nhân, vậy mà uy hiếp nhân vật mới yêu cầu cùng ngươi làm tẳng tiểu với nhau sự tình, không chỉ nói ta Đông Phương Bác Đại không biết cùng ngươi tẳng tiểu với nhau, càng thêm không biết khuất phục tại ngươi âm uy phía dưới, có bản lĩnh ngươi phóng ngựa tới a, ta Đông Phương Bác Đại là. Cái nam nhân, muốn chiến ta liền cùng ngươi một trận chiến, thỉnh ngươi đừng vì khó làm sư huynh. Đông Phương Bác Đại nói ra làm cho người bất ngờ, nhưng lại nghĩa chính ngôn tử, hùng hồn gạn đục khơi trong. Mạc Vô Tà nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, thầm khen may mắn không có bang bỏ qua ngươi, tính toán tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm. Đông Phương Kình Thiên trong ánh mắt phẫn nộ càng lớn. Bằng thân phận của hắn, tại võ thánh đường đều là số một đích nhân vật, khi nào bị người như thế giáo huấn? Hơn nữa còn là mới vừa vào đường nho nhỏ nhân vật mới, lại để cho hắn cao ngạo tâm như thế nào chịu được. Đông Phương Bác Đại, ngươi, rất tốt. Đông Phương Kình Thiên hừ lạnh, quay người lại tiểu rời đi. Sư huynh, thằng này có thù tất báo, chúng ta không có việc gì a. Sau đó, Đông Phương Bác Đại vậy mà nghĩ mà sợ, lo lắng Đông Phương Kình Thiên hội trả thù hắn. Mạc Vô Tà cười nói, loại người này cao ngạo đến từ chính tu vi, ai đem hắn cao ngạo phá tan, như vậy, hắn nên cái gì đều không tính. Ngươi yên tâm đi, nếu như hắn dám lại đến càng quái, ta muốn sửa chữa hắn. Đông Phương Bác Đại an tâm, càng thêm không thể để cho Mạc Vô Tà theo liền rời đi chỗ ở của mình rồi, có trời mới biết Mạc Vô Tà đi rồi, cái kia cái đồ biến thái có thể hay không cưỡng ép đem hắn bạo cúc rồi. Sư huynh, về sau chúng ta cùng một chỗ tu luyện, ngươi mang mang sư đệ như thế nào? Mạc Vô Tà cười nói, tiểu tử ngươi, lá gan không đủ đại a, ta như vậy cùng ngươi nói đi, nam nhân này nhà, nghĩ cách có bao nhiêu? Muốn làm nhiều chuyện đại sự. Nếu như tiền đồ có hiểm trở muốn lui bước, như vậy, cả đời này cũng sẽ không có quá lớn tiền đồ. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, đã như vậy, ta tiểu tạm thời tại ngươi cái này ở đoạn thời gian A. Bất quá, tại ta tinh tu trong thời gian, là không cho phép người quấy rầy của ta, đương nhiên, có đại sự kiện ngoại trừ, ngươi có thể làm được cái này, như vậy, ta tiểu không có sao rồi. Đông Phương Bác Đại liên tục gật đầu, tựa như chó sù đồng dạng, nói, được. Sư huynh ở nơi này, không có sư huynh phân phó, ta kiên quyết không đi quấy rầy sư huynh, trừ phi tông môn đại sự. Mạc Vô Tà thỏa mãn gật đầu, rốt cục đã có trên danh nghĩa chính thức nơi đặt chân. Bất quá, Đông Phương Kình Thiên không biết từ bỏ ý đồ, phải như thế nào phòng ngừa loại người này cặn bã đâu này. Hắn có chút khó khăn rồi, dù sao đây không phải trên đàn bộ lạc, muốn thế nào được cái đó, nơi này chính là Tử Huyền Tông hang ổ, cao thủ nhiều như mây, hơi không cẩn thận, sẽ bạo lộ thân phận. Hắn một mực quá nghiêm khắc ít xuất hiện, nhưng là, tựa hồ sự tình cũng không theo ý nguyện của hắn mà đi. Lần nữa tiến vào thần mộ, khúc viện ý như là chim non nép vào người, tốt không vui. Ở vào yêu đương bên trong đích người, khả năng tiểu là ngắn ngủi chia lịa, đều còn hơn vĩnh viễn à. Vô Tà, ta muốn ngươi. Khúc viện nói xong câu đó không biết nên cái gì nói, chỉ cần ôm hắn, lại để cho chính mình gần sát bộ ngực của hắn, nàng có thể cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Mặc Vô Tà một hồi thương tiếc, nói. Chúng ta bây giờ đã về tới Tử Huyền Tông bên trong, ngươi bây giờ càng thêm không tốt xuất hiện, Tử Huyền Tông người nhận thức ngươi. Khúc viện đột nhiên nghĩ đến cái gì, hưng phấn từ trong lòng ngực lấy ra một cái mặt mỏng đồng dạng mặt nạ bảo hộ, ngon ngọt cười, nói, thấy không, ta cũng có cái này à, các ngươi hội. Nói xong, khúc viện liền đem mặt nạ bảo hộ thoa tại trên mặt, một hồi, cái khác thiếu nữ ra hiện ở trước mặt của hắn. Người thiếu nữ này khuôn mặt hoàn toàn thoát ly khúc viện ngũ quan, ngược lại là có vài phần nhược linh bộ dáng. Hi hi, thấy không, đây chính là ta muội muội Nhược Linh bên ngoài mặt nạ bảo hộ, đây là ta tự mình làm đây này, bỏ ra ta rất nhiều công phu. Hiện tại có lẽ không có người có thể nhận ra ta đi à nha. Mạc Vô Tà theo kinh hãi đến lớn hỉ, nói như vậy, có thể danh chính ngôn thuận mà dẫn dắt hắn rồi. Tu vi của ngươi tại Tử Huyền Tông nội không còn là bí mật, cho nên, ngươi cũng không thể bất quá tu vi bên trên bí mật, một cái võ đế cao thủ xuất hiện tại Tử Huyền Tông, hoặc nhiều hoặc ít đều lại để cho người nghi kỵ a. Khúc viện suy nghĩ một chút, thì có chủ ý, nói, không có sao, ta tiểu sắm vai cổ thần kiếm các chấp sự A cần phải biết rằng, cổ thần kiếm các võ đế tựa như trên đường cái rau cải trắng, nhiều ta thiếu một cái ta đều không sao cả. Mạc Vô Tà cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Khúc viện suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cổ thần kiếm các là thượng cổ gia tộc, bọn hắn cùng thế tục tông môn không giống với, không có nhiều như vậy thế tục quý củ, cho nên, nam nhân đều là màu xanh áo dài, nữ nhân đều là thanh la váy. Lại có một bà đại biểu cổ thần kiếm các kiếm tiểu không sơ hở tí nào rồi. Mạc Vô Tà lập tức nói, quần áo là làm việc nhỏ, tiểu là cổ thần kiếm các kiếm có chút khó tìm, dù sao, cổ thần kiếm các kiếm cũng không phải là một loại phàm kiếm. Khúc viện lắc đầu nói, ngươi thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cổ thần kiếm các chấp sự thân phận sao mà tôn quý, nào có người có tư cách lại để cho bọn hắn ra tay hay sao. Cho nên, chỉ cần bề ngoài không sai biệt lắm, nên không sơ hở tí nào. Mạc Vô Tà gật đầu. lại cau mày nói, có thể linh quốc như thế cằn cỗi, đi nơi nào tìm được như vậy trang phục và đạo cụ. Khúc Viện lắc đầu nói, vòng bảo vệ màu xanh lá núi khoảng cách Thiên Khải Sơn Mạch bất quá hơn 100 dặm lộ trình, chỉ đã tới rồi võ đạo đế quốc, những trang phục và đạo cụ này tự nhiên rất tốt tìm. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến dưới núi, ta có thể tự hành trở về. Mạc Vô Tà đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ nàng, nói, ta không nỡ ngươi. Khúc Viện hạnh phúc cười nói, không việc gì đâu, tối đa một ngày ta tiểu sẽ trở lại, ngươi đợi ta là được rồi. Mạc Vô Tà gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Vì vậy, hắn rơi xuống một chuyến sân môn, tại bạch tuộc giống như biên giới khu vực, đem Khúc Viện theo thần mộ nội tiếp ra. Hai người một phen dựa sát vào nhau về sau, Khúc Viện liền hướng về phương xa bay đi, tốc độ kia cực nhanh, lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Về tới Tử Huyên Tông, Mạc Vô Tà liền tiến nhập trong phòng, lần nữa trốn vào thần mộ. Đi vào thần mộ bên trong chân núi, này tòa khổng lồ Hồng Y Đại Pháo uy nghiêm mà rộng lớn đầu đứng ở chân núi chỗ. Hồng Y Đại Pháo cuối cùng là một cái cự đại la bàn, tại một chỗ còn có đặc thù vị trí, vừa vặn đủ một người tiến vào, rõ ràng, đây là phát pháo người vị trí. Hắn đi vào vị trí này, chuyển động cơ quan, Hồng Y Đại Pháo liền chậm chậm theo tay của hắn thế mà động, muốn nhắm trúng cái hướng kia, thông qua ống nhắm, có thể rất nhanh địa nhắm trúng. Hắn từ phía dưới bưng lên trang ma hạch cái hộp, từ trong đó lấy ra một khỏa ngũ cấp ma thú ma hạch. Đem Hồng Y Đại Pháo pháo lồng ngực mở ra, ma hạch để vào trong đó, hợp lại pháo lồng ngực. Hắn nhắm trúng lưng chừng núi một gốc cây dễ làm người khác chú ý cây tùng, quyết đoán địa bóp lấy cò súng. Toàn bộ Hồng Y Đại Pháo đột nhiên xuất hiện một hồi nhiệt năng, sau đó, cái kia đen nhánh họng pháo liền bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang tốc độ chính thức nhanh như tia chớp, hào quang mới vừa xuất hiện, tự hành tại mục tiêu phía trên. Một tiếng ầm vang, dễ làm người khác chú ý cây tùng bị tạc phi, mà lại còn tạc ra một mảnh cháy đen lỗ thủng. Uy lực tuy nhiên một loại, nhưng là cái kia tính dễ nổ, cùng với tốc độ quả thực thật tốt quá. Theo hắn bóp cỏ về sau, đến chúng mục tiêu, không đến một hơi thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy, Hồng Y Đại Pháo sẽ đem ma hoạch năng lượng chuyển đổi thành hồng sắc quang trụ bắn ra, phần này thành tựu không người có thể làm đến, đặc biệt là cái loại nảy tốc độ, hắn rất có lòng tin, cho dù võ thần một khi bị khóa định, tuyệt đối không cách nào né tránh. Một khi cài đặt cựu cấp ma thú ma hoạch, uy lực kia có lẽ đủ để một pháo miểu sát võ động càn khôn cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 170, Đông Phương bất bại. Mạc Vô Tà kích động hai tay run rẩy, lần nữa mở ra pháo lồng ngực, phát hiện cái kia khối ma hạch đã hóa thành cho tàn. Thấp như vậy cấp ma hạch chỉ đủ phóng ra một lần. Trước mắt mới chỉ, hắn chỉ từ Chiên Đàn Vương ở đâu đã nhận được một khỏa bát cấp ma hạch, ma thú này thế nhưng mà tương đương với võ thần tu vi. Hắn không rõ, Chiên Đàn Vương cũng không quá đáng là võ đế tu vi, là như thế nào đạt được này cái bát cấp ma hạch. Bất quá, bất kể như thế nào, cái này bát cấp ma hạch lúc này đã tại trong tay của hắn rồi. Hắn đem bát cấp ma hạch để vào pháo lồng ngực nội, như thế mới thở dài một hơi. Chuẩn bị như thế sung túc, chỉ chờ tương lai đại chiến thời điểm, đột nhiên làm ra đến phóng một pháo rồi. Về tới tầng thứ nhất, tu luyện xong 3 canh giờ, hắn xuất hiện tại sự thật trong thế giới. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, trong nội tâm tiểu là một hồi bất đắc dĩ. Đều nhiều ngày như vậy đi qua, cái này tu vi tựa hồ căn bản không có tăng trưởng, mà cái kia kim đan cũng không có trưởng lớn hơn bao nhiêu, lúc trước bộ dáng gì nữa, tựa hồ hiện tại còn là cái dạng gì nữa trời, bất luận hắn như thế nào tu luyện, đều không có cảm giác được cái kia ti gông cùng xiềng xích xuất hiện. Đến cùng thời gian gì mới có thể để cho ta đột phá đâu này? Hắn có chút lo lắng. Nhưng là loại sự tình này là gấp không đến. Hắn cũng không muốn, võ thánh tấn cấp võ đế có tốt như vậy tấn cấp đấy sao? Nếu như tư chất bình thường, người cả đời đều không thể vượt qua võ đế, nếu như vận khí tốt, ví dụ như đã nhận được cái gì tiên đan thần dược cái gì, có lẽ có thể một lần thành công. Nhưng là, trên đời này tiên đan thần dược quá ít, cũng chỉ có hắn Mạc Vô Tà mới có. Có thể hắn căn bản không biết dùng ăn, hắn sợ đối với tu vi của hắn sinh ra bất lợi thừa tố. Nếu như hắn nghĩ lại đại ca của hắn dùng 10 năm thời gian, tính gộp lại lấy được huyền khí mới phá tan gông cùng xiềng xích, đặt đến võ đế tu vi, đây là bởi vì Mạc Nôn Thiên Tư chắc tuyệt có quan hệ. Có lẽ tiểu cũng không vội vã như vậy rồi. Bao nhiêu người, tại đây võ thánh cảnh giới bên trên, mệt nhọc cả đời lại không chỗ có thể tố. Mà hắn, lúc này mới bao lâu liền đạt tới võ thánh. Đại khái không có 4 tháng A, đây là một cái kinh khủng bực nào phi thăng chính hắn còn không biết. Võ thánh, người khác dùng 5 đến 10 năm thời gian mới tấn cấp, mà hắn, lúc này mới nửa tháng đi qua, tiểu muốn tấn cấp, đây là cỡ nào vội vàng. Trong lòng của hắn có chút bực bội, sắp đã đến có thể sẽ có một hồi trận đánh ác liệt, như thế võ thánh tu vi, tại Tử Huyên Tông chẳng qua là phổ phiến tồn tại, như thế nào trận này đại chiến trong toàn thân trở ra đâu này. Hắn thở dài một hơi, biết rõ chuyện không thể làm liền không tại vi, mà chờ thời cơ. Nghĩ tới điểm ấy, tâm cảnh của hắn không khỏi bình tĩnh trở lại. Bên ngoài đột nhiên đông 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 tiếng đập cửa, mở cửa xem xét, nguyên lai là Đông Phương Bác Đại đã đến. Đông Phương Bác Đại trên mặt có vẻ vui mừng, nói, sư huynh, có tin tức tốt ta. Mặc Vô Tà nghi hoặc, gần đây Tử Huyền Tông còn có việc mừng, thật là làm cho người khó có thể cân nhắc. Việc vui gì? Cổ thần kiếm các đến sứ giả rồi, trời ạ, là cái nữ, đẹp quá a, mị bốc lên rót. Đông Phương Bác Đại không biết như thế nào đánh giá, chỉ có thể nói cái này như vậy một đại quyển sách tục ngữ. Chẳng lẽ viện viện đã trở về? Hắn suy nghĩ một chút, nói, sứ giả đã đến, ngươi kích động cái gì? Đông Phương Bác Đại nói, thật sự là thật đẹp, cho nên mới nói cho ngươi biết, cho ngươi đi nhìn xem, nói không chừng còn có cơ hội ôm mỹ nhân quy, như vậy, chúng ta Tử Huyền Tông tương lai thì có tuyệt đối bảo đảm. Mặc Vô Tà a xong một tiếng, nguyên lai tiểu tử này là vì để cho chính mình đi tán gái, bất quá, cô nàng này sớm đã là của ta rồi, tại sao dùng thao? Bất quá, ngoài miệng y nguyên nói ra, đã như vậy, chúng ta tiểu đi xem a, ở nơi nào đâu này? Đông Phương Bác Đại nói, tự nhiên tại Võ Thánh Đường, nghe nói, tông chủ đều tự mình đã tiếp kiến. Lần nữa đi vào Võ Thánh Đường, Mặc Vô Tà thì có loại đập nát cái kia tấm biển xúc động, hung hăng càn quấy cái giám a, còn treo lớn như vậy chứ? Thật sự là rêu rao. Đệ tử Đông Phương Bắc Đại, Đông Phương Lam, bái kiến tông chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Tiến vào Võ Thánh Đường, Mặc Vô Tà cùng Đông Phương Lam lập tức cùng một chỗ hành lễ. Lúc này, Võ Thánh Đường nội, Đông Phương Bất Bại ngồi cao vị trí đầu não, một tiếng màu đỏ trường bào, thoạt nhìn, tướng mạo dị thường tuấn tú, có loại cho người quái dị cảm giác, đặc biệt là cái kia ngón tay, thỉnh thoảng lại nắm bắt nghiêm hoa chỉ. Tại Đông Phương Bất Bại bên người còn có một nữ tử. Cô gái này trong lúc mơ hồ có đan trần các cắt chủ hình dáng. Không khó nhìn ra, cái này là đan trần các cắt chủ trí thân rồi. Cô gái này nhắc tới cũng đủ hào phóng, quần áo bạo lộ, thỉnh thoảng lại nắm bắt một khỏa hoa quả để vào Đông Phương Bất Bại trong miệng, Đông Phương Bất Bại miệng anh đào nhỏ, thỉnh thoảng lại mút lấy, ăn lấy, tràng diện này rất xa hoa lãng phí. Tại Đông Phương Bất Bại bên tay phải, ngồi đầy Tử Huyền Tông người. Có thể vào tòa trên cơ bản, tự nhiên là võ đế cao thủ, tại những cao thủ này sau lưng còn đứng lấy một ít võ thánh. Cũng không phải từng võ thánh đều có tư cách có thể đứng ở chỗ này, trong đó, tự nhiên là đặc biệt có tiềm lực người. Mà Đông Phương Bắc Đại, tự nhiên là Đông Phương Khiếu Thiên đặc biệt cho đi, mà Mạc Vô Tà tại mượn pháo mà biểu hiện phi thường xuất sắc, cho nên, Mạc Vô Tà cái này Đông Phương Lam thân phận cũng được thỉnh mời đã đến, chỉ là vì lại để cho hắn nhìn xem cổ thần kiếm các người, gia tăng điểm kiến thức mà thôi. Võ đế ánh mắt thanh tịnh, nhìn không ra đặc biệt biến hóa. Nhưng là phía sau hắn võ thánh tiểu cực kỳ khủng khiếp rồi, trong mắt đúng là kinh diễm, thậm chí còn xuất hiện tham lam chi quang, thẳng tắp địa nhìn người đối diện. Ở bên trái, tổng cộng có 4 người. 4 người này lại để cho Mạc Vô Tà vị trí kinh ngạc không thôi. Bởi vì này 4 người hắn đều biết. Còn nhớ rõ tại Mai Hoa Sơn trang thời điểm, bị Đông Phương Hồng dẫn đi 3 gã cổ thần kiếm các người áo xanh, lúc này, là cái này 3 cái. Mà một người khác, tự nhiên là Mạc Vô Tà nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới người. Đúng là dịch dùng sau đích khúc viện, có nhược linh bên ngoài. Làm hắn ngạc nhiên chính là, nàng lại như thế nào đánh vào 3 người này trong hàng ngũ hay sao? Như thế rất quái dị. Đông Phương Khiếu Thiên đứng người lên, nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà cùng Đông Phương Bắc Đại, dẫn đạo nói, các ngươi còn không bái kiến cổ thần kiếm các 4 vị sứ giả. Đông Phương Bắc Đại đã sớm xa xa bái kiến 4 người, đặc biệt là khúc viện cho hắn ấn tượng, quả thực quá hoàn mỹ. Lập tức cung kính nói, Tử Huyền Tông tiểu bối Đông Phương Bắc Đại bái kiến cổ thần kiếm các tiền bối. Mạc Vô Tà đồng dạng liền ôm quyền, nói, Tử Huyền Tông Đông Phương Lam bái kiến 4 vị tiền bối. Cổ thần kiếm các 4 người gật đầu ừ một tiếng, ánh mắt căn bản là chưa có xem Mạc Vô Tà cùng Đông Phương Bắc Đại. Cái này lại để cho Mạc Vô Tà nghĩ kỹ tốt giáo huấn bọn hắn một chầu ý niệm trong đầu sinh sôi, những hàng này quả thực quá không coi ai ra gì rồi, muốn con mắt đã là dư thừa được rồi. Đông Phương Lam cái tên này là gần đây tiếng gió so sánh táo, hắn tự bạo tính danh về sau, Tử Huyền Tông phần lớn người cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Đông Phương Lam. Trước kia như thế nào chưa từng nghe qua, chỉ là sắp tới đột nhiên lên cao. Xem ra là ưa thích tiềm tu ra hỏa. Cơ hồ tất cả mọi người đều là loại ý tứ này. Đông Phương Kình Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua 2 người bọn họ, trong mắt hỏa diễm nói cho một ít người, thằng này đối với bọn họ lưỡng khẳng định có giết vợ đại hận. Đông Phương Huynh, chúng ta có rất nhiều thời gian, thỉnh ngươi mau chóng cho chúng ta một cái công đạo, nếu không, ngươi biết có hậu quả gì không? Nói xong, nam nhân đi đầu mà lên. Tại khúc viện đứng dậy về sau, bọn hắn cùng một chỗ đi ra ngoài. Hắn Đông Phương Huynh, tự nhiên là Đông Phương Bất Bại, cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại mới đủ tư cách này. Đồng thời cũng nói rõ, cổ thần kiếm cắt cho dù một cái nho nhỏ chấp sự, đều có được thông thiên quyền lợi. Mạc Vô Tà cũng không biết bọn hắn đánh chính là cái gì bí hiểm, gặp Khúc Viện đi rồi, hắn hét lớn, cái kia, vị kia tiên cô, ngươi gọi thập danh tự, ta có thể truy cầu ngươi sao? Hắn vừa mới dứt lời, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, đại đa số ánh mắt chính là kinh ngạc, liền cổ thần kiếm các nữ nhân đều dám truy, khí này khái thật sự là lợi hại a, mà có ít người thì là lộ ra vẻ khinh thường, đang suy nghĩ, cái này não tàn ra hỏa, thật sự là không biết sống chết. Mị nữ như vậy há lại ngươi có thể truy lấy được. Nói không chừng một kiếm đâm chết ngươi. Kế tiếp, vị này tiên cô một câu, lại để cho sở hữu ngoài dự kiến, đều thiếu chút nữa khí đều thở không được đến. Khúc Viện nói, nếu như ngươi cảm giác mình đủ tư cách, sẽ tới thử xem. Bất quá, chỉ cho phép ngươi một cái khác người, ta sẽ tại chỗ đánh ngủ. Nói xong, nàng tại ba người phía trước nhất, một chuyến bốn người tại Tử Huyền Tông người dẫn đường xuống, hướng trên núi bước đi. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, thậm chí liền Đông Phương Bất Bại đều há to miệng, cái kia khỏa bồ đào tại trong miệng hắn, tựu là chậm chạp nhai không đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 171, khiêu chiến. Đông Phương Bất Bại đột nhiên vỗ tay, đứng dậy đi về hướng Mạc Vô Tà, nói, ngươi gọi Đông Phương Lam đúng không? Rất tốt, ta thích ngươi, nếu như ngươi có thể lấy nữ nhân này, hắc hắc, về sau ngươi tựu là Tử Huyền Tông trưởng lão rồi. Nói xong, Đông Phương Bất Bại cười ha ha đi ra ngoài rồi, thoạt nhìn cao hứng phi thường. Ta một từ tiến vào Mạc Vô Tà trong đầu, lại để cho hắn xuất hiện cảm giác khác thường, thằng này không biết cũng tính cách biến thái à. Tuy nhiên, chỉ là Đông Phương Bất Bại đơn giản một câu, không tính là cổ vũ, cũng không tính là khen ngợi, nhưng là, cũng là bởi vì cái này đơn giản, Mạc Vô Tà tại Tử Huyền Tông triệt để cải biến. Tại võ thánh đường nội, tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hắn, có thưởng thức, có rất nhiều ghen ghét. Bất kể như thế nào, bởi vì Đông Phương Bất Bại một câu, tất cả mọi người đối với hắn đều cung kính. Đông Phương Khiếu Thiên đi đến Mạc Vô Tà trước người, trong mắt lộ ra đặc dị hào quang, suy nghĩ, thằng này có lẽ thực có thể lấy được cổ thần kiếm các nữ tử cũng nói không chừng. Nói, ngươi thật sự muốn truy cầu cô gái này. Mạc Vô Tà nói, đương nhiên muốn. Hơn nữa, cô gái này cũng nói rõ ràng, chỉ có một mình ta có thể truy cầu nàng, đây là ám chỉ tín hiệu, cơ hội hay vẫn là sâu sắc có. Đông Phương Khiếu Thiên suy nghĩ một chút, nói, tốt. Hiện tại bắt đầu, Tử Huyên Tông ngoại trừ tông chủ Tử Huyên ngoài điện, bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi được. Mạc Vô Tà đại hỉ, cái này giấy thông hành thật sự là quá mỹ hảo rồi, ý nghĩa, hắn có thể tùy ý địa xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Đông Phương Khiếu Thiên cười ha ha đi ra ngoài, sau đó những trưởng lão khác cũng lần lượt đi ra. Võ Thánh đường nội chỉ còn lại có Võ Thánh rồi. Đông Phương Kình Thiên ra mặt run lên thoáng một phát, âm dương quái khí mà nói, không nghĩ tới ngươi hay vẫn là nam nữ ăn sạch, vừa mới đã muốn Đông Phương Bất Đại, cái này ăn sạch sẽ sờ miệng, muốn đi nịnh nọt cổ thần kiếm các tiện nữ rồi. Đông Phương Kình Thiên, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi cái chết biến thái, đồ nhân yêu. Đông Phương Bác Đại giận tí mặt, hắn khi nào cùng Đông Phương làm cậu thả qua hay sao? Cái này rõ ràng, Đông Phương Kình Thiên tại nhục nhã bọn hắn nha. Tất cả mọi người lập tức xem náo nhiệt lên, có người thậm chí ồn ào. Ha ha, Đông Phương Lam, Đông Phương Bác Đại, hai người này khẳng định cá nước đoàn tụ, rồi, ha ha. Ta nhìn không thấy được, hẳn là Kình Thiên sư huynh ăn không đến bồ đào nói bồ đào đau xót mới là thật. Mạc Vô Tà thờ ơ lạnh nhạt, trong nội tâm sát cơ đã lên. Ai dám khinh nhẫn trong lòng thần nữ, ai sẽ chết. Hắn một bà đẩy ra trước người Đông Phương Bác Đại, đi đến Đông Phương Kình Thiên trước người. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên ngưng cười thanh âm, lộ ra xem kịch vui thần sắc. Mạc Vô Tà cười tà dị lên, lạnh lùng nói, ngươi là ta đã thấy vô sỉ nhất thủy tinh, hiện tại, lao tử chính thức khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Đông Phương Kình Thiên cười ha ha, cái này quá hợp tâm ý của hắn rồi. Đang lo không có cơ hội giáo huấn hắn, lập tức đáp, lao tử tiểu tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Như thế nào đánh? Ở địa phương nào? Mạc Vô Tà đi tới cửa, cũng không quay đầu lại nói, ở phía đối diện Võ Thánh Quảng Trường. Nói xong, hắn dẫn đầu muốn Võ Thánh Quảng Trường đi đến. Đông Phương Bác Đại theo sau, vội la lên, sư huynh, ngươi như thế nào khiêu chiến cái này cái đồ biến thái rồi hả? Hắn rất lợi hại. Mạc Vô Tà sắc mặt so sánh âm trầm, một câu kia tiện nữ đã nhất định. Đông Phương Kình Thiên phải bị thân thủ của hắn đánh cho tàn phế thậm chí giết chết. Hắn cũng không nói chuyện, đi đến quảng trường về sau, mới nói, đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm. Những lời này lại để cho Đông Phương Bác Đại có chút khó có thể lý giải, bất quá đã khiêu chiến đã bắt đầu, như vậy hắn cũng chỉ có thể cho Đông Phương làm cố gắng lên. Sư huynh, cố gắng lên, tiêu diệt cái này vương bát đản, chết biến thái. Nói xong, hắn đi tới một bên. Lúc này, bốn phương tám hướng ánh sáng màu lam hướng tại đây bay tới, xem ra, cái này trước sau không đến 10 giây thời gian, Đông Phương Lam khiêu chiến Đông Phương Kình Thiên tin tức đã truyền ra. Cùng Mạc Vô Tả cùng một chỗ mượn pháo người toàn bộ đã đến, Đông Phương Lực lạnh lùng địa nhìn quét một mắt Đông Phương Kình Thiên, nhìn về phía Mạc Vô Tả nói, sư huynh, đã đảo cái này cái đồ biến thái. Bọn hắn đều ủng hộ Mạc Vô Tả, hiển nhiên, Mạc Vô Tả trong lòng bọn họ danh vọng đã phi thường cao. 9 người đứng tại Mạc Vô Tà sau lưng, mà Đông Phương Kình Thiên, lúc này lẻ loi trơ trọi địa đứng tại Mạc Vô Tà đối diện, vậy mà lần thứ nhất, hắn cảm giác mình đã không có viện trợ, liền cố gắng lên hò hét đều không có. Bất quá, Đông Phương Kình Thiên cũng không quan tâm, ai bảo hắn là biến thái đây này. Võ Thánh Quảng Trường top 5 top 3 người, tụ tập cùng một chỗ, đang tại phỏng đoán đến cùng ai sẽ thắng. Lúc này thời điểm, lại có 8 người đã đến, bọn hắn đến, đều tập thể nhìn về phía Đông Phương Kình Thiên, ánh mắt kia như kiếm. Tựa hồ hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, bọn hắn chỉ dám ánh mắt kháng nghị, cũng không dám khiêu chiến. Đông Phương Kình Thiên nhìn như không thấy địa liếc qua thiên không, cười lạnh nói, nguyên lai là cái này 8 cái tiểu bạch kiểm, ha ha, có phải hay không còn muốn tiếp tục thoải mái? Không đổi, chờ ta giết chết người này, buổi tối hôm nay, các ngươi ai cũng trốn không thoát, ha ha. 8 người nén giận, cũng không dám phát tác, toàn bộ rơi xuống Mạc Vô Tà sau lưng, một có người nói, Lam Sư Huynh, đem tên vương bắt đảng này tiến. Và ngươi, mặc kệ thành bại, về sau chúng ta tiểu cùng định ngươi rồi. Mạc Vô Tả phì cười không ngớt, hắn như thế nào hội nhìn không ra biến hóa, cái này 8 cái gia hỏa tuyệt đối bị Đông Phương Kình Thiên sủng hạnh rồi, hiện tại nha, chỉ là tìm kiếm ổ dù mà thôi. Hắn cười nói, một hồi, các ngươi cho ta kêu gọi là được rồi. Kêu gọi? Ta muốn, ngươi nhất định sẽ cái chết rất thảm, sau đó lại để cho ngươi biết bản chống trời là như thế nào ôn nhu. Đông Phương Kình Thiên bất trụ địa nhìn quét Mạc Vô Tả. Ánh mắt kia, quả thực thật là tà ác. Hãy bớt sàm luôn đi, ngươi không muốn đánh tiểu cút nhanh lên. Mạc Vô Tả chán ghét mà nói. Đông Phương Kình Thiên rút ra sau lưng cự khuyết kiếm, cắm trên mặt đất, cười nói, lao tử nhất trụ Kình Thiên, chưa từng có bị bại, hôm nay, sẽ thấy bắt ngươi nhục nhã một phen. Mạc Vô Tả cười lành lạnh một tiếng, xuất ra một khỏa đại hoàn đan nhét vào trong miệng. Mạnh mà nhảy dựng lên, cùng lúc rút ra sau lưng cự khuyết kiếm, đối với Đông Phương Kình Thiên mạnh mà đánh xuống. Một cách này. Cự khuyết kiếm nội bị hắn quán trú 10 thành huyền khí. Cái này 10 thành huyền khí thông qua tâm pháp vận chuyển, đã trở thành Tử Huyền Tông Thiên Quân không ai địch. Thiên Quân không ai địch, sớm được hắn thông hiểu đạo lý, mà lại hay vẫn là 10 người cùng nhau nghiên cứu, lại để cho hắn ngộ ra tinh túy. Một kiếm này bổ ra, huyền khí nội liễm, không có phóng xuất ra kiếm khí. Trên thân kiếm có lam bảo thạch bóng loáng gia trì, cho nên xanh thẳm chói mắt, trầm trọng như núi. Thiên Quân không ai địch, thoạt nhìn cũng không có kinh thiên động địa uy lực, nhưng là xét qua quy tích, không khí cũng bắt đầu vặn mèo. Đông Phương Kình Thiên vốn đang rất khinh thường, lúc này, không khỏi trong nội tâm máy động, cảm thấy một tia không ổn. Hắn vội vàng rút lên trên mặt đất kiếm, hét lớn một tiếng trầm trọng như núi, cả nước đỉnh đầu đón đỡ. Oanh! Lưỡng kiếm đối oanh cùng một chỗ, lập tức một cái khe hở khi bọn hắn cùng xuất hiện chỗ phóng xuất ra, khe hở biến lớn hướng bốn phía đẩy ra. Mạc Vô Tả Thiên Quân không ai địch chạm tại trầm trọng như núi bên trên, mượn xảo kình lại lăn lộn bay rất ra ngoài. Rơi vào nguyên lai đứng thẳng địa phương, thoạt nhìn, hắn trô đứng cơ hồ không có chút nào độ lệch. Mà Đông Phương Kình Thiên chính là một cái bi kịch, cả người như đạn pháo một loại bay ngược mà ra, thân thể nện xuống mặt đất màu trắng phiến đá bị nện thoái, phi ra một đầu dài lớn lên khe rãnh. Mà kiếm của hắn lúc này đã quẳng không trung, xẹt qua một đạo đường vòng cung rơi vào trước mắt của hắn, tựa như một cái sâu sắc mộ địa. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này kết quả vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này Đông Phương Kình Thiên thế nhưng mà võ thánh tu vi đỉnh cao à, tại võ thánh trong cơ hồ ở vào thế bất bại, mà trước mắt, bị một chiêu đánh chính là như vậy thê thảm. Mạc Vô Tà lạnh lùng địa nhìn xem đối diện, thằng này ngạnh lại để cho hắn có chút kinh ngạc, nếu như đổi người bình thường, khả năng đã bị chém thành hai khúc rồi. Đông Phương Kình Thiên gian nan địa bò lên, một phát bắt được chuôi kiếm, lần nữa nhìn về phía Mạc Vô Tà, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn nhìn khắp bốn phía, liền thấy được tất cả mọi người trào phúng thần sắc. Hoa một tiếng, hắn nổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Quắc, lao tử là không bị thua. Nói xong, hắn nắm lên cự khuyết kiếm, đối với Mạc Vô Tà tiểu mạnh mà vung dưới đi. Một đạo lam tử kiếm khí gào thét mà ra, thẳng đến Mạc Vô Tà chém rụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 172, ngươi thật thê thảm a. Mạc Vô Tà tại phát ra thiên quân không ai địch thời điểm, huyền khí tiểu vi không còn một ngống, khi đó cũng đã mớm trong miệng đại hoàn đan, huyền khí đã khôi phục ba thành. Lúc này, hắn nhìn về phía bay tới kiếm khí, tiểu lộ ra khinh thường thần sắc. Cái này đạo kiếm khí nhỏ hẹp, cũng không cân xứng, bạo phát đi ra hưu một tiếng, uy thế tự nhiên không phải quá mạnh mẽ. Hắn biết rõ, đây là bởi vì Đông Phương Kình Thiên bị chính mình một kích trọng thương hiệu quả, nếu hắn toàn thịnh thời kỳ, như vậy một đạo kiếm khí tới, khẳng định phải thận trọng đối đãi. Nhưng là, lúc này hắn huyền khí chỉ có ba thành, đối mặt cái này đạo kiếm khí, cũng có chút cố hết sức. Bất quá, chỉ cần hắn phòng ngự tốt, người này tuyệt đối ngày càng sa sút, trầm trọng như núi. Cự khuyết kiếm ngăn cản trước người, cả người hắn sáp nhập vào cự khuyết kiếm phía sau. Vang một tiếng, cự khuyết kiếm bên trên ánh sáng màu lam lập tức một hồi nhộn nhạo, khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thở dài một hơi, cái này so trong dự đoán muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, khó trách nhiều người như vậy đều nguyện ý phòng ngự. Nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía Đông Phương Kình Thiên, cười lạnh nói, tiểu chút buồn sự ấy. Nếu như chỉ là chút buồn sự ấy, ngươi hay vẫn là quỳ xuống dập đầu nhận thua đi. Đông Phương Kình Thiên không có nghĩ tới tên này như thế lợi hại, ra tay tiểu là chí mạng sát chiêu, hơn nữa cái loại này lực lượng lại để cho hắn phản kháng đều cố hết sức. Hắn sợ hãi. Nhưng là, nghĩ đến bốn phía người lại nhìn hắn chê cười, nếu như không hòa nhau chiến cuộc, về sau, hắn sẽ không mặt tại Tử Huyền Tông lan lộn. Hắn chống cự khuyết kiếm, con mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước, quắc, lao tử tiểu cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Hắn bắt lấy cự khuyết kiếm liền hướng Mạc Vô Tà vung đi. Mạc Vô Tà tà dị cười cười, lộ ra hàm răng trắng loãng, lại để cho Đông Phương Kình Thiên chịu sững sờ, nhưng là cái kia cự khuyết kiếm ý nguyên vung hướng Mạc Vô Tà. Mạc Vô Tà đón đỡ, bay một tiếng, Đông Phương Kình Thiên cự khuyết kiếm bị đánh bay, cả người theo cái này cổ khổng lồ xung lượng hướng lui về phía sau lại, còn dạo qua một vòng, phi thường chật vật. Như thế nào, ngươi không phải một mực tự nhận là lão tử là đệ nhất thiên hạ đấy sao? Không có loại rồi hả? Mạc Vô Tà nói xong, thân thể như thiểm điện đuổi kịp, một cước đá vào Đông Phương Kình Thiên trên mặt, Đông Phương Kình Thiên hướng về sau ngã xuống, oanh một tiếng nện tại mặt đất, trên mặt đế dày ấn hồng hồng, hết sức dễ làm người khác chú ý. Hoa! Thân thể đã bị cường lực chèn ép, hắn lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi sát thái. Mạc Vô Tà nghiền ngẫm nhìn xem hắn, lần nữa nói, tiểu loại người như ngươi năng lực, còn tới chỗ làm cơ. Còn ba vương mạnh hơn cung. Đi a! Ta tiểu cho ngươi bị người thoải mái một lần a. Hắn nhìn quét toàn trường, quắc, ai mẹ hắn đối với xuất sinh này không phục, cứ tới đây thu thập hắn a. Đương nhiên, tốt nhất đem hắn cúc hoa cho phát nổ. Thanh âm của hắn to, nhưng lại không ai dám tiến lên, những bị kia Đông Phương Kình Thiên khi dễ qua người cũng do dự không tiến. Hắn lắc đầu, xem ra người tên cây có bóng, cho dù hắn đem Đông Phương Kình Thiên đánh ngã, cũng là không ai dám đi lên. Hắn một cước đạp tại Đông Phương Kình Thiên trên ngực, cười nói, có phục hay không? Đông Phương Kình Thiên đã bị trọng lực lần nữa nổ ra một búng máu bọn, cầu xin nói, vương tha ta về sau biến mất tại trước mắt ngươi. Mạc Vô Tà lắc đầu, thằng này tiết độc khúc viện có thể vương tha hắn. Điều này sao có thể? Theo Mạc Vô Tà khiêu chiến hắn một khắc này bắt đầu, hắn tựa như giết hắn đi, nhưng là nơi này là Tử Huyền Tông, cân nhắc đến đồng môn không được tự giết lẫn nhau tiểu bỏ đi cái này giết người ý niệm trong đầu. Bất quá, không giết hắn, cũng không có nghĩa là tiểu sẽ bỏ qua hắn. Mạc Vô Tà tà dị cười. Cự khuyết kiếm mạnh mà cắm ở hạ bộ của hắn. À, Đông Phương Kình Thiên phát ra như giết heo kêu thảm thiết, mệnh căn của hắn đã bị triệt để phế đi. Mạc Vô Tà cảm thấy còn bất quá ngạnh, cũng không để ý tới cái thằng này kêu thảm thiết, một cước đá vào trên bờ mông của hắn, cái thằng này liền đã bay đi ra ngoài, rơi xuống đất thời điểm, ngồi ở một khối nhô lên thạch đâm bên trên. Lại nói tiếp, cái này khối thạch đâm hay là hắn chạy như bay thời điểm theo trên tảng đá vẩy ra lên. Lần ngồi xuống này rơi lên trên đi. Đông Phương Kình Thiên lại là hét thảm một tiếng, nhảy dựng lên, một tay ôm lấy hạ thể, tay kia che bờ mông, nằm trên mặt đất phiền cuộn không nớt. Lúc này đây, hắn triệt để nếm đến bị phế đi nam căn thống khổ, hưởng nhận lấy cúc hoa bị đâm thủng xỉ nhục. Loại thống khổ này là vô cùng mãnh liệt, chỉ là một hồi, Đông Phương Kình Thiên thanh âm nhỏ hơn, đã hôn mê. Cho dù hôn mê, thân thể của hắn còn đang không ngừng địa run rẩy, đặc biệt là hạ thể, thỉnh thoảng lại lay động, mặt đất một vũng máu tươi. Lúc này, những bị kia Đông Phương Kình Thiên khi dễ qua người, rốt cục đẩy ra rồi mây đen gặp nhật người rồi. Từng bước đã chạy tới, chân đạp trong hôn mê Đông Phương Kình Thiên. Mạc Vô Tà cười khổ, nếu như Đông Phương Kình Thiên là tỉnh dậy, không biết bọn hắn còn dám hay không làm như vậy. Vậy xem bên trong đích người, đối với Mạc Vô Tà tàn nhẫn, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Cơ hồ vô ý thức địa đều bưng kín hạ thể, đào tẩu rồi. Đông Phương Bác Đại biết rõ Mạc Vô Tà thần thông quảng đại, nhưng là tại hắn nghĩ đến. Lưỡng người nhiều nhất tiểu là ngang tay, lúc này, hắn chứng kiến miểu sát cục diện, chịu kinh ngạc. Sư huynh, thằng này triệt để xong đời. Không cần nhìn cũng biết, hắn chỉ chính là Đông Phương Kình Thiên Nam Can. Mạc Vô Tà không thể đưa hay không mà nói, đời này đều vô dụng. Sau này sẽ là bất nam bất nữ đổ nhân yêu rồi. Nói xong, hắn nên ngang rời đi, Đông Phương Bác Đại lập tức đi theo. Hắn càng ngày càng cảm thấy, lúc trước quyết định không có sai, đi theo Lam Sư Huynh tuyệt đối có thể phong quang vô hạn. Mạc Vô Tà không có nói cho hắn biết chính là, Đông Phương Kình Thiên chẳng những nam nhân biểu tượng bị hủy rồi, hơn nữa, tu vi của hắn cũng đem gặp phải rút lui, nói không chừng hội ngã xuống võ hoàng, chúng sinh không được lần nữa tiến lên. Tin tức này truyền được quá là nhanh, chỉ là nửa ngày thời gian, Tử Huyên Tông đã đến chỗ nghị luận, cho dù những cấp thấp kia thủ sơn đệ tử cũng biết rồi. Đông Phương Lam đại danh, tại Tử Huyên Tông dương danh lập vạn. Trở lại Đông Phương Bác Đại trong cung điện, Mạc Vô Tà giao cho hắn một cái nhiệm vụ, tự là thám thính cổ thần kiếm các người nơi đặt chân. Tử Huyên Tông lớn như vậy, muốn chính hắn đi tìm, khẳng định như mù lòa dò được rồi. Không muốn một canh giờ, Đông Phương Bác Đại thật hưng phấn chạy, thật xa tiểu hồ, sư huynh, ta biết rõ bọn hắn ở đâu rồi. Mạc Vô Tà theo trong khi tu luyện mở hai mắt ra, trong mắt phóng ánh quang vấn vít, tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Ở đâu? Mở cửa liền chứng kiến tại hai mặt lộ hưng phấn thần sắc Đông Phương Bác Đại. Đông Phương Bác Đại nói, tại vui mừng điện. Mạc Vô Tà cũng không biết vui mừng điện ở đâu, hỏi lên. Đông Phương Bác Đại giảng phi thường kỹ càng, nguyên lai vui mừng điện tại vòng bảo vệ màu xanh lá núi nửa bộ phận trên, ở đâu có một mảnh không đất, xa hoa khu kiến trúc, là chuyên môn đại khách địa phương. Được gọi là vui mừng điện. Mà cổ thần kiếm các người, liền đặt chân tại vui mừng điện số 1 phòng trọ. Đã được biết đến khúc viện trôi trên mặt đất, hắn liền lập tức hướng về vui mừng điện bước đi. Tự nhiên, không thiếu được mang lên Đông Phương Bác Đại. Đi vào vui mừng điện chỗ, Mạc Vô Tà mới lần nữa cảm thán Tử Huyên Tông giàu có. Khả năng hoàng cung cũng không gì hơn cái này a. Vui mừng điện mỗi tòa cửa đại điện đều có Tử Huyên Tông thủ vệ đệ tử, mỗi người đều có được võ hoàng tu vi. Mạc Vô Tà sự tích sớm đã lại để cho bọn hắn biết được, nhìn thấy Mạc Vô Tà liền nghiêm nghị bắt đầu kính nể, cung kính dị thường. Hai cái thủ vệ bên trong đích một cái kích động nói, sư thúc, nơi này là cổ thần kiếm các sứ giả nghỉ ngơi đấy, các ngươi cần ta thông truyền thoáng một phát sao? Mạc Vô Tà gật đầu nói, vậy ngươi tiểu đi thông truyền một chút đi. Nói xong, hắn tiểu đứng chắp tay, muốn nhiều tiêu sái thì có nhiều tiêu sái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 173, đối với Tàn Nguyệt Nghi Hoặc. Thông bí truyền người đi ra, bất quá đi theo hắn đi ra còn có một nam nhân. Này nam nhân là cổ thần kiếm các ba nam nhân bên trong đích một cái. Bái kiến sứ giả. Mạc Vô Tà cùng Đông Phương Bác Đại cùng một chỗ hành lễ. Này nam nhân liếc qua hai người bọn họ, hỏi, chuyện gì? Nếu như tìm người, các ngươi có thể lăn. Thằng này không coi ai ra gì, lại để cho Mạc Vô Tà lập tức lửa cháy, thiếu chút nữa tiểu muốn giáo huấn một chút hắn rồi. Bọn hắn cái này ba cái ra hỏa bất quá cũng võ thánh tu vi, nhưng là vì sau lưng có cổ thần kiếm các nguyên nhân, cho nên bỏ qua hết thảy người, tại trong nhận thức của bọn hắn, chỉ có Tử Huyền Tông tông chủ mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa nói chuyện, tự nhiên xem thường Mạc Vô Tà rồi. Đông Phương Bác Đại sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Mạc Vô Tà cũng tại nhẫn, không để cho mình bạo phát đi ra. Khẽ mỉm cười nói, ta muốn gặp cổ thần kiếm các tiên cô. Nam nhân khinh thường nhìn thoáng qua Mạc Vô Tà, liên tục khoát tay, nghĩa mai nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi thật đúng là đến đuổi. Thừa dịp lao tử tâm tình tốt, các ngươi cút nhanh lên A. Mạc Vô Tà nhíu mày, không giải quyết thằng này còn không thấy được viện viện rồi. Tiên cô nói, chỉ có ta có tư cách truy cầu nàng, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta. Phân thân của ngươi rất cao sao. Hắn trả lời lại một cách nghĩa mai. Ánh mắt của nam nhân lập tức gầm tàn độc ác, nói, lặp lại lần nữa, cút nhanh lên, bằng không, lão tử muốn động võ rồi. Mạc Vô Tà thầm kêu xui, như thế nào gần đây luôn gặp được những ma này hung ác không nói đạo lý ra hỏa, trước mắt ra hỏa càng phải như vậy, chẳng lẽ cái này là cổ xưa thế gia làm một chuyện sao? Ác theo gan bên cạnh sinh, hắn quyết định muốn tu luyện thoáng một phát người nam nhân này. Thiên cô, ta là Đông Phương Lam, ta có thể đi sao? Mạc Vô Tà thanh âm xuyên thấu lực rất cường, trong sân quanh quẩn. Nam nhân lập tức nóng tính, như thiểm điện xuất kiếm cho đến Mạc Vô Tà lồng ngực. Nói động thủ tiểu động thủ, thằng này ngược lại là có chút khí phách. Mạc Vô Tà thân thể hơi nghiêng, liền tránh khỏi một kiếm này. Nhưng là, nam nhân kiếm như tùy ảnh, còn tiểu theo dõi hắn rồi. Bị Mạc Vô Tà tránh thoát, một kiếm này một chuyến, lại đâm về bụng của hắn. Cái này chuyển đổi tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp một loại, vừa giống như thanh kiếm nảy vốn là ngay ở chỗ này một loại. Mạc Vô Tà trong mắt tinh quang tất hiện. Thầm khen thật là sắc bén kiếm pháp, không hổ là cổ thần kiếm cát. Cự khuyết kiếm ra khỏi vỏ, vừa vặn chặn một kiếm này, lúc này, ngón tay của hắn tạo thành kiếm quyết mạnh mà điểm hướng nam nhân lồng ngực. Ồ! Nam nhân kinh ngạc lên tiếng. có lẽ tại trong tầm mắt của hắn, có thể có người tại tay của hắn dưới đáy còn có thể phản kích, đã là cái kỳ tích rồi. Nam nhân kiếm đột nhiên quay lại, tinh chuẩn địa gọt hướng Mạc Vô Tà ngón tay. Mạc Vô Tà cũng không có tự tin đến ngón tay so kiếm còn lạnh, lập tức thu tay lại, cự khuyết kiếm rồi lại mạnh mà nện xuống dưới. Nam nhân lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Trường kiếm mặc kệ cự khuyết kiếm, mà là một kiếm đâm về Mạc Vô Tà mi tâm, tấn công địch chỗ tất cứu. Mạc Vô Tà lại cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, cùng lúc hai tay nắm ở chuôi kiếm, thiên quân không ai địch không chút do dự dùng ra. Như thế, nam nhân vây ngụy cứu triệu kiếm pháp đã không có đất dụng võ. Mà Mạc Vô Tà cự khuyết kiếm cực lớn vô cùng, lần này đánh xuống đến, lập tức có loại làm cho nam nhân cảm giác hít thở không thông, trong lòng hoảng hốt. Bị một kiếm này chính diện đánh trúng, nam nhân khẳng định phi thường thê thảm. Nam nhân tựa hồ cũng biết lợi hại, tại Mạc Vô Tà sử xuất thiên quân không ai địch nháy mắt, cũng tùy theo lui ra phía sau. Vang một tiếng, thủ số khách viện đại môn bị một kiếm này lệnh nhào nhoẹt, cục đá bốn phương tám hướng kích xạ, hưu 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 không ngừng. Nam nhân bị một cái cấp dưới môn phái đệ tử chiến lui, cái này lại để cho hắn nộ theo sinh lòng, vốn chỉ là muốn giáo huấn một chút Mạc Vô Tà, lúc này, quyết định, muốn cho hắn trên thực chất giáo huấn. Nam nhân đột nhiên hợp lý không mà đứng, chăm chú địa chằm chằm vào Mạc Vô Tà, trường kiếm trong tay phóng xuất ra ánh sáng màu lam. Mạc Vô Tà xem hắn bộ dáng, đã biết rõ phải có một hồi ngạnh chiến rồi. Hắn sợ qua ai? Trước mắt giá hỏa hắn cũng quyết định muốn hảo hảo sửa chữa hắn. Vì vậy, hai người đều bay lên ở giữa không trung, tương đối mà trông. Đột nhiên, nam nhân động trước rồi. Người của hắn đột ngột biến mất tại nguyên chỗ. Mạc Vô Tà kinh hãi, loại này kiếm pháp đã đạt đến rất cao cảnh giới. Tựu như là quy khư văn trường một loại, có thể lập tức lại để cho người gần hơn không gian khoảng cách phát ra một kích chí mạng. Đối với cái này loại kiếm thuật lĩnh ngộ, Mạc Vô Tà tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Kinh hãi ngoài, cự khuyết kiếm trầm trọng như núi dùng ra, hoành đương bên trái phía trước. Bay một tiếng, cự khuyết kiếm truyền đến một cỗ cực lớn lực đạo, hắn thân bất do kỷ địa lui ra phía sau 10m tập trung nhìn vào, chỉ thấy nam nhân thân ảnh lần nữa mơ hồ sau khi xuất hiện, lại biến mất rồi. Mạc Vô Tà biết rõ, một mặt phòng thủ, tiểu ý nghĩa sắp đã đến thất bại, trừ phi phòng ngự của hắn không chê vào đâu được. Hiển nhiên, cái này cự khuyết kiếm cũng không phải là hắn tự ý trường kiếm thuật. Muốn thay đổi biến tình hình chiến đấu, chỉ có cường công. Thân thể của hắn bạo lui. Cùng lúc đó, thiên quân không ai địch mạnh mà bổ ra. Chỉ thấy một đạo cự đại màu xanh ra trời năng lượng cự kiếm nháy mắt xuất hiện, bổ hướng tiền phương nhìn như không người không gian. Mạc Vô Tà rất rõ ràng, phía trước tiểu là nam nhân đột tiến lộ tuyến. Quả nhiên, một kiếm xuống dưới, tiểu là một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên, nam nhân thân thể đột nhiên lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Hắn sao có thể biết trước kiếm pháp của ta đường nhỏ? Nam nhân thật sự không nghĩ ra, cũng không dám nữa xem thường Mạc Vô Tà, cảnh giác lên, lạnh lùng địa nhìn về phía trước. Mạc Vô Tà lộ ra hàm răng trắng đoãn, quỷ dị cười, thân ảnh của hắn lại đột nhiên biến mất. Nam nhân sắc mặt kịch biến, hướng về sau mãnh liệt lui. Nhưng là Mạc Vô Tà thật sự như ảnh tùy hình rồi, mặc kệ hắn thối lui đến cái đó, hắn đều có thể đuổi kịp. Nam nhân đột nhiên trường kiếm ngăn cản ở trước ngực, tùy theo, một đạo cự đại bóng kiếm rơi ở phía trên. Vâng! Trường kiếm hướng vào phía trong khe cong, đập nện tại nam nhân lồng ngực, nam nhân như bắn ra một loại rơi vào trong sân, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Ngươi như thế nào hội ta cổ thần kiếm các kiếm thuật? Nam nhân sắc mặt hoảng hốt. Cổ thần kiếm thuật vẫn là cổ thần kiếm các không truyền ra ngoài kiếm thuật, lúc này, vậy mà phát hiện, Mạc Vô Tà kiếm pháp cùng cổ thần kiếm các kiếm pháp không có sai biệt, sao có thể lại để cho hắn không kinh ngạc đâu này? Mạc Vô Tà cười lạnh nói, miệng lưỡi bén nhọn, cũng không gì hơn cái này. Nam nhân kinh hồn hơi định, chằm chằm vào Mạc Vô Tà, lần nữa hỏi, nói thực ra, ngươi là như thế nào đạt được chúng ta cổ thần kiếm cấp kiếm thuật tinh túy hay sao? Học trộm một tội cũng đủ để cho các ngươi Tử Huyên Tông hủy diệt. Mạc Vô Tà lắc đầu nói, vạn pháp đều có ngọn nguồn, luyện đến mức tận cùng, đơn giản tiểu là kiếm đạo tùy tâm, ngươi liền cái này không hiểu. Hắn từng bước một đi vào trong sân, tại nam tử ngoài một thước đứng lại, nghiền ngẫm địa nhìn xem hắn. Kỳ thật, hắn mặt ngoài cũng không bằng nhìn về phía trên như vậy bình tĩnh, mà là sinh ra ngàn vạn lang song lớn. Hắn hiện tại đã ở mớn, Tàn Nguyệt kiếm pháp rốt cuộc là cái gì kiếm thuật? Cho tới bây giờ đều không có nghe lão ba nhắc tới qua, lão ba cũng chỉ là nói là mình ngộ ra đến, về sau tiểu một chữ không đề cập tới. Nam tử, cùng với dùng ra kiếm pháp, không thể không khiến hắn sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ Tàn Nguyệt kiếm pháp thật sự đến từ cổ thần kiếm các? Nếu như vậy, cha cùng cổ thần kiếm các khẳng định có sâu xa. Đã đủ rồi. Sân nhỏ ở chỗ sâu trong phần đông trong phòng, chuyến ra trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, sau đó một người xuất hiện. đúng là ba người bọn họ đầu. Tại hắn phía trước còn đi theo Dịch Dung sau đích viện viện. Từ nơi này trước sau đó có thể thấy được, viện viện địa vị cao hơn người nói chuyện. Sư Minh, ngươi cần phải cho chúng ta cổ thần kiếm các làm chủ, hôn đản này vừa mới sử dụng chính là, chúng ta cổ thần kiếm các kiếm thuật. Nam nhân vội la lên. Ta gọi Hiên Viên Đa Lợi, ngươi gọi Đông Phương Lam đúng không, chúng ta có thể đi vào phòng nói chuyện sao? Tự xưng Hiên Viên Đa Lợi người, biểu lộ rất khiêm tốn, cũng không để ý gì tới hội ồn ào nam nhân. Mạc Vô Tả cười nói, thỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 174, hỏi tội. Phòng trọ cũng xa hoa vô cùng, Đông Phương Bác Đại cùng tại đây vừa so sánh với, tiểu kém cách xa vạn dặm rồi. Đông Phương Bác Đại tại sân nhỏ bên ngoài trông coi, tiến vào trong đó chỉ có Mạc Vô Tà một người. Mạc Vô Tà ngồi ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt ghế, nhìn thoáng qua khúc viện, nói, cô nương dung mạo như thiên tiên, đúng như truy lạc giữa trần thế tiên tử a. Không biết họ gì phương danh có thể không cáo chi. Khúc viện cười nói cho ngươi biết cũng không sao, tên của ta là Hiên Viên Uyển Nghi. Nàng nhìn quét toàn trường, nói, các ngươi ba người cũng tự giới thiệu hạ a. Hiên Viên Đa Lợi hơi sững sờ, đang tìm tư lấy, Uyển Nghi sư tỷ sao tốt như vậy nói. Còn nói cho tên người khác, bình thường đối với chúng ta đều là xa cách, hẳn là thật sự đối với cái này Đông Phương Lam có ý tứ hay sao. Nghe được khúc viện, hắn lập tức nói, ta gọi Hiên Viên Đa Lợi, là cổ thần kiếm cắt ra ngoài làm việc đệ tử. Vị này chính là của ta nhị sư đệ Hiên Viên Bất Bình, cái này là tam sư đệ của ta Hiên Viên có thể. Mạc Vô Tà mỉm cười từng cái đáp lễ. Ngoại trừ Hiên Viên Đa Lợi bên ngoài, cái này nhị sư đệ cùng tam sư đệ, đều đối với hắn có phòng bị chi ý, đặc biệt là Hiên Viên có thể, vừa mới bị hắn giáo huấn qua, lúc này càng thêm biệt khuất. Khúc viện thản nhiên nói, được rồi, các ngươi đều trở về đi, ta muốn cùng Đông Phương làm tâm sự. Ba người hai mặt tương giòm, sau đó lục tục rời đi. Khi bọn hắn sau khi rời đi, khúc viện như một trận gió nhào vào Mạc Vô Tà trong ngực, dâng lên cặp môi thơm, một hồi hôn nồng nhiệt. Khúc viện một ngày không thấy hắn, tự nhiên tất cả tơ vương. Tại Mạc Vô Tà tiến vào võ thánh đường ngáy mắt, nàng đều thiếu chút nữa nhịn không được yêu thương nhung nhớ. Lúc này, hai người thế giới, thì như thế nào nhịn được? Thật lâu rời môi, Mạc Vô Tà đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, nắm nàng doanh doanh nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, hỏi, ngươi như thế nào trà trộn vào bọn hắn đội ngũ? Dù cho mặt nạ bảo hộ ngăn trở, khúc viện mặt cũng nhìn ra được một điểm ửng đỏ, nói không nên lời thẹn thùng, có chút thở hổn hển nói, cái này nói rất dài dòng rồi, bất quá cũng là trùng hợp. Nói như vậy, ta lúc đầu lướt qua Thiên Khải Sơn Mạch, tại một tòa thành thị nội mua lấy bộ này thanh la váy, còn đặc biệt tuyển thanh kiếm này. Hết thể hợp tác hoàn tất về sau, ta tại Thiên Khải Sơn Mạch gặp bọn hắn. Mạc Vô Tà a xong một thân, cuối cùng có một hiểu được, hỏi, dưới tiếp kia đến đâu này? Khúc viện nói, còn nhớ rõ địa ngục dung nham sao? Gặp Mạc Vô Tà gật đầu, nàng tiếp tục nói, nhiệm vụ của bọn hắn là mang về thanh ly xích hỏa quả đến cổ thần kiếm cát, hay bởi vì Đông Phương Hồng phá hư, bọn hắn cho rằng là Đông Phương Hồng cầm đi thanh ly xích hỏa quả, cho nên tìm tới Tử Huyền Tông hỏi tội, yêu cầu Tử Huyền Tông trung thực địa đem thanh ly xích hỏa quả giao ra đây. Cái này là vừa rồi tại võ thánh đường đàm sự tình. Mạc Vô Tà cuối cùng đối với đã minh bạch tiền căn hậu quả, không nghĩ tới chuyện này ngọn nguồn hay là hắn gây ra. Bất quá như vậy cũng tốt, có cổ thần kiếm các tại, bọn hắn khẳng định rất biệt khuất. Hắn lại hỏi, bọn hắn không có hoài nghi thân phận của ngươi. Khúc viện cũng nghi hoặc, nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Ta tại Thiên Khải Sơn Mạch gặp được bọn hắn về sau, nét mặt của bọn hắn phi thường kinh ngạc, sau đó chủ động vấn an, còn nói, nguyên lai là Uyển Nghi sư tỷ, không biết Uyển Nghi sư tỷ đây là đi đâu đây. Lúc trước bọn hắn cứ như vậy hỏi câu nói đầu tiên, ta rất kinh ngạc, vì vậy tiểu nói mò một trận. Nói muốn tới Tử Huyền Tông làm ít chuyện, vì vậy cứ như vậy đến rồi. Mạc Vô Tà cười khổ nói, xem ra, cổ thần kiếm các đã có một nữ tử gọi là Hiên Viên Uyển Nghi, hơn nữa cùng ngươi cái này Dịch Dung khuôn mặt lớn lên thì có 9 phần tương tự, cho nên, bọn hắn mới nhận lầm. Khúc viện gật đầu nói, ta cũng cho rằng như vậy. Bọn hắn đối với ta phi thường cung kính, cái này lại để cho ta có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này Hiên Viên Uyển Nghi tiểu thật sự như vậy có thế lực sao? Mạc Vô Tà nói, được rồi. Những ta này tạm thời mặc kệ. Tình huống hiện tại đối với chúng ta phi thường có lợi, cổ thần kiếm cắt xuất hiện, tuy nhiên mấy người kia thực lực rất yếu, nhưng lại có thể đại biểu cổ thần kiếm cắt cho bọn hắn Tử Huyền Tông uy hiếp. Ngươi còn muốn à, cái này Tử Huyền Tông nhất định là cầm không xuất ra thanh ly xích hỏa quả, cái này có thể điểm làm văn, mượn đề tài để nói chuyện của mình xuống, lại để cho Tử Huyền Tông cùng cổ thần kiếm cắt mâu thuẫn trở nên gay gắt. Như thế, hắc hắc, xem ra đều không cần chúng ta gây chiến, có thể biến nguy thành an. Khúc viện dùng ngón tay tại trán của hắn một điểm, rất phong tình vạn trùng, lại nói, ta xem, ai cùng ngươi đối nghịch thật sự là tự chui đầu vào giỏ rồi. Bọn hắn dùng ta vi tôn, ta nghĩ tới ta có thể làm rất nhiều chuyện. Mạc Vô Tà gật đầu nói, đã như vậy, kế hoạch chúng ta thoáng một phát. Nửa canh giờ đảo mắt đi qua. Bên ngoài Đông Phương Bắc Đại chợt đều xoay quanh rồi, hắn cũng không biết sư huynh đi vào thế nào, như thế trường thời gian trôi qua, lại để cho hắn cho rằng, cổ thần kiếm cắt sẽ đối với sư huynh ra tay. Đúng lúc này, Mạc Vô Tà đi ra, đầy mặt đường làm quan rộng mở a. Đông Phương Bắc Đại kích động nói, sư huynh, giải quyết tà nha. Mạc Vô Tà không thể đưa hay không mà nói, sư huynh của ngươi ta xuất mã, còn có làm không được sự tình. Tuy nhiên tiến triển chậm chạp, bất quá nhưng lại tốt mở đầu. Bọn hắn vừa rời đi vui mừng điện, tiểu thấy được mấy cái võ thánh hướng lấy phương hướng của bọn hắn bay tới. Mạc Vô Tà cao mày xem của bọn hắn, bởi vì, tại trên người bọn họ, lại để cho hắn nhìn ra một điểm không đồng dạng như vậy biểu lộ, tựa hồ là nhìn có chút hả hê. Đông Phương Lam, trưởng lão cho ngươi lập tức đi qua. Một người khẩu khí đông cứng, lại bao nhiêu có loại sắp chết đến nơi hương vị. Mạc Vô Tà cười nói, hai vị, không biết trưởng lão bảo ta đi cần làm chuyện gì. Một người lạnh lùng nói, ngươi đi chẳng phải sẽ biết rồi hả? Mạc Vô Tà liền không hề để ý tới hai người này. Hắn đã nhìn ra được, Tử Huyên Tông người, có rất ít tình. Đây là Tử Huyên Tông chế độ xâm nghiêm khiến cho. Đi vào võ thánh đường, Đông Phương Khiếu Thiên sắc mặt thật không tốt xem. Gặp mặt tiểu khiển trách hỏi, Đông Phương Lam, ngươi có biết tội của ngươi không? Mạc Vô Tà nói, trưởng lão, ta cái này tội từ đâu đến đâu này? Thuộc hạ thật sự không biết, thỉnh danh ngôn. Đông Phương Khiếu Thiên quát. Ngươi có phải hay không đả thương Đông Phương Kình Thiên? Mạc Vô Tà gật đầu nói, là có như vậy một sự việc, chúng ta là công bình quyết đấu. Đông Phương Khiếu Thiên lần nữa nói, cho dù công bình quyết đấu, ngươi cũng không thể khiến hắn thương nặng như vậy à. Ngươi đã gây họa, ngươi biết không? Mạc Vô Tà như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu rồi. Hỏi, quyết đấu không phải đã bị chúng ta tông quy bảo hộ, ta cũng không có giết hắn đi, không coi là đồng môn tự giết lẫn nhau à. Đông Phương Khiếu Thiên thở dài một tiếng. Ngồi ở trên mặt ghế, nói, ta lại làm sao không biết đâu rồi, bằng không, ngươi sớm đã bị võ thánh đường bắt lại. Việc này sở dĩ so sánh khó giải quyết, là vì, Đông Phương Kình Thiên là tông chủ cháu trai, ngươi đem hắn đánh cho như vậy thê thảm, hơn nữa liền nam nhân đều không làm được rồi, ngươi lại để cho tông chủ như thế nào không tức giận đâu này. Mạc Vô Tà biết rõ sự tình xác thực có chút nghiêm trọng rồi, không nghĩ tới đánh tới một cái tam thế tổ. Bất quá, hắn cũng không sợ, nói, cái gọi là người không biết vô tội. Ta cũng không biết hắn là tông chủ cháu trai à, huống hồ đây là công bình quyết đấu. Đông Phương Khiếu Thiên, lần nữa thở dài một hơi, nói, cho dù biết rõ chuyện này, cũng không cao hơn 5 người, bởi vì, Đông Phương Kình Thiên là tông chủ nhi tử con riêng. Mà tông chủ nhi tử cũng tại 5 năm trước rơi xuống phía sau núi không biết tung tích, ngươi nên biết, tông chủ đối với cái này hắn có nhiều yêu thương đi à nha. Trong chốc lát, Mạc Vô Tà cùng Đông Phương Bác Đại rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao Đông Phương Khiếu Thiên hội coi trời bằng vùng đi lấy biến thái hành vi, bởi vì sau lưng có Đông Phương Bất Bại bảo hộ, Đông Phương Khiếu Thiên đối với cử động của hắn mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Cái này bị Đông Phương Kình Thiên khi dễ qua người, tự nhiên cáo trạng không cửa, chỉ có thể ẩn nhận né tránh. Muốn nói tội ác ngọn nguồn, không phải người khác, đúng là Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Khiếu Thiên dung túng, cùng với Đông Phương Kình Thiên tội ác tại trời A. Mạc Vô Tà bất đắc dĩ địa lắc đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 175, Thần Tiên Quyến Lữ. Trưởng lão, đã sự tình đã như vậy, người xem giải quyết như thế nào đâu này? Mạc Vô Tà hỏi. Đông Phương Khiếu Thiên trầm tư thật lâu, nói, tông chủ phẫn nộ phi thường, chuyện này xác thực khó giải quyết. Bất quá, nếu như ngươi có thể lập công chủ tội, có lẽ có thể hóa giải chuyện này. Trưởng lão thỉnh nói rõ. Cũng rất đơn giản, chính là ngươi cưới Hiên Viên Uyển Nghi. Mạc Vô Tà nghi ngờ, Hiên Viên đa lợi, Hiên Viên bất bình. Hiên Viên có thể ba người đối với Khúc Viện thái độ phi thường cung kính, nói rõ Hiên Viên Uyển Nghi bản thân địa vị tại cổ thần kiếm các khẳng định không thấp. Mà trước mắt, Đông Phương Khiếu Thiên cũng muốn hắn lấy Hiên Viên Uyển Nghi, không rõ mà dụ rồi. Hắn hỏi, trưởng lão, cái này Hiên Viên Uyển Nghi rốt cuộc là cái gì địa vị? Đông Phương Khiếu Thiên cười thần bí, nói, cái này ngươi hỏi chính cô ta không thì tốt rồi. Giống như nàng đối với ngươi man có ý tứ. Trưởng lão, ngài có chỗ không biết, Lam Sư Huynh đã đi qua vui mừng địa rồi. Vẫn cùng Hiên Viên Uyển Nghi cô nương hàn huyên thật lâu đây này. Đông Phương Bác Đại hưng phấn nói, tựa hồ tiểu là chính bản thân hắn đi một loại Đông Phương Khiếu Thiên con mắt lập tức sáng ngời, nói, phi thường tốt, ha ha, xem ra vận khí của người không tệ. Hiện tại, có Đông Phương Bất Bại rực dây, lại có Đông Phương Khiếu Thiên hứa hẹn, ngoại trừ Tử Huyên ngoài điện, Mạc Vô Tà cũng có thể đi được. Bởi vậy, hội đã từ biệt Đông Phương Khiếu Thiên về sau, hắn liền cùng khúc viện bốn phía du lịch, thoạt nhìn tựa như thần tiên quyến lữ một loại. Bọn hắn trên chân núi loạn chuyển, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý, tin tức này thoáng cái truyền ra. Hiên Viên Đa Lợi từ khi Mạc Vô Tà đưa bọn chúng Hiên Viên Uyển Nghi gọi đi rồi, tiêu toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt là trong một đôi tròng mắt kia tràn đầy vẻ phức tạp, trong đó, ghen ghét rõ ràng nhất. Tại cổ thần kiếm các, Hiên Viên Uyển Nghi tựa như thánh nữ một loại xâm nhập nhân tâm, lại để cho ngàn vạn thiếu nam chịu si mê, đã từng, có người dùng có thể xa xa địa liếc mắt nhìn Hiên Viên Uyển Nghi mà kiêu ngạo. Hiên Viên Đa Lợi tam huynh đệ, đối với Hiên Viên Uyển Nghi tự nhiên ái mộ đã lâu, lại không chiếm được từng chút một lọt mắt xanh. Đại ca, lại tiếp tục như vậy, chúng ta Uyển Nghi sư tỷ tiểu muốn trở thành người khác thế tử. Phương Đông có thể tức giận đem chén trà mạnh mà xếp hạng cái bàn trên mặt, lập tức hóa thành một bãi bọt mép. Đại ca, ta cảm thấy được tam đệ nói không phải không có lý. Tại chúng ta xem ra, tại chúng ta trẻ tuổi ở bên trong, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, ta xem đại ca thiên phú tư lịch là cao nhất, nếu như mặc cho Hiên Viên Uyển Nghi tiếp tục cùng Đông Phương Lam tiếp xúc, khả năng đối với ngươi có rất lớn uy hiếp. Phương Đông bất bình quả nhiên yêu thích lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, lúc này thoạt nhìn dị thường lòng đầy căm phẫn. Phương Đông vít to di ạ qua lại đổ bước, quắc, Uyển Nghi sư tỷ việc tư chúng ta không có quyền hỏi đến, bất quá, nhưng có thể gián tiếp địa quản thoáng một phát. Chúng ta đi Tử Huyên Điện. Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện lúc này tay nắm tay, bước chậm tại Tử Huyền Tông lần lượt kiến trúc gian, lại để cho Tử Huyền Tông đệ tử xem hắn như chiến thần phụ thể một loại dũng mãnh phi thường. Kỳ thật, Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện thoạt nhìn là người phía trước mang theo thứ hai tại xem xét Tử Huyền Tông từng cọng cây ngọn cỏ, nhưng trên thực tế, nhưng lại hai người tại quan sát Tử Huyền Tông thế lực bố trí, cùng với một ít phải chú ý địa phương, tương lai thân phận tiết lộ, hoặc là đã xảy ra chiến đấu, cũng có thể bước ra trở ra. Bọn hắn đi tới, liền đi tới yên lặng không người khu. Khi bọn hắn trước mắt chính là, cao càng 30m vách núi, trên vách núi đá bị tiêu diệt, bóng loáng khiết sáng, khắc thành bối cảnh tượng. Một gốc cây tùng tại vách núi trên vách đá trông rất sống động. Bọn hắn tại vòng bảo vệ màu xanh lá núi nửa bộ phận trên, chỉ là nửa ngày thời gian, tự hiểu rõ cái triệt để. Đương nhiên, phía trên nhất chính là cái kia màu tím mờ mịt vấn vít địa phương lại chưa từng đi, hai người bọn họ cũng không muốn đi, bởi vì chỗ đó ở biến thái Đông Phương bất bại. Uyển Nghi cô nương, tranh này vách tường rất có ý cảnh mà. Mạc Vô Tà cười nói. Khúc Viện gật đầu nói, đúng nha, cho ta xem đã đến dù thế nào gian nan khốn cảnh. Chỉ cần ý chí vẫn còn, không khuất phục, cho dù có lực lượng này cường đại vô cùng cũng không đáng sợ. Mạc Vô Tà nói, ngươi nói một chút cũng đúng vậy. Nếu mỗi người đều có như vậy ương ngạnh ý chí chiến đấu, ta muốn, ứng một câu, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Khúc Viện trầm tư thật lâu, khen, Lam công tử thật sự là diệu ngữ. Mạc Vô Tà thu hồi ý niệm, nói, người đã đi xa, chúng ta có thể đi lên đi dạo một chút. Kỳ thật, khi bọn hắn du lịch trong khoảng thời gian này, Tử Huyên Tông người đều từ một nơi bí mật gần đó quan sát bọn hắn hướng đi. Đây hết thảy, có thể là người có ý chí muốn biết bọn hắn tiến triển tình huống A. Đã người giám thị đã đi xa, Mạc Vô Tà ôm Khúc Viện eo, lên như diều gặp gió, đã rơi vào vách núi trên đỉnh. Tại đây khắp nơi đều là chén ăn cơm thô áo tím tây, trên mặt đất có mảng lớn lá rụng, trồng chất nổi lên dày đặc một tầng, hiển nhiên, đã thật lâu không có người đến đã qua. Ánh mặt trời theo dày đặc áo tím cây khe hở rơi trên mặt đất. Bởi vì áo tím cây là màu tím nguyên nhân, thánh khiết ánh mặt trời cũng mang theo điểm tím, thẳng tắp địa rơi trên mặt đất, pha tạp quang ảnh theo hơi gió thổi tới mà chập chờn lấy, xa hoa. Mạc Vô Tà cùng Khúc Viện nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vây quanh sườn núi, tại áo tím cây gian rất nhanh hiện lên, nhất thời, tựu như là trong tiên cảnh hai cái hồ điệp. Vây quanh núi sau lưng, bọn hắn lập tức dừng chân không tiến, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một cái khác bức cảnh tượng. Tại đây là một chỗ sâu không thấy đáy trong núi, phía dưới mở mịt tràn ngập, thỉnh thoảng lại lộ ra màu tím vầng sáng, tựa hồ là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Tại ở chỗ sâu trong lúc mơ hồ có loại nguy hiểm khí tức, thỉnh thoảng lại truyền đi lên, lại để cho người linh hồn sinh ra một loại vi diệu cảm ứng, tựa hồ cất giấu cái gì hung thú một loại. Đẹp quá! Khúc Viện sợ hãi thán phục. Mạc Vô Tà gật đầu nói, ta cảm thấy được phía dưới định không tầm thường. Khúc Viện gật đầu, nói, chúng ta xuống dưới nhìn một cái. Mạc Vô Tà trầm tư một hồi, nói, phía sau núi, bị Tử Huyền Tông người xưng là cấm địa. Muốn không phải là thánh địa, muốn không phải là hiểm địa, theo ta đoán, phía dưới này hẳn là hiểm địa. Mà Tử Huyền Tông mượn hồng y đại pháo, hẳn là đối phó phía dưới đồ vật. Thứ này, có lẽ lại để cho Đông Phương bất bại đều cảm thấy khó giải quyết. Sẽ là gì chứ? Ta cũng không rõ lắm, có lẽ rất nguy hiểm, ta sợ chúng ta hai người thực lực không đủ để ứng phó, bất quá hạ đi dò thám hiểm cũng không gì đáng trách. Mạc Vô Tà ôm Khúc Viện Thiên Thiên nắm chặt eo nhỏ, liền nhảy xuống. Bọn hắn hạ xuống tốc độ phi thường nhanh, chỉ là nháy mắt, sẽ mặc đã qua mở mị tầng, phía dưới lộ ra đen nhánh một mảnh, tựa hồ có xa xưa thâm thúy, lại tựa hồ, đây là một đôi khủng bố con mắt, hoặc là một trường cực lớn khẩu. Hai người bọn họ đối với không biết đều có chút khẩn trương, Mạc Vô Tà đem ý niệm lực huyết tán mở đi ra, lại hoảng sợ phát hiện, hắn niệm lực nhận lấy hạn chế, chỉ có thể ở chung quanh 10m nội. Phát hiện này, lại để cho Mạc Vô Tà cảm giác không ổn, nói đúng là, bọn hắn đem ở vào mù lòa đi dạo như địa ngục hoàn cảnh. Ta cảm giác không đến cảnh vật chung quanh biến hóa. Khúc Viện vội la lên. Mạc Vô Tà nói, chỉ có thể dùng mắt thường đi xem. Ngươi chú ý bốn phía biến hóa, một có biến, chúng ta lập tức ly khai. Lần nữa hạ xuống. Đại khái đi qua nửa khắc đồng hồ, bọn hắn đã lướt qua đường chân trời, đã tiến vào lòng đất. Từng đợt tâm hàn khí tức truyền ra, lại để cho người nhịn không được toàn thân rét run. Có thể bọn hắn còn không có làm đến nơi đến chốn, phía dưới thời gian dần qua nước sơn đen như mực, thị lực đã bị hạn chế. Một loại trước nay chưa có nguy hiểm cảm giác truyền đến Mạc Vô Tà tâm linh. Vận chuyển huyền khí, lập tức dừng lại hạ xuống, hư không nhìn phía dưới đen nhánh một mảnh. Không phải là vô tận địa ngục a? Khúc Viện lộ ra vẻ lo lắng. Trong lúc này khẳng định có chúng ta không thể nắm chắc đồ vật. Chúng ta trở về. Nói xong, hắn tiểu đề khí bay lên, nhưng không ngờ, lúc này, phía dưới hắc đột nhiên phiên cuộn, bên trong một chút hồng quang bất quy tắc địa vặn vẹo lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 176, phía sau núi Thâm Nguyên. Lúc này, một loại không hiểu thấu lực lượng đột nhiên sinh ra, lại để cho người nhịn không được toàn thân run rẩy, tựa hồ là linh hồn sắc run, lại tựa hồ là cơ năng phản xạ có điều kiện. Tóm lại, loại này không hiểu lực lượng tuy nhiên cực kỳ nhạt, nhưng lại để cho người dị thường kiêng kỵ. Đây là cái gì dạng lực lượng? Mạc Vô Tà tâm thần kịch chấn, ly khai chi tâm mãnh liệt hơn. Tốc độ cao nhất thúc dục huyền khí, thân thể của hắn tựa như cách huyền chi mũi tên một loại bắn hướng lên bầu trời. Đúng lúc này, phía dưới khôn cùng hắc ở bên trong, cái loại nầy hồng càng thêm mãnh liệt, bất quy tắc vặn vẹo dị thường kịch liệt. Đột nhiên, từ trong đó bắn ra một đạo hồng quang, đuổi theo Mạc Vô Tà. Tuy theo, Mạc Vô Tà liền cảm thấy một loại không cách nào chống cự lực lượng, sợ hai phía dưới, trốn vào thân mộ. Hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong mắt có thần sắc sợ hãi. Dù cho như Khúc Viện võ đế tu vi, lúc này cũng không khỏi được kinh hồn hơi định, hỏi, đó là cái gì? Mạc Vô Tà lắc đầu tỏ vẻ không biết, khả năng có thể trả lời bọn hắn chỉ có Đông Phương Bất Bại trở lao ra hỏa. Bọn hắn lần nữa trở lại cái này thâm viên trên không, xem một trong mắt đã cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy phía dưới hồng quang phiên cuộn không ngớt, nhưng là vô luận như thế nào cũng xông không đi ra, tựa hồ bị thứ đồ vật che đậy một loại. Cách. Một tiếng quái gọi từ phía dưới như có như không truyền tới, lại để cho người như giống như bị chạm điện toàn thân xuất hiện tê liệt hiện tượng. Mạc Vô Tà không hề dừng lại, mà là cùng Khúc Viện hướng về phía trên bay nhanh, so tốc độ rơi xuống nhanh gấp đôi có thừa. Bọn hắn xuôi theo đường cũ phản hồi, lần nữa nhảy xuống cái kia khối sau vách đá mới thở dài một hơi. Bọn hắn liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau kiêng kỵ. Mạc Vô Tà nói, cái này quái tiếng kêu, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Khúc Viện gật đầu, nhớ lại thoáng một phát, nói, còn nhớ rõ hỏa liệt điều sao? Kinh nàng nhắc nhở. Mạc Vô Tà rốt cục ý thức được cái gì, kinh hãi nói, chẳng lẽ là hỏa liệt điểu. Khúc Viện lắc đầu, đối với ma thú hay vẫn là có biết một hai, nói, hỏa liệt điểu chỉ là hỏa phượng hoàng dị chủng, không có có cơ duyên, trung thân đều không thể đột phá bát cấp cảnh giới. Nếu như là hỏa liệt điểu, quả quyết không có cái loại này lại để cho hy vọng của mọi người một trong mắt thì có loại tâm thần chấn động cảm giác. Mạc Vô Tà thầm nghĩ, chẳng lẽ là hỏa phượng hoàng. Khúc Viện ngưng trọng lên, hồi lâu mới nói, không bài trừ khả năng này. Bất quá khả năng rất nhỏ, bởi vì hỏa phượng hoàng là vạn thú chi vương, cho dù còn nhỏ hỏa phượng hoàng cũng có bát cấp đã ngoài thực lực, mà lại còn có thể biến ảo trưởng thành. Bất kể là cái gì, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến A. Theo ta đoán, có thể thường xuyên tính khiến cho vòng bảo vệ màu xanh lá núi chấn động, có lẽ tiểu là trong vực sâu quái vật. Sắp tới, loại này chấn cảm càng phát nhiều lần, ta đoán chừng, lập tức tiểu sẽ được phơi bày rồi. Mạc Vô Tà phân tích. Khúc Viện đồng ý, nói. Chúng ta đây đi về trước đi. Riêng phần mình trở lại chỗ ở, Mạc Vô Tà liền nhắm mắt tĩnh tu. Tại tĩnh tu ở bên trong, vòng bảo vệ màu xanh lá núi chấn cảm lần nữa đánh nút lại, lần này, kéo dài thời gian so trước đó lần thứ nhất muốn trường rất nhiều, tần suất cũng cao rất nhiều. Hắn mở hai mắt ra, trước sau bất quá một ngày thời gian, cái này tần suất có phải hay không ý vị như thế nào tín hiệu. Đúng lúc này, võ thánh đường tiếng chuông gõ vang, dị thường dồn dập. Đông Phương Bắc Đại gõ vang Mạc Vô Tà cửa phòng. Mạc Vô Tà đẩy cửa mà ra, Đông Phương Bác Đại cũng có chút nghi ngờ nói, tranh thủ thời gian đi xem. Lúc này, đêm đã khuya, nếu như không phải Tử Huyền Tông ngọn đèn, thế giới này nhất định là đen tối vô cùng. Võ Thánh Đường trên quảng trường, Đông Phương Khiếu Thiên nói, lát nữa, các ngươi đem theo ta đến hậu sơn, nếu như thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không muốn kinh hoàng, hết thể nghe mệnh lệnh của ta làm việc, minh bạch. Tất cả mọi người cùng kêu lên hét lớn minh bạch. Sau đó, Đông Phương Khiếu Thiên hướng về đỉnh núi bay đi, những người khác hết thể theo đuôi. Tử Huyền Điện, là Tử Huyền Tông kim tự tháp đỉnh phong, ở chỗ này, có thể làm xử lấy Tử Huyền Tông chí cao vô thượng quyền lợi. Tại đây, chỉ có một chỗ cao lớn cung điện, đặt mình trong mây mù. Thông qua hải đăng truyền ra ánh sáng chói lọi, lại để cho tại đây tràn đầy sắc thái thần bí. Tử Huyền Điện ở vào vòng bảo vệ màu xanh lá sơn sơn đỉnh, đỉnh núi là như đao gọt một loại hình thành bóng loáng, bao giờ cũng đều tại tản ra một loại màu tím ánh sáng chói lọi. Tử Huyền Điện tọa lạc tại đỉnh núi chính giữa, rộng lớn mà bá khí, phiêu miểu mà thần bí. Lúc này, Mạc Vô Tà bọn người toàn bộ rơi vào Tử Huyền Điện chính phía trước rộng lớn chi địa. Khi bọn hắn đến trước khi đến, tại đây đã tụ tập 8 người, 8 người này kịch đều là võ đế, toàn bộ bạch một màu lão giả. Bọn hắn cung kính địa đứng tại cửa đại điện, cùng đợi người ở bên trong xuất hiện. Mạc Vô Tà bọn người đến, tự nhiên cũng lặng ngắt như tờ. Không biết như thế nào, từ khi lại tới đây, hắn tựu cảm thấy một loại cảm giác áp bách, giống như thiên uy, lại như con người làm ra uy áp. Đột nhiên, Tử Huyền trong điện tản mát ra một loại vô hình khí, thổi qua mỗi người. Bịch bịch quỳ xuống một mảnh người. Tại này cổ khí xuống, có rất ít người có thể cùng chi chống lại, đây là đẳng cấp uy áp. Mạc Vô Tà mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cái này cổ uy áp lại để cho hắn sinh ra một loại con sâu cái kiến nhìn qua núi giống như cảm giác. Đương nhiên, hắn không phải con sâu cái kiến, thực sự không sai biệt nhiều. Cái này cổ uy áp tuy nhiên cường đại, lại còn không đến mức lại để cho hắn quỳ xuống. Bởi vì hắn hôn nguyên công quá thần kỳ, đối mặt loại này uy áp, vậy mà tự động vận chuyển lại, trong lúc vô hình tan rã loại này uy áp, cũng là hiếm thấy một sự kiện. Võ động càn khôn. Tốt một cái Đông Phương bất bại, may mắn không có lại để cho lão ba đến. Mạc Vô Tà trong nội tâm hoảng hốt. 8 vị bạch y nhân tăng thêm Đông Phương Khiếu Thiên, đều tại đau khổ chống cự cái này cổ uy áp, bọn hắn đơn giản chỉ cần không có quy xuống. Không phải bọn hắn không tâm phục khẩu phục, có thể đứng lấy đây chỉ là tỏ vẻ bọn hắn có loại thực lực này. Khả năng cũng bởi vì bọn họ bị loại này uy áp áp đã quen nguyên nhân A. Lúc này, có thể đứng lấy chỉ có 10 người. Đông Phương bất bại một thân áo đỏ từ bên trong đi ra, phía sau của hắn đi theo một nữ tử, đúng là phu nhân của hắn. Thoạt nhìn, Đông Phương bất bại đi tư có chút nữ tính sắc thái, có chút thức tha, tiểu mị trêu người. Hắn đứng tại mọi người phía trước, vuốt thoáng một phát rủ xuống tóc Mai Ti, nói, theo ta đi. Nói xong, hắn tiểu nhảy xuống phía sau núi vách núi, hướng về thâm viên rơi đi. Tại hắn đi rồi, mọi người mới thở dài một hơi, toàn bộ nhảy núi. Khi bọn hắn đi rồi, Đông Phương bất bại thê tử kinh ngạc địa nhìn xem Mạc Vô Tà vừa chiến lập địa phương, lộ ra vẻ nghi hoặc. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Vô Tà bắt đầu, nàng đã cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào hắn, tựu là nghĩ không ra. Trong đầu của nàng tại rất nhanh vơ vét trí nhớ, thời gian dần qua lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đang dương. Nàng đi trở về Tử Huyền Điện, tại hùng vĩ tầng dưới chốt trong đại điện, phía dưới chính quỳ một người. Đúng là Đông Phương Kinh Thiên. Kinh Thiên, lập tức cho ta tra rõ ràng, Đông Phương làm kỹ càng tin tức, tiện đưa ta tại đây. Lại nói, Mạc Vô Tà cái này nhảy dựng, trong nội tâm bất ổn. Bởi vì, hắn đối với trong vực sâu đồ vật quá kiêng kỵ rồi. Đông Phương bất bại toàn thân tản ra uy thế cường đại, nhưng lại không có một tia huyền khí nhan sắc biến hóa, cái này đủ để nói rõ tu vi của hắn kinh người. Tại rơi xuống tới trình độ nhất định về sau, ngoại trừ Đông Phương bất bại, tất cả mọi người sáng lên bản thân huyền khí nhan sắc. Chậm chạp hạ lạc. Chỉ là một hồi, lại càng đã qua Mạc Vô Tà ban ngày đến chiều sâu. Hắn lộ ra một tia khẩn trương, theo Đông Phương bất bại xuống, phía dưới hồng mang tựa hồ cũng trung thực rất nhiều, xung đột cũng không phải như vậy rõ ràng, mà là có nội liễm dấu hiệu. Điều này nói rõ, quái vật kia có lẽ đối với Đông Phương bất bại tràn đầy kiên kỵ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 177, Thần Thú. Thiếu nữ. Khôn cùng trong bóng tối, điểm này hồng hết sức chói mắt. Có chút nhìn thấy mà giật mình, lộ ra yêu dị. Một đoàn người tản mát ra lam tử hào quang, đem cái này hắc ám chiếu sáng, xa xa xem xét, tựa như đom đóm một loại. Đột nhiên, Đông Phương bất bại định xuống dưới, những người khác cũng đi theo lơ lửng không trung. Đông Phương bất bại vung tay lên, cựu đại trưởng lao cấp cao thủ liền phân tán ra đến. Hiện tại, bọn hắn trận thế là, Đông Phương bất bại tại phía dưới cùng, cựu đại trưởng lão dùng hắn làm trung tâm hình thành một cái vòng tròn, hơi cao hơn Đông Phương bất bại một điểm. mà sở hữu võ thánh tại trên nhất phương. Đông Phương Khiếu Thiên thanh âm xuyên thấu mỗi hẻo lánh, đợi tí nữa, trận pháp vừa ra, sở hữu võ thánh đem bọn ngươi huyền khí toàn bộ rót vào trong trận pháp. Hắn sau khi nói xong, Đông Phương Bất Bại rốt cục đã có động tĩnh. Chỉ thấy hắn hư không vỗ, phía dưới, lập tức xuất hiện một tầng lam nhạt màn sáng kéo dài vươn đi ra, liên tiếp thâm nguyên bốn vách tường, đem phía dưới ngăn cách. Xuyên thấu qua ánh sáng màu lam có thể chứng kiến phía dưới, vẫn là một mảnh hắc ám, cái kia đạo hồng quang tựa hồ tiêu diệt, vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, tại ánh sáng màu lam phía trên, lúc này một khỏa cực lớn màu xanh da trời quang cầu cũng tùy theo xuất hiện. Cái này ánh sáng màu lam cầu bên trong có một đoàn mờ mịt tại vân vít, mỗi một lần mờ mịt chuyển động, đều có thể lại để cho ánh sáng màu lam phóng ra ngoài ra một chút, mỗi một lần, đều có thể lại để cho màu xanh da trời màn sáng đạt được năng lượng bổ sung. Đó có thể thấy được, cái này màu xanh da trời quang cầu là trận pháp này mắt trận. Đông Phương Bất Bại hư không một điểm, tựa hồ có loại năng lượng phiêu giật mà ra, cái này màu xanh da trời quang cầu đột nhiên thoát khỏi áo ngoài, hiện ra chân thân. Nguyên lai, đây là một cái cực lớn màu xanh da trời tinh thể. Loại này tinh thể không biết là cái gì cấu thành, thoạt nhìn như thủy tinh, vừa giống như thủy tinh. Trong đó mở mịt hết sức chói mắt, tựa như một đoàn đục ngầu sương mù. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Bất Bại thân thể có chút nhoáng một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía trên, hao tổn đi hắn khổng lồ huyền khí. Lúc này, chín đại võ đế lại không chần chờ, cùng lúc song trưởng cách không đẩy ra, liền có tử quang tuấn ra, rót vào màu xanh da trời tinh thể nội. Trong chốc lát, tinh thể nội sương mù lập tức phiên cuộn không ngớt, tựa như đun sôi nước sôi một loại. Tinh thể toàn thân màu tím, theo sương mù phiên cuộn không ngớt, tử quang dần dần yếu bớt, hiện ra bản thể nhan sắc. Làm xong đây hết thảy, chín đại võ đế cùng lúc thân thể lay động, đồng dạng hao tổn đi bọn hắn tuyệt đại bộ phận huyền khí, còn lại huyền khí chỉ đủ bọn hắn quả thực phi hành sử dụng. Rót vào huyền khí, Đông Phương Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Mọi người lại không chần chờ, tiếp cận 80 cái võ thánh, 80 đạo lam tử chi quang hết thảy tuân ra, toàn bộ rót vào tinh thể nội. Tinh thể nội lần nữa phiên cuộn, cái loại nầy màu xanh da trời hào quang phủ lên toàn bộ tinh thể, khiến cho như lam bảo thạch một loại, mà lại thượng diện còn có chút ti tử mang long lánh. Bên trong sương mù lần nữa bước lên không đến, một hồi công phu, ánh sáng màu lam thời gian dần qua cũng mất đi nhan sắc, tinh thể khôi phục như lúc ban đầu. 80 võ thánh lập tức thở hổn hển, cảm giác trống rỗng lại để cho bọn hắn tuyệt không dễ chịu. Mạc Vô Tà đương nhiên không có xuất toàn lực, hắn chỉ là đem bộ phận huyền khí dùng lam bảo thạch ánh sáng chói lọi làm che giấu, chuyển vận đi vào tinh thể nội. Đông Phương Bất Bại lần nữa hư không một chảo, liền có vô hình năng lượng phun ra, cái kia tinh thể lập tức lần nữa bị một tầng ánh sáng màu lam bao khỏa, từ bên ngoài xem, cùng lúc đến hậu nhìn thấy cũng không phân biệt. Làm xong đây hết thể về sau, Đông Phương Bất Bại lần nữa hư không vỗ, ánh sáng màu lam liền biến mất xuống dưới. Nơi này lần nữa lâm vào vô tận hắc ám. Đông Phương Bất Bại ẻo là thanh âm truyền ra, có chút suy yếu. Xuất sinh này lực lượng tại tăng cường, chúng ta trận pháp đã trói không được nó.